Chương 134. Thiên Mộng Băng Tầm bị bắt. Chương 134. Thiên Mộng Băng Tầm bị bắt. Lưu ý đến Thiên Nhận Tuyết cùng Thiên Đạo Lưu kinh ngạc nhìn mình sau lưng, Hạ Lương cũng đi theo quay đầu nhìn lại. Nhưng lúc này ba vị một thể võ hồn dung hợp kỹ đã giải trừ, kia thân mặc màu tím đen cốt chất áo giáp 12 cánh hỗn độn thiên làm sớm đã hóa thành quang mang tiêu tán. Các ngươi đang nhìn cái gì? Hạ Lương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thiên Nhận Tuyết lắc đầu, không có trả lời. Trải qua vừa rồi 12 cánh hỗn độn thiên làm thần thánh quang mang tinh hóa, nội tâm của nàng tất cả sợ hãi cùng tuyệt vọng đều lạnh nhạt vô tồn. Hiện tại hoàn toàn có thể chính mình phi hành. Bất quá, bị người ôm bay cảm giác thật thoải mái, đặc biệt là võ hồn khí tức hoàn toàn giao hòa về sau, Thiên Nhận Tuyết cảm thấy cùng vị này hiền đệ ôm ở cùng một chỗ. Lại có loại hận không thể dung nhập trong cơ thể hắn ý nghĩ, bất chi bất giác liền sẽ càng ôm càng chặt, căn bản không muốn tách ra một giây. Trên bầu trời, màu vàng kim cùng màu tím đen quang mang từ rừng rậm trên không phi toa mà qua, bay thẳng đến càng rừng rậm khu hoạch tâm cùng bên ngoài khu giao giới, màu vàng kim cùng màu tím đen quang mang mới phân biệt hóa thành Thiên Đạo Lưu cùng Hạ Lương bộ dáng rơi xuống tại trong sơn cốc khe núi chỗ. Trải qua Thiên Đạo Lưu tinh thần lực dò xét, tòa này sơn cốc cũng không tồn tại hồn thú khí tức, có thể làm tạm thời nghỉ chân chi địa. Tuyết đại ca, chúng ta an toàn trốn ra được, ngươi muốn ôm ta ôm đến cái gì thời điểm? Nghe được Hạ Lương mang theo trêu chọc thanh âm, Thiên Nhận Tuyết lúc này mới từ võ hồn hoàn toàn dung hợp sau sinh ra kia phần thoải mái dễ chịu cảm giác bên trong bừng tỉnh, nàng lập tức từ Hạ Lương trong ngực rơi xuống đất, mở miệng phản bác, ôm một cái thế nào? Chúng ta là anh em, chẳng lẽ lại ta sẽ còn đối ngươi mưu đồ làm loạn a? Này cũng không có. Hạ Lương cười cười, ta liền sợ ôm quá lâu trên người của ta lưu lại ngươi hương vị, nếu là trở về bị Nhạn Nhạn phát hiện liền đập. Rất bình thản một câu trò đùa lời nói, truyền vào Thiên Nhận Tuyết trong hai lúc, lại là để nàng trái tim như bị đánh một quyền giống như bỗng nhiên co vào, sau đó là ngực ngột ngạt cảm giác xuất hiện, sắc mặt trở nên khó coi. Nàng suýt nữa quên mất, vị này hiền đệ đã có bạn lữ, mình làm như vậy, xác thực sẽ cho hắn mang đến phiền phức. Tựa hồ là phát hiện tôn nữ cảm xúc biến hóa, Thiên Đạo Lưu từ hông mang trong hồn đạo khí lấy ra bị đánh ngất xỉu đi qua Kim Hỏa Ngân Lang, thay hai người nói sang chuyện khác, tốt, trước đừng tán gẫu. Tiểu Tuyết, mau tới đây hấp thu hồn hoàn đi. Được. Trả lời một tiếng, Thiên Nhận Tuyết đi theo Thiên Đạo Lưu đi hướng phía trước đất trống, giết chết Kim Hỏa Ngân Lang về sau, nàng rất nhanh liền đem hồn hoàn dẫn đạo nhập thể, bắt đầu hấp thu hồn hoàn. Hải tử, một đường lao vùng vụt, coi như không mệt, ngươi hồn lực cũng còn thừa không có mấy a. Tiểu Tuyết ta đến chiếu khán là được. Ngươi nhanh đến một bên nghỉ ngơi một chút. Thiên Đạo Lưu nhìn xem Hạ Lương nói. Hạ Lương nhẹ gật đầu, tìm khối cự thạch phụ cận xếp bằng ngồi dưới đất, nhắm mắt ngưng thần, dùng minh tượng pháp đến khôi phục hồn lực. Chuyến này tinh đấu đại xâm lâm khu hoạch tâm trải qua thật sự là hữu kinh vô hiểm, kia hư hư thực thực rừng rậm kẻ thống trị cực hạn hắc ám khí tức người sở hữu, khẳng định phát hiện Thiên Đạo Lưu trên người có thần lực che chở mới không dám tiếp tục đuổi giết. Kết hợp nguyên tắc phân tích, nên rừng rậm kẻ thống trị 100% là thú thần đế thiên. Ngoại trừ cực hạn hắc ám thuộc tính bên ngoài, đế thiên đối không gian thuộc tính lĩnh ngộ cũng đạt tới cảnh giới cực cao. Bất luận nhìn thế nào, nó đều phi thường vừa hợp thành là tử linh khô lâu võ hồn hồn hoàn. Bất quá, cho dù là đấu nhất thời kỳ, đế thiên tu vi chí ít cũng tại 60 vạn năm trở lên, nếu như muốn bắt nó làm hồn hoàn, cái kia hẳn là 90 cấp hồn lực chuyện sau đó. Dứt bỏ đối đế thiên ác ý, Hạ Lương bắt đầu kiểm tra dị không gian bên trong mỗi một vị cảnh quỷ bản nguyên truyền về tin tức. Tinh đấu đại xâm lâm, khu hoạch tâm. Kim Hỏa Ngân Lang bị Thiên Đạo Lưu cấp đi thời điểm, Xích Vương vốn là muốn cho truy kích, nhưng không ngờ bởi vì song phương thực lực sai biệt quá lớn, lại bị Thiên Đạo Lưu hồn lực khí hơi thở trấn áp tại nguyên chỗ không cách nào động đậy. Bất quá, nhờ có nó kịp thời phát ra gào thét, đem đồng dạng tiềm ẩn ở hạch tâm khu đế thiên hấp dẫn tới, mặc dù mất đi Kim Hỏa Ngân Lang, nhưng cũng may Tam Nhãn Kim Ngê chỉ là đã hôn mê, cũng không nhận được tổn thương. Ngẩng đầu ngắm nhìn bao trùm phương viên ngàn mét mây đen, Xích Vương nửa quỳ trên mặt đất, hiếu kỳ hỏi: "Thú thần đại nhân, ngài vì sao không truy sát vừa rồi cái kia nhân loại, nếu để cho hắn chạy đi, hành tung của chúng ta coi như bại lộ." "Ngươi đang chất vấn ta a?" Trong mây đen đột nhiên truyền ra thanh âm trầm thấp, nghe được Xích Vương thân thể có chút phát run, thuộc hạ không dám. "Chỉ là..." Trong mây đen thanh âm trầm mặc một hồi mới lên tiếng: "Vừa rồi cái kia nhân loại vẹn vẹn dùng hồn lực khí hơi thở liền đem ngươi ngăn chặn, đủ để chứng minh thực lực của hắn tại trong nhân loại tuyệt đối là đỉnh tiêm. Ngươi biết rõ ta từ trên người hắn cảm giác được cái gì sao? Ta cảm giác được thần lực, kia là đến từ Quang Minh chi thần thần lực. Nếu quả thật muốn giao thủ, cho dù là ta cũng chưa chắc có thể nhẹ nhõm thủ thắng. Nhân loại quả nhiên còn ẩn giấu đi cường giả tuyệt thế." Nghe xong lần này giảng thuật, Xích Vương mới rốt cục nghĩ minh bạch, chẳng trách mình không hề có lực hoàn thủ, nguyên lai đối phương giống như thú thần có được thần kỹ bản thân. Trải qua chuyện này, hành tung của chúng ta sớm muộn sẽ bại lộ. Cho nên, chúng ta nhất định phải nhanh tăng thực lực lên. Chỉ có chúng ta cường đại, đám kia hồn sư mới không dám phách lối. Xích Vương, ta hiện tại cho ngươi một cái nhiệm vụ mới. Trong mây đen thanh âm đột nhiên nói, ta muốn ngươi mang theo những cái kia khiếu giác nhạy cảm hồn thú tìm kiếm đồng dạng bảo bối. Thú thần đại nhân, không biết ngài nói bảo bối là chỉ? Xích Vương thử thăm dò hỏi. Gần nhất, ta phát hiện một cái có được cùng ta ngang nhau tu vi hồn thú tiến vào rừng rậm khu hội tâm. Nghe lời ấy, Xích Vương lập tức ăn nhiều giật mình, cùng thú thần đại nhân ngài ngang hàng tu vi. Đây chẳng phải là nói, nên hồn thú cũng có 78 vạn năm tu vi a? Từ ta được đến tin tức nhìn, kia hồn thú tu vi có lẽ còn ở trên ta. Trong mây đen thanh âm như có điều suy nghĩ nói, chỉ bất quá, nó là một loại tinh thần thuộc tính hồn thú, ngoại trừ tu vi cao bên ngoài, sức chiến đấu cũng không cường đại. Cho dù là một cái đỉnh cấp vạn năm hồn thú đều có thể đem nó giết chết. Cái này, Xích Vương hơi nghi hoặc một chút, đại nhân, đã nó yếu như vậy, kia chúng ta vì cái gì còn muốn tìm nó làm đồng bạn? Còn không bằng để hầu tử cùng đại xà gia nhập chúng ta. Ta có nói qua lấy nó làm đồng bạn a? Trong mây đen thanh âm lạnh lùng nói, cái kia hồn thú đến từ băng tầm nhất tộc, vốn hẳn nên sinh hoạt tại cực bắc chi địa, ta cũng không biết cái gì nguyên nhân nó sẽ xuất hiện tại tinh đấu đại xâm lâm khu hội tâm. Nhưng đối chúng ta mà nói không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Bởi vì cái kia băng tầm hồn thú thể nội ẩn chứa vô cùng to lớn thiên địa nguyên lực. Xích Vương cuối cùng nghe minh bạch, thú thần đại nhân, ngài là muốn đem nó bắt trở lại cung cấp chúng ta tu luyện à?
Ừm.
Cái kia băng tầm hồn thú có ít nhất hơn 90 vạn năm tu vi, nếu như có thể hút trong cơ thể nó thiên địa nguyên lực tiến hành tu luyện, chúng ta tu vi sẽ tăng lên rất nhanh. Trong mây đen cái kia kim sắc ánh mắt ngưng kết tại Xích Vương bên người hôn mê tam nhãn kim ngê trên thân, nghiêm mặt nói, lại thêm đứa nhỏ này khí vận chi lực, không dùng đến vạn năm thời gian, thực lực của chúng ta sẽ tăng lên nữa một cái cấp độ. Xích Vương hoàn toàn nghe minh bạch đối phương muốn biểu đạt ý tứ, cung kính nói, chúc mừng đại nhân. Nếu như hút cái kia băng tầm năng lượng tu luyện, lại có khí vận chi lực gia tăng đột phá bình cảnh sát suất, vậy ngài tu vi nhất định có thể trong thời gian ngắn nhất đột phá bát 10 vạn năm. Đến lúc đó, cho dù là đối mặt vừa rồi vị kia nắm giữ thần lực hồn sư, ngài cũng có thể nhẹ nhõm đem nó giết chết. Xích Vương, ngươi cái gì thời điểm học được nhân loại vớt ngông ngựa bộ kia? Trong mây đen thanh âm ra lệnh, nhanh đi chấp hành nhiệm vụ đi, cũng đừng làm cho cái kia băng tầm bị cái khác hồn thú giết lầm. Tuân mệnh. Trả lời một tiếng, Xích Vương lập tức khởi hành triệu tập tất cả khiếu giác nhạy cảm hồn thú cùng một chỗ tìm kiếm trong truyền thuyết tu vi vượt qua 90 vạn năm băng tầm hồn thú. Tinh đấu đại xâm lâm, khu hoạch tâm cùng bên ngoài khu giao giới. Trong sơn cốc, cái nào đó ẩn mật trong sơn động, đột nhiên vang lên tiếng bàn luận xôn xao. Xem ra mặc kệ là cực bắc chi địa hay là tinh đấu đại xâm lâm, tất cả hồn thú đều một cái dạng. Tham lam, hung hiểm, đơn giản chính là ác ma. Còn tốt ca không có thực lực, nhưng tinh thần thuộc tính đại lục thứ nhất. Nếu không phải dựa vào tinh thần quấy nhiễu cùng tinh thần mô phỏng giấu đi, ca vẫn thật là trở thành bọn chúng thuốc bổ. Chương 134, Thiên Mộng Băng Tầm bị bắt. Nói cho đến đây, thanh âm xì xào bàn tán chán nản thở dài, bởi vì bị thiên địch truy sát không thể không thoát đi cực bắc chi địa đi vào tinh đấu đại xâm lâm. Có thể nó không nghĩ tới tinh đấu đại xâm lâm không có thiên địch, nhưng mỗi một cái hồn thú đều đem gần trăm vạn năm chính tu vi trở thành vật đại bổ. Càng không có nghĩ tới chính là, liền tinh đấu đại xâm lâm kẻ thống trị đều nghĩ đối với mình nưu đồ làm loạn, thế giới bên ngoài thật là đáng sợ. Hồi tưởng lại dĩ vãng cả ngày trốn ở trong hầm băng ăn no rồi liền ngủ, ngủ đủ liền ăn thời gian, thanh âm xì xào bàn tán lần nữa than ra một hơi. Sớm biết bên ngoài thế giới nguy hiểm như vậy, còn không bằng tiện nghi tại cực bắc chi địa thiên địch. Kia tuy là chính mình thiên địch, nhưng cũng là chính mình đơn phương yêu mến đối tượng a cái chăn luyến đối tượng ăn hết, theo một ý nghĩa nào đó nói cũng coi là lẫn nhau hòa làm một thể, vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Vừa nghĩ tới đơn phương yêu mến đối tượng kia mê người màu xanh biết thân ảnh, thanh âm xì xào bàn tán không khỏi bắt đầu phán đoán bắt đầu, băng đế, ta rất nhớ ngươi. Chờ ca tại tinh đấu đại xâm lâm bên trong cùng những cái kia cường đại hồn thú lục đục với nhau, ma luyện ra đầy đủ giáo hoạt cùng trí tuệ, nhất định có thể an toàn chạy đi. Đến lúc đó ta sẽ nghĩ biện pháp trở lại cực bắc chi địa, gặp lại ngươi một lần. Nói, thanh âm xì xào bàn tán im bặt mà dừng, sau đó là một trận tiếng lẩm bẩm vang lên. Mặc dù trong sơn động không ngừng có âm thanh đang vang vọng, nhưng lại không nhìn thấy một cái hồn thú thân ảnh. Cũng không phải là nên hồn thú thể tích quá nhỏ không dễ dàng phát giác, tương phản, vừa rồi xì xào bàn tán hồn thú thân dài vượt qua 7 mét, ngoại hình thoạt nhìn như là một đoàn tròn quần quần màu trắng đại trùng. Chỉ bất quá bởi vì vô cùng cường đại tinh thần thuộc tính phụ trợ, khiến cho đầu này màu trắng đại trùng mô phỏng thành hoàn cảnh chung quanh, dùng cái này thực hiện ẩn thân hiệu quả. Tăng thêm tinh thần quấy nhiễu, cho dù là thú thần đế thiên dạng này cường giả, cũng không cách nào thông qua tinh thần cảm chi khóa chặt nó. Mà đầu này màu trắng đại trùng, chính là thú thần đế thiên đệ Xích Vương tìm kiếm hồn thú, có tiếp cận trăm vạn năm tu vi Thiên Mộng Băng Tầm. Ngay tại Thiên Mộng Băng Tầm chìm vào giấc ngủ thứ 3 giây, một cái cảnh quỷ giống không có thực thể u linh, từ sơn động trong vách đá chui ra ngoài, nó trái ngóng phải mong, mắt to màu đỏ nhìn chăm chú sơn động nơi hẻo lánh ngay tại ngủ say Thiên Mộng Băng Tầm. Khắc khắc. Phát ra âm trầm làm người ta sợ hãi tiếng cười, cảnh quỷ khoe miệng mỉm cười lộ ra một loạt răng hàm răng. Cùng lúc đó, dị không gian bản nguyên xuất hiện sao động. Tại khác một tòa sơn cốc chờ đợi Thiên Nhận Tuyết hấp thu hồn hoàn hạ lương, đang kiểm tra dị không gian cảnh quỷ bản nguyên thời điểm, đột nhiên thu được một cái cảnh quỷ bản nguyên truyền đến tin tức. Theo nên cảnh quỷ nói, nó tại trong một cái sơn động một mực có thể nghe được hồn thú tiếng bàn luận xôn xao, nhưng lại tìm không thấy nên hồn thú tung tích. Cùng cảnh quỷ bản nguyên liên kết, thông qua linh hồn chi lực cùng hưởng tầm mắt. Hạ Lương phảng phất linh hồn phụ thể, chiếm cứ cảnh quỷ thân thể. Thấu thị lực phát động, thông qua cảnh quỷ con mắt màu đỏ liếc nhìn, Hạ Lương rốt cuộc tìm được trong sơn động nói chuyện hồn thú tung tích, kia lại là một cái thân dài chừng 7 mét có hơn, trên người có kỳ dị kim văn màu trắng đại trùng. Xem ra màu trắng đại trùng là dùng tinh thần thuộc tính phụ trợ từ đó đạt tới ẩn thân cùng mô phỏng hiệu quả. Cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, bây giờ vô cùng cường đại mắt nhìn xuyên tường, vừa vặn khắc chế đầu này màu trắng đại trùng ẩn thân cùng mô phỏng năng lực. Quan cốt cảnh giới phát động, Hạ Lương phát hiện đầu này màu trắng đại trùng không chỉ có là một cái hồn thú, mà lại tu vi so lúc trước đụng phải Xích Vương cao hơn gấp bội. Bất quá, màu trắng đại trùng thân thể cũng không có tại quan cốt cảnh giới hạ bảy biện ra khung xương hình thái, liền một khối xương đều không có, ý vị này cho dù nó tu vi vượt qua 10 vạn năm, sau khi chết cũng sẽ không có bất luận cái gì hồn cốt sinh ra. Hạ Lương lần thứ nhất thấy không có khung xương kết cấu hồn thú, mà cái này hồn thú đồng dạng thuộc về thân mềm sinh vật. Cảnh quỷ phát hiện màu trắng đại trùng, hẳn là tam loại hồn thú, thể nội có to lớn băng thuộc tính dòng năng lượng chuyển, tăng thêm vô cùng cường đại tinh thần thuộc tính. Kết hợp những này đặc thù, Hạ Lương đại khái đoán ra đầu này màu trắng đại trùng chính là mình muốn tìm trăm vạn năm hồn thú Thiên Mộng Băng Tầm. Tiếc nối là, đấu nhất thời kỳ Thiên Mộng Băng Tầm tựa hồ còn không có tu luyện tới trăm vạn năm tu vi, cũng không có thể sinh ra hồn cốt, tùy tiện hấp thu tiếp cận trăm vạn năm tinh thần thuộc tính hồn hoàn lại không an toàn. Nghĩ tới đây, Hạ Lương không khỏi may mắn đối với mình mà nói, Thiên Mộng Băng Tầm còn có một cái khác tác dụng. Đó chính là lấy ra nuôi nấng Lam Ngân Hoàng kẻ lớn. Hiện tại Tử Linh Khô Lâu Võ Hồn đã tiến hóa ra cực hạn hắc ám thuộc tính chờ dùng ẩn chứa cực hạn hắc ám năng lượng huyết dịch nuôi nấng Lam Ngân Hoàng kén lớn, sẽ có rất đại khái suất để Lam Ngân Hoàng kén lớn biến dị ra hắc ám thuộc tính, cũng thu hoạch được thôn vệ năng lực đợi cắn nuốt 8 vạn năm Lam Ngân Vương cùng tiếp cận 100 vạn năm Thiên Mộng Băng Tầm thôn vệ hết, Lam Ngân Hoàng kén lớn cự ly trở thành một cái 100 vạn năm hồn thú thời gian cũng không xa. Mà cực hạn hắc ám thuộc tính huyết dịch nuôi nấng, biết một chút một điểm chi phối Lam Ngân Hoàng kén lớn linh hồn cùng nhục thể, kết hợp linh hồn ký ức xuyên tạc, có thể cho Lam Ngân Hoàng kén lớn cắm vào một cái sinh ra chính là vì chủ nhân hiến tế sứ mệnh đến lúc đó, đột phá đến 100 vạn năm tu vi Lam Ngân Hoàng kén lớn hiến tế về sau, chính mình liền có thể đạt được một viên 100 vạn năm Lam Ngân Hoàng hồn hoàn cùng một khối 100 vạn năm Lam Ngân Hoàng hồn cốt, còn có một cái lấy Lam Ngân Hoàng là nguyên mẫu thứ hai võ hồn, thực vật. Duy nhất để Hạ Lương lo lắng chính là, hồn thú mỗi đột phá 10 vạn năm bình cảnh đều sẽ đứng trước một lần thiên kiếp. Nếu để cho Lam Ngân Hoàng kén lớn tu vi trong thời gian ngắn tăng lên tới 100 vạn năm, vậy nó muốn trong khoảng thời gian ngắn đứng trước 8 lần thiên kiếp, không biết rõ lấy Lam Ngân Hoàng dã hỏa đốt không hết gió xuân thổi lại mọc sinh mệnh thuộc tính, có thể hay không liên tục gánh vác 8 lần thiên kiếp tàn phá. Trong lòng chán nản thở dài, Hạ Lương có chút đáng tiếc ấn nguyên tắc miêu tả, có tam nhãn kim nghe tại, tất cả hồn thú đột phá 10 vạn năm bình cảnh sát suất sẽ đề cao gấp đôi. Lúc ấy nếu có thể đem tam nhãn kim nê khống chế trong tay, Lam Ngân Hoàng kén lớn mỗi lần độ kiếp thành công xác suất liền sẽ trên phạm vi lớn gia tăng. Bất quá, bắt đi tam nhãn kim nê, tất nhiên sẽ chọc giận đế thiên, từ đó làm cho thú triều phát sinh. Hạ Lương cảm thấy mình không thể quá lòng tham, có thể tiệt hồ thiên mộng băng tầm cũng đã là chuyến này thu hoạch ngoài ý muốn. Chương 135. Hai mặt bốn tay, sở sản đủ cự nhân. Chương 135. Hai mặt bốn tay, sở sản đủ cự nhân. Trong sân động, tựa hồ cảm giác được có cái gì đồ vật tại phụ cận, ngủ say đi qua thiên mộng băng tầm mơ hồ mở mắt ra. Ánh vào nó tầm mắt chính là cảnh quỷ tâm kia tà ác khuôn mặt tươi cười cùng mắt to màu đỏ. Thiên Mộng Băng Tầm lập tức bị giật nảy mình, bất quá nó không có để cho lên tiếng, thì thầm trong lòng nhìn không thấy ca nhìn không thấy ca. Kiệt kiệt kiệt. Cảnh quỷ cười hai tiếng, tại Hạ Lương điều khiển dưới, nó mắt to màu đỏ phát động bên ngoài phụ mắt xương không gian kỹ năng. Chỉ gặp Thiên Mộng Băng Tầm chỗ vị trí không gian đột nhiên bắt đầu vặn mèo, sau đó thuận kim đồng hồ xoay tròn. Bên ngoài phụ mắt xương không gian kỹ năng tác dụng dưới, Thiên Mộng Băng Tầm thất kinh phát ra kêu to, đồng thời cũng ra sức khu động dài 7 mét thân thể thoát đi tại chỗ. Tiếc nối là hấp thu ám ma tà thần hổ hồn hoàn cùng bản mệnh châu về sau, Hạ Lương không gian thuộc tính đã tăng lên tới một tầng khác, căn bản không phải Thiên Mộng Băng Tầm có khả năng chống cự. Chỉ gặp thuận kim đồng hồ xoay tròn không gian đột nhiên trở về hình dáng ban đầu, mà tại nguyên chỗ dây rủa Thiên Mộng Băng Tầm đã không thấy bóng dáng. Cùng lúc đó, vong linh lĩnh vực dị không gian bên trong, mấy trăm cái cảnh quỷ bản nguyên tựa như từng đoàn màu tím đen quỷ hỏa hướng phía trung ương vị trí xuống lại mà đi, tại đông đảo quỷ hỏa quang mang chiếu rọi xuống, đen như mực dị không gian đột nhiên trở nên sáng tỏ. Cũng tại lúc này, bị mấy trăm cái cảnh quỷ bản nguyên vây vào giữa vật thể rốt cục triển lộ ra bộ mặt thật, tròn quần quận màu trắng đại trùng, chính là mới vừa rồi bị hút vào dị không gian Thiên Mộng Băng Tầm. Run rẩy ánh mắt từ chung quanh quỷ dị hoàn cảnh khẽ quét mà qua, khi thấy từng đoàn quỷ hỏa biến thành từng cái cảnh quỷ bộ dáng về sau, Thiên Mộng Băng Tầm bị dọa đến thét lên lên tiếng, tiếng kêu thảm kia phảng phất bay thẳng mây xanh, lại cũng chỉ có thể tại dị không gian quanh quẩn. Dị không gian bên trong mấy trăm cái cảnh quỷ không chỉ có là có thể giám thị Thiên Mộng Băng Tầm nhất cử nhất động, bọn chúng phóng thích ra cực hạn hắc ám khí tức cùng vong linh thuộc tính áp chế, còn có thể phòng ngừa Thiên Mộng Băng Tầm dẫn nhiên linh hồn tự buộc tình huống phát sinh. Trong sơn động cảnh quỷ hóa thành quang mang tiêu tán. Hạ Lương ý thức trở lại bản thể, hắn mở mắt ra, góc miệng không khỏi hiện ra một vòng ý cười, cuối cùng đem Thiên Mộng Băng Tầm cái này cơ duyên nắm trong lòng bàn tay, thứ hai võ hồn ở trong tầm tay á lúc này, thần thánh kim sắc quang mang từ Thiên Nhận Tuyết thể nội bắn ra. Hấp thu hồn hoàn thành công. Hạ Lương thấu thị lực nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết thể nội hồn lực lưu động, từ hồn lực độ dày đến xem, Thiên Nhận Tuyết thành công hấp thu thứ 6 hồn hoàn về sau, hồn lực từ 60 cấp tăng lên tới 63 cấp. Quan cốt cảnh giới phát động, Hạ Lương ánh mắt ở một bên kim hỏa ngân lang thi thể dò xét một lần. Chỉnh thể khung xương hình thái không có hồn cốt hình thức ban đầu, mang ý nghĩa không có hồn cốt sinh ra đứng dậy đem kim hỏa ngân lang thi thể thu nhập ba màu chiếc nhẫn về sau, Hạ Lương trên mặt toát ra nụ cười hài lòng, chuyến này thu hoạch rất nhiều, kim hỏa ngân lang có hay không hồn cốt sinh ra đều đã không trọng yếu. Hiện đệ, ta hiện tại cũng là một tên lục hoàn hồn đế. Thiên Nhận Tuyết đột nhiên nói với Hạ Lương, đề nghị của ngươi thật không tệ. Cái này kim hỏa ngân lang hồn hoàn phi thường thích hợp ta. Nó quang minh cùng lửa song thuộc tính đem ta lục dược thiên sứ võ hồn thuộc tính tăng lên một cái cường độ. Nếu như lại nhiều hấp thu mấy cái kim hỏa ngân lang hồn hoàn, ta quang minh cùng hỏa thuộc tính nói không chừng cũng có thể biến thành cực hạn thuộc tính. Tuyết đại ca, theo lý thuyết ngươi ý nghĩ này là có thể được. Hạ Lương tiếc nuối nói, nhưng cái này kim hỏa ngân lang là bọn chúng nhất tộc tộc trưởng, trong tộc đã không có tu vi cao hơn. Ngươi làm sao biết được như thế rõ ràng? Thiên Nhận Tuyết không hiểu. Hạ Lương cười cười, không có trả lời. Vừa rồi xử lý kim hỏa ngân lang thi thể thời điểm, hắn thuận tiện đem kim hỏa ngân lang vong linh ký ức lục soát mấy lần, cho nên mới biết rõ như vậy rõ ràng đối với có thể điều tra linh hồn năng lực, hắn chưa hề không có cùng người khác tiết lộ qua. Muốn hồn hoàn đều đã nắm bắt tới tay, cũng nên trở về. Thiên Đạo Lưu nhìn xem Hạ Lương mỉm cười, "Hai tử, nhờ có đề nghị của ngươi, Tuyết nhỏ mới có thể tìm được một cái tốt như vậy thứ 6 hồn hoàn. Đại cung phụng, ta còn muốn đa tạ ngài đây. May mắn có ngài xuất thủ, ta mới có thể có đến ám ma tà thần hồ hồn hoàn." Nói, Hạ Lương cho Thiên Đạo Lưu cung kính hành đại lễ. Thiên Đạo Lưu gật đầu cười, đột nhiên nhìn Thiên Nhận Tuyết một chút, sau đó nhìn xem Hạ Lương đề nghị, "Hai tử, vừa vặn ta muốn kiểm nghiệm một cái Tuyết nhỏ thực lực bây giờ như thế nào. Nếu không ngươi thay ta kiểm nghiệm nàng đi." Thiên Nhận Tuyết có chút không vui, "Gia gia, ngươi nói cái gì đây? Ta kiểm nghiệm hắn còn tạm được. Tuyết đại ca, ta có 65 cấp hồn lực, ngươi so ta thấp 2 cấp." Hạ Lương nói, "Mà lại ta võ hồn có cực hạn hắc ám thuộc tính, vừa vặn khắc chế ngươi quang minh thuộc tính. Vô luận lấy phương diện nào làm tiêu chuẩn, thực lực của ta đều so ngươi cường đại, ngươi làm sao dám nói kiểm nghiệm ta? Như vậy đi, hai người các ngươi đến một trận đấu hồn, lẫn nhau kiểm nghiệm đối phương. Ta tới cấp cho các ngươi làm trọng tài." Đại lục ở bên trên rất nhiều hồn sư đoàn đội đều sẽ dùng kết bái phương thức tăng tiến lẫn nhau tình nghĩa. Hồn sư ở giữa kết bái là theo thực lực đến xếp hạng, mà không phải tuổi tác. Ai thực lực mạnh hơn, ai tại đoàn đội bên trong chính là đại ca. Nghe xong Thiên Đạo Lưu giảng thuật, Hạ Lương nhiều hứng thú nhẹ gật đầu, có đạo lý, đại cung phụng, vậy phiền phức ngài tới làm trọng tài. Đợi chút nữa ta cùng Tuyết Nhỏ đấu hồn kết quả, vừa vặn có thể một lần nữa xác lập lẫn nhau bối phận. Hiện đệ, còn không có so với kết quả đây. Tuyết Nhỏ là ngươi có thể gọi a. Hiện tại ngươi còn phải gọi ta một tiếng Tuyết đại ca. Thiên Nhận Tuyết hồn năn nói. Hạ Lương cười cười, được rồi, Tuyết Nhỏ. Ngươi. Thiên Nhận Tuyết muốn phản bác, lại bị Thiên Đạo Lưu đưa tay đánh gãy, ngoan tôn nữ, theo ta thấy, trận này đấu hồn ngươi thua xác suất tương đối lớn. Người ta sớm bảo ngươi Tuyết Nhỏ cũng không sai. Ngươi nếu là cảm thấy ăn thiệt thòi, ngươi cũng có thể sớm gọi hắn một tiếng đại ca. Thiên Nhận Tuyết đơn giản không dám tin tưởng mình lỗ tai, oán trách nhìn chằm chằm Thiên Đạo Lưu, "Gia gia, ngươi làm sao luôn hướng về hắn?" Bởi vì gia gia thật rất thưởng thức ngươi vị này hiền đệ a, Thiên Đạo Lưu vô vô Hạ Lương bà vai, tiếp nối cười cười, "Đáng tiếc tiện nghi độc cô gia, nếu ngươi là ta Thiên gia cháu rể tốt biết bao nhiêu." Nghe lời ấy, Thiên Nhận Tuyết lập tức đỏ mặt, có chút thẹn thùng nói, "Gia gia, ngươi lại tại nói bậy." "Kia không nói bậy, nhanh bắt đầu đấu hồn đi. Để gia gia nhìn xem hai người các ngươi thực lực sai biệt lớn đến bao nhiêu." Nói, Thiên Đạo Lưu hai tay đặt sau lưng, thân hình lóe lên liền trốn xa đến 50 mét có hơn đối với lần này đấu hồn luật bản, Thiên Nhận Tuyết cũng không bài xích, tương phản, sớm tại trước đó nàng liền muốn cùng vị này hiền đệ tới một lần đấu hồn, lấy biểu hiện ra chính một cái làm huynh trưởng thực lực. Hiện tại có như thế một cái cơ hội, Thiên Nhận Tuyết đương nhiên sẽ không cự tuyệt, chiến ý trong nháy mắt nâng lên tối cao. Mà đối với Hạ Lương tới nói, trận này đấu hồn không thể nghi ngờ là hướng về hắn, bởi vì chính mình vốn chính là làm tiểu, thua bối phận không thay đổi, nhưng nếu như thắng, vậy mình chính là Thiên Nhận Tuyết đại ca đấu la thế giới lấy thực lực vi tôn, làm tiểu đệ chỉ có thể nghe đại ca an bài, cái này sớm đã là quy củ bất thành văn. Chương 135, hai mặt bốn tay, sở sản đủ cự nhân. Hiền đệ, vừa vặn để ngươi kiến thức một cái làm thần cấp võ hồn, lục dực tiên sứ là bực nào cường đại tồn tại. Nói, Thiên Nhận Tuyết trên thân sáu cái hồn hoàn sáng lên, một cái cao tới 20 mét lục dực tiên sứ võ hồn từ phía sau nàng hiện hiện, chói mắt kim quang bao phủ phương viên trăm mét chi địa. Tắm rửa tại kim quang bên trong, Hạ Lương chỉ cảm thấy một cỗ thần thánh khí tức tác dụng ở trên người, bất quá, theo Tử Linh Khô Lâu võ hồn phong thích, cái này cỗ thần thánh khí tức trong nháy mắt bị cực hạn hắc ám thuộc tính ô nhiễm. Nguyên bản bị kim sắc quang mang bao phủ hoàn cảnh, đột nhiên biến thành màu đen. Cùng lúc đó, cốt hóa sở sản đủ nửa người khô lâu hình thái đem Hạ Lương gắn vào bên trong, dung hoàn thiên phú phát động về sau, vô số năng lượng hình thái huyết đục kinh lạc cùng khôi giáp quấn quanh, khiến cho cốt hóa sở sản đủ từ nửa người khô lâu hình thái biến thành cao tới 25 thước rưỡi thân khôi giáp hình thái. Kinh khủng, áp chế hết thể hắc ám khí tức lan tràn, Thiên Nhận Tuyết nhận hắc ám khí tức xung kích, lui lại ba bước mới đứng vững thân hình. Nàng lưng một chỗ dài ra sáu cánh chậm chậm phiêu hướng bầu trời, thiên sứ lĩnh vực đống nhiên triển khai, đem vương viên vài trăm mét bao phủ thành rực rỡ màu vàng kim. Những cái kia ăn mòn thần thánh khí tức hắc ám lập tức bị thiên sứ lĩnh vực bên trong quang minh thuộc tính tịnh hóa. Nương theo thiên sứ lĩnh vực bao phủ mà đến, Hạ Lương phát hiện mình đã bị cưỡng chế chuyển vị đến trong lĩnh vực vị trí, đây là cái gì tình huống? Mắt thấy Hạ Lương lộ ra nghi ngờ biểu lộ, Thiên Nhận Tuyết cười thần bí, hiền đệ, không nghĩ tới à? Ta lại còn cất giấu lĩnh vực kỹ năng. Không ngại nói cho ngươi, tại ta thiên sứ lĩnh vực phạm vi bao trùm bên trong, quang minh cùng thần thánh khí tức có thể không ngừng tan rã đối thủ hồn lực, hơn nữa còn sẽ đem đối thủ cố định tại lĩnh vực trung tâm vị trí, dù là ngươi có không gian chuyển vị năng lực, cũng chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Cho nên ta khuyên ngươi vẫn là đoạn mất dùng không gian thuộc tính đánh lén suy nghĩ đi. Cũng đừng trách ta dùng lĩnh vực khi dễ ngươi, muốn trách thì trách ngươi không có lĩnh vực. Nghe xong lần này giảng thuật, Hạ Lương cười, nhẹ nhàng lắc đầu, Tuyết đại ca, ngươi phải biết, ta Khô Lâu võ hồn cũng là thần cấp võ hồn, làm sao lại không có lĩnh vực đâu? Ngươi. Trong mắt Thiên Nhận Tuyết vừa hiện lên một vòng kinh nghi bất định thần sắc, sau một khắc, kia phần kinh nghi trong nháy mắt biến thành kinh ngạc. Một cỗ nhàn nhạt hắc quang từ Hạ Lương thể nội bắn ra, chỉ là trong nháy mắt, liền đem bao phủ phương viên trăm mét thiên sứ lĩnh vực đẩy trở về. Cùng lúc đó, nhàn nhạt hắc quang ngưng tụ thành bao trùm vài trăm mét màu tím đen hình cầu, vậy mà đem Thiên Nhận Tuyết tính cả nàng thiên sứ lĩnh vực bao phủ ở bên trong. Không chỉ là Thiên Nhận Tuyết, một bên làm trọng tài Thiên Đạo Lưu cũng bị bao phủ tại màu tím đen hình cầu bên trong, trên thân hai người quang minh khí tức trong nháy mắt bị áp chế, ánh mắt từ trung quanh một mảnh màu tím đen hoàn cảnh khẽ quét mà qua, Thiên Nhận Tuyết sắc mặt đột biến, nàng phát hiện chính mình thiên sứ lĩnh vực tựa như trong hồ nước phản chiếu lấy trăng tròn, trở nên hư ảo lại không chân thực, cái này rõ ràng là lĩnh vực của mình hiệu quả bị che kín. Tuyết đại ca, ta cũng không ngại nói cho ngươi, tại lĩnh vực của ta bên trong, liền quỷ thần đều chiếm không được một điểm chỗ tốt, ngươi xác định trận này đấu hồn còn muốn dùng lĩnh vực à? Nghe xong Hạ Lương, Thiên Nhận Tuyết hận đến cắn răng, hồn lực đẳng cấp cùng võ hồn thuộc tính đều bị áp chế, nếu như lĩnh vực cũng bị áp chế, cái kia còn đánh như thế nào? Suy nghĩ một lát, Thiên Nhận Tuyết đành phải giải trừ thiên sứ lĩnh vực, bao vây lấy nàng rực rỡ màu vàng kim quang cầu biến mất. Hạ Lương cũng giải trừ vong linh lĩnh vực, hai người một lần nữa định cái quy củ, không được sử dụng lĩnh vực, chỉ đánh nhau chết sống võ hồn. Không có lĩnh vực ảnh hưởng, cảnh vật chung quanh khôi phục thành đêm tối, trăng sáng vào đầu. Thiên Nhận Tuyết hoàn thành lục dực thiên sứ võ hồn phụ thể về sau, cầm trong tay một thanh màu vàng kim trường kiếm hướng Hạ Lương phóng đi. Hạ Lương dùng ý niệm điều khiển nửa người khôi giáp hình thái cốt hóa sở sạn nụ từ phía sau lưng rút ra thập quyền kiếm, một thanh tử lưng xương cùng hỏa diễm năng lượng ngưng tụ thành kiếm quang cấp tốc đánh rớt. Gặp một màn này, Thiên Nhận Tuyết đình chỉ vọt tới trước, thân thể hóa thành bốn cái màu vàng kim huyễn ảnh bay về phía xung quanh bốn phương tám hướng, mạo hiểm tránh đi thập toàn kiếm chẳng kích. Nhìn chăm chú nửa người khôi giáp hình thái cốt hóa sở sạn nụ, Thiên Nhận Tuyết nhịn không được hỏi, hiện đệ, ngươi Khô Lâu võ hồn phụ thể sau làm sao còn có thể lấy thực thể hóa phương thức tiến hành điều khiển? Ta trước đó không có đã nói với ngươi a? Khô Lâu võ hồn là khí võ hồn, căn bản không cần võ hồn phụ thể. Nói, Hạ Lương đột nhiên từ cốt hóa sở xạ nụ dưới đáy phi thăng tới đầu cái kia hơi mở hình thoi giữa không trung ở giữa bên trong, cùng lúc đó, cốt hóa sở xạ nụ dưới đáy dài ra hai chân, một cái cao tới 50 mét màu tím đen cự nhân từ mặt đất đứng lên. Tại thứ nhất cùng đệ tam hồn kỹ điệp ra tăng phúc dưới, màu tím đen cự nhân phía sau dài ra hai đầu mới cánh tay, liền cái hót cũng thay đổi thành một khuôn mặt người. Lam Thiên Nhận Tuyết Tử trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần lúc, sừng sững ở trước mặt nàng màu tím đen cự nhân đã biến thành hai mặt bốn tay hình thái, đây chính là gần với hoàn thành thể cốt hóa sở xạ nụ cự nhân. Ngoại trừ tay phải cầm thập toàn kiếm bên ngoài, cốt hóa sở xạ nụ cự nhân còn lại ba đầu cánh tay phân biệt ngưng tụ ra một thanh từ xương cốt cùng hắc ám năng lượng tạo thành kiếm quang, không khí chung quanh phảng phất nhận ánh sáng kiếm khí hơi thở cắt chém, thỉnh thoảng xuất hiện nhỏ xíu vết cắt đối mặt dạng này một cái cốt hóa sở xạ nụ cự nhân, lại nhận cực hạn hắc ám khí tức áp chế, Thiên Nhận Tuyết lúc trước chiến ý đã không còn sót lại chút gì, hiện ra ở trên mặt nàng ngoại trừ sợ hai bên. Ngoài, còn có một tia tuyệt vọng. Cũng không phải đối tử vong cảm thấy tuyệt vọng, mà là đối mặt loại này quái vật khổng lồ, không có lục dược thiên sứ võ hồn chân thân căn bản không khả năng sẽ có thắng hy vọng. Vị này hiền đệ khô lâu võ hồn, một cái thậm chí so lục dược thiên sứ võ hồn càng to lớn hình người võ hồn, lại là khí võ hồn. Này làm sao đánh? Tuyết đại ca, đây là ta cuối cùng bảo ngươi một tiếng đại ca. Bởi vì một kiếm này về sau, chúng ta bối phận liền sẽ nguy chuyển. Vừa dứt lời, hai tay ôm ngực phiêu phù ở cốt hóa sở xạ nụ cái chán cái kia hình thoi không gian bên trong Hạ Lương cười cười. Ngay sau đó, cốt hóa sở xạ nụ cự nhân tay phải cầm thập toàn kiếm bỗng nhiên hướng Thiên Nhận Tuyết vị trí đánh rớt. Còn lại ba đầu cánh tay kiếm quang vận sức chờ phát động, nếu như Thiên Nhận Tuyết tránh thoát thập toàn kiếm công kích, kia trong đó một cánh tay kiếm quang tất nhiên sẽ bổ về phía nàng khu vực cần phải đi qua. Thiên Nhận Tuyết cũng phát hiện mình đã không chỗ có thể trốn, dứt khoát điều động toàn bộ hồn lực phát động thứ 6 hồn kỹ tới đón kích. Thứ 6 hồn hoàn sáng lên, tại quang minh cùng hỏa diễm năng lượng ngưng tụ dưới, Thiên Nhận Tuyết hai tay nắm chắc màu vàng kim trường kiếm bỗng nhiên bành trướng biến đại thành 10 mét tự kiếm, kia là một thanh hoàn toàn do kim sắc hỏa diễm hình thành mũi kiếm, không có thực thể, có thể phía trên kinh khủng năng lượng ba động lại khiến quan chiến tiên đạo lưu đều nhíu mày, đây là thuần năng lượng hình thức công kích. Từ kim hỏa ngân lang quang minh cùng lửa song thuộc tính ngưng tụ mà thành. Chẳng những lực công kích cực kỳ cường hãn, hơn nữa còn đem thiên sứ hồn lực tịnh hóa hiệu quả tăng lên 300 đồng dạng hồn sư, nếu như bị Thiên Nhận Tuyết một kiếm này đánh trúng, đầu tiên tự thân hồn lực liền sẽ trên phạm vi lớn tăng dã, lại thêm bản thân nhận kiếm thương cùng bỏng, không chết cũng muốn lột ra. Bất quá, cốt hóa sở sạn đủ cự nhân đánh rất thập toàn kiếm đồng dạng không có thực thể, chính là cực hạn hắc ám cùng hỏa diễm năng lượng kết hợp. Làm cái này hai thanh từ thuần năng lượng tạo thành màu tím đen cùng rực rỡ màu vàng kim mũi kiếm vừa lên một cái chạm vào nhau cùng một chỗ lúc, giữa không trung, một đen một vàng hai đạo quang mang trong nháy mắt bạo tạc, to lớn năng lượng ba động khiến phương viên trăm mét nổ vàng một mảnh, tựa như thiên lôi cuồn cuộn, cự thạch vỡ nát, cây cối sụp đổ. Thiên Nhận Tuyết vung ra 10 mét màu vàng kim mũi kiếm bị đánh nát thành từng mảnh màu vàng kim lông vũ, mà bản thân nàng cũng nhận phản vệ, nương theo vô số màu vàng kim lông vũ hướng mặt đất rơi xuống. Toàn lực sử xuất thứ 6 hồn kỹ, khiến cho Thiên Nhận Tuyết hồn lực cơ hồ hao hết, nàng thân thể hư nhược đã không cách nào duy trì phi hành. Ngay tại cách xa mặt đất không đủ 10 mét cự ly lúc, Thiên Đạo Lưu đang muốn bay đi tiếp được nàng, cũng là bị Hạ Lương vượt lên trước một bước. Nhìn xem Hạ Lương ôm lấy Thiên Nhận Tuyết chậm chậm rơi xuống trên mặt đất, Thiên Đạo Lưu trong mắt lộ ra một tia dị dạng hào quang, hắn không khỏi hồi tưởng lại đã từng một đoạn tiếc nuối tình cảm. Chương 136, Ám Hắc Lam Ngân Hoàng. Chương 136, Ám Hắc Lam Ngân Hoàng. Một năm kia, đại lục chỉ có 3 vị tuyệt thế đấu la tại Hải Thần Đảo gặp nhau. Trong đó một vị chính là Thiên Đạo Lưu, một vị khác thì là Hạo Thiên Tông đời thứ nhất Hạo Thiên đấu la Đường Thần, còn có một vị là Hải Thần Đảo đại tế Ti Ba Tắc Tây. Năm đó ở Hải Thần Đảo gặp nhau thời điểm, Thiên Đạo Lưu cùng Đường Thần đều cùng Ba Tắc Tây tiến hành qua một trận đấu hồn luật bàn. Cũng là kia một trận đấu hồn luật bản, hai người đồng thời yêu Ba Tắc Tây. Về sau Ba Tắc Tây lựa chọn Đường Thần, chính mình chỉ có thể ảm đạm rời đi, từ đây đem phần này tình cảm chôn ở trong lòng. Hồi tưởng năm đó, Thiên Đạo Lưu bất đắc dĩ lắc đầu, võ hồn dung hợp kỹ không chỉ có là trên nhục thể tiếp xúc, liền linh hồn cũng sẽ hợp lại là một. Từ võ hồn cộng minh sinh ra tình cảm, chú định khác phái ở giữa sẽ không trở thành huynh đệ. Thiên Đạo Lưu nghĩ cực lực tác hợp chính mình tôn nữ cùng Hạ Lương, ngoại trừ muốn cho tôn nữ tại thần giới tìm kháo sơn bên ngoài, còn có một cái mục đích chính là hy vọng lẫn nhau không muốn trở thành đối phương tiếp đối. Có như vậy một máy mắt, Thiên Đạo Lưu thật muốn để Độc Cô Bắc cùng Độc Cô Nhạn chuyện này đối với gia tôn nữ ngoài ý muốn bỏ mình. Dạng này không có Độc Cô Nhạn, về sau Hạ Lương chỉ có thể cùng chính mình tôn nữ kết làm phu thê, mà không chỉ là huynh đệ. Nhưng làm như vậy so mật thất một chuyện tà ác hơn, Thiên Đạo Lưu mới bỏ ý niệm này đi. Bị Quang Minh Chính Đại đánh bại, Thiên Nhận Tuyết không có gì đáng nói, ly khai Hạ Lương ôm sau thừa nhận nói, trận này đấu hồn là ta thua. Theo quy định, chúng ta bối phận trao đổi. Thứ hôm nay trở đi, ngươi là đại ca. Vậy còn không mau kêu một tiếng đại ca nghe một chút. Hạ Lương trêu chọc một câu. Thiên Nhận Tuyết chần chờ một hồi mới có hơi không tình nguyện nói, đại ca. Ai? Hài lòng trả lời một tiếng, Hạ Lương vô vô Thiên Nhận Tuyết bả vai, tiểu tuyết, về sau nói chuyện với đại ca muốn thả chút tôn trọng. Đại ca nói cái gì ngươi đều phải nghe theo an bài có biết không? Không đợi Thiên Nhận Tuyết đáp lời, Thiên Đạo Lưu đột nhiên đi tới, tốt. Hai người các ngươi, bối phận một lần nữa xác lập sau có cái gì không tiếp thụ địa phương chờ trở về nghị luận nữa đi. Tiểu tuyết, ngươi ra ngoài săn giết hồn thú cũng có hơn nửa tháng. Không bay lại đi, khó tránh khỏi sẽ dẫn tới Thiên Đấu Hoàng thất bên kia hoài nghi. Nói cho đến đây, Thiên Đạo Lưu nhìn xem Hạ Lương, trong mắt lộ ra một tia hiền hóa chi sắc, hài tử, nhớ kỹ lời ta nói, chờ ngươi từ sát lục chi đô đi tới, nhất định phải trước tiên đến cung phụng điện tìm ta, có biết không? Hạ Lương nhẹ gật đầu, biết rõ, đại cung phụng. Cứ như vậy, kết thúc săn giết hồn thú hành trình, Thiên Đạo Lưu trở lại cung phụng điện. Thiên Nhận Tuyết cùng Hạ Lương cùng một chỗ ngồi xe ngựa chạy về Thiên Đấu Thành. Ra ngoài lúc, Thiên Nhận Tuyết ngụy trang thành Tuyết Thanh Hà lấy đến các thành phố lớn tìm kiếm hỏi thăm dân tình làm lý do, đang đuổi về Thiên Đấu Thành trên đường. Nàng cũng xác thực hoàn thành tìm kiếm hỏi thăm dân tình nhiệm vụ, cho nên sẽ không lọt vào thiên đấu hoàng thất hoài nghi. Hiện tại chính là tinh anh thi đấu thi dự tuyển thời gian tuyến, thi dự tuyển tổ chức địa điểm tại thiên đấu thành. Vừa trở về, Hạ Lương liền phát hiện thành thị dòng người so dĩ vãng thêm ra mấy lần, bên trong thành rộn rộn ràng ràng trong đám người, phần lớn người đều mặc nhan sắc khác nhau đồng phục, bọn hắn đến từ khác biệt học viện, có lao sư cũng có học viên. Thấu thị lực phát động, một bên hướng phía Độc Cô phủ đi, Hạ Lương cũng đang quan sát trên đường đụng phải mỗi một sở học viện học viên, hắn phát hiện Sử Lai Khắc học viện học viên đã mai danh nhận tích. Xem ra trải qua đường Hạo một chuyện về sau, vì để tránh cho lọt vào trả thù, Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long sớm đã mang theo Sử Lai Khắc học viện toàn thể thầy trò cách xa thiên đấu thành. Làm Hạ Lương từ võ hồn điện thánh điện kiến trúc trải qua lúc, cửa ra vào mấy hộ vệ nhìn nhau, sau đó trong đó một gã hộ vệ nóng nảy chạy hướng trong điện, tựa hồ muốn đuổi đi báo cáo cái gì tin tức trọng yếu. Trở lại Độc Cô phủ, Hạ Lương phát hiện Độc Cô Bắc cùng Độc Cô Nhạn đều không tại, vừa ăn xong cơm tối, hắn liền dùng cốt long chủy thủ phối hợp không gian truyền tống lặng yên không tiếng động đi vào Lạc Nhật Sâm Lâm lối vào, sau đó hướng phía rừng rậm khu hoạch Tâm Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn tiến đến. Ban đêm, trăng sáng giữa trời, tổng cộng 10 tên người áo đen xuất hiện tại Độc Cô phủ phụ cận, bọn hắn là tới từ Võ Hồn Điện Thánh Điện Mẫn Công Hệ Hồn Sư tinh huệ, hồn lực yếu nhất cũng là một tên hồn vương. Buổi chiều thu được Hạ Lương trở lại thiên đấu thành tin tức, Độc Cô Bắc gần đây có vừa vặn không tại, cái này 10 vị người áo đen liền thụ mệnh ngựa không ngừng vó chạy đến Độc Cô phủ chấp hành nhiệm vụ. Trải qua một phen dò xét, trong đó một cái người áo đen hướng dẫn đầu báo cáo, xạ giặt giáo chủ. Trong phủ không người. Gọi là Hạ Lương tiểu tử, tựa hồ là trước đây không lâu mới ly khai. Nghe lời ấy thân mặc áo đen xạ giặt một mặt không vui, bất quá, giáo hoàng mệnh lệnh là nếu như ngươi có thể giấu giếm được Độc Đấu La đem Hạ Lương bắt sống đến giáo hoàng điện, cũng không có chỉ rõ nhất định phải đem nó bắt sống, cái này khiến nhiệm vụ lần này không có chặt như vậy bách. Xạ giặt giáo chủ. Tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Tiếp tục lưu lại Độc Cô phủ, nếu là bị Độc Cô bác trở về gặp được, chúng ta coi như toàn quân bị diệt. Người áo đen nói. Xạ giặt nghĩ nghĩ mới khoát tay áo, ra hiệu đám người tranh thủ thời gian rút lui, dù sao đã tra được cái này gọi Hạ Lương tin tức tương quan, chỉ cần báo cáo giáo hoàng, cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ. Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn phụ cận đi vào mông lung trong hơi nước, Hạ Lương thấu thị lực lập tức liền thấy được cao khoảng 2 mét lam ngân hoàng kén lớn. Từ thể nội hồn lực nhan sắc cùng hồn lực độ dày đến xem, lam ngân hoàng kén lớn vẫn như cũng là ngàn năm hồn thú, bất quá tu vi đã từ nguyên bản 1000 năm tăng lên tới 1300 năm. Ngắn ngủi 1 tháng không đến liền tăng lên 300 năm tu vi, cái này Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn không hổ là thiên địa linh khí tụ tập chỗ, rất thích hợp thực vật hồn thú tu luyện. Đi đến lam ngân hoàng kén lớn trước, Hạ Lương cùng thường ngày đồng dạng rạch cổ tay, dùng máu của mình tới nuôi dưỡng lam ngân hoàng kén lớn. Cùng dĩ vãng khác biệt chính là, hấp thu ám ma tà thần hổ hồn hoàn về sau, Tử Linh Khô Lâu võ hồn hắc ám thuộc tính biến thành cực hạn hắc ám, Hạ Lương trong máu ẩn chứa hắc ám năng lượng, cũng thay đổi thành cực hạn hắc ám năng lượng. Lam ngân hoàng kén lớn không ngừng hấp thu từ hắn thủ đoạn chỗ nhỏ xuống huyết dịch, đồng thời cũng đang tiếp thụ trong máu cực hạn hắc ám năng lượng tụ hợp vào. Một màn kỳ dị xuất hiện đại khái qua mấy phút huyết dịch nuôi nấng về sau, nguyên bản màu vàng lam ngân hoàng kén lớn, dần dần bị từng sợi màu đen khí tức quấn quanh. Cỗ này màu đen khí tức chính là lam ngân hoàng vô cùng mênh mông sinh mệnh khí tức, chỉ bất quá nhận cực hạn hắc ám khí tức ăn mòn về sau, mênh mông sinh mệnh khí tức tạm thời pha tạp một tia hắc ám nguyên tố. Chương 136, ám hắc lam ngân hoàng. Mắt nhìn xem trước mặt lam ngân hoàng kén lớn bắt đầu phát sinh vi diệu chuyển biến, Hạ Lương trong lòng đống nhiên vui, ẩn chứa cực hạn hắc ám năng lượng huyết dịch nuôi nấng, quả nhiên có thể đối lam ngân hoàng kén lớn tạo thành ảnh hưởng. Cứ theo đà này, không dùng đến mấy tháng, có lẽ lam ngân hoàng kén lớn thật có thể biến dị ra hắc ám thuộc tính, từ đó thu hoạch được thôn phệ năng lực. Lam ngân hoàng đùi phải xương kỹ năng trị liệu phát động, một bên khôi phục mất đi HP, Hạ Lương cũng tại ức chế cổ tay vết thương khép lại, không ngừng có huyết dịch chiếu xuống lam ngân hoàng kén lớn bên trên, làm cho sinh mệnh khí tức trở nên càng thêm hắc ám. Một mực tiếp tục nửa giờ, Hạ Lương mới kết thúc huyết dịch nuôi nấng, cổ tay vết thương khép lại. Hắn lập tức xếp bằng ngồi dưới đất, dựa vào lam ngân hoàng đùi phải xương trị liệu năng lực tăng tốc máu trong cơ thể hồi phục, đợi đến HP khôi phục bình thường về sau, Hạ Lương phục dụng một khối vạn năm hàn thủy, tại băng hỏa năng lượng phụ trợ hạ hấp thu cũng đem vạn năm hàn thủy ẩn chứa băng năng lượng chuyển hóa thành tự thân hồn lực. Làm phục dụng cũng luyện hóa xong đệ thập ngũ khối vạn năm hàn thủy lúc, hắn hồn lực cuối cùng từ 66 cấp tăng lên tới 67 cấp, còn kém cấp 3 mới có thể đột phá đến 70 cấp bình cảnh. Mà cự ly tà ác thần thứ nhất thi kỳ hạn, còn có không sai biệt lắm 10 tháng thời gian. Kiểm tra ba màu chiếc nhẫn màu xanh lá ô nhỏ, Hạ Lương phát hiện trước đó giữ lại 30 khối vạn năm hàn thủy đã chỉ còn 5 khối, xem ra không cách nào lại dựa vào vạn năm hàn thủy tăng tốc hồn lực tăng lên tốc độ. Vẫn là đến tiến vào sát lục chi đô dựa vào thôn vệ vong linh biện pháp đột phá 70 cấp bình cảnh. Về phần đệ thất hồn hoàn, thần khảo quy định nhất định phải là 10 vạn năm hồn hoàn, cũng chỉ có thể từ tiểu vũ hoặc thái thản cự viên cùng thiên thanh lưu mãng trên thân thu hoạch. Từ trước mắt kịch bản phát triển đến xem, tiểu vũ cùng đường tam còn có Sử Lai Khắc những người còn lại đều không có tham gia tinh anh thi đấu, vậy bọn hắn rất có thể sớm tiến vào tinh anh thi đấu kết thúc sau kịch bản. Hiện tại đã xác định tiểu vũ đang chờ tại thái thản cự viên cùng thiên thanh lưu mãng bên người tu luyện, Sử Lai Khắc những người còn lại không biết trốn đến nơi nào, đường tam có lẽ đi theo Sử Lai Khắc người cùng một chỗ, lại hoặc là biết được chính mình là Hạo Thiên Tông xuất thân về sau, đường tam có khả năng sớm tiến vào nhận tổ quy tông kịch bản. Mặc kệ như thế nào, Hạ Lương cảm thấy mình khi tiến vào sát lục chi đô trước còn có một chuyện muốn đi làm, đó chính là tiến về rừng rậm cổ lão bắt sống 8 vạn năm lam ngân vương. Nếu như đường tam nhận tổ quy tông, kia Hạo Thiên Tông tông chủ Đường Khiếu biết rõ lam ngân hoàng a ngân tồn tại, hắn có lẽ sẽ thay thế đường Hạo trở thành chỉ dẫn đường tam tiến đến xin nhờ lam ngân vương thức tỉnh lam ngân hoàng võ hồn người. Vì để tránh cho lam ngân vương cái này cơ duyên bị lấy đi, vẫn là xuống tay trước tương đối tốt. Phục dụng cũng luyện hóa kết thúc cuối cùng một khối vạn năm hàn thủy, Hạ Lương đứng người lên, thứ 6 hồn kỹ nghịch sinh tử sân thi đấu phát động, tại thời gian cùng không gian còn có vong linh thuộc tính tác dụng dưới, 89 cấp hồn lực đường Hạo được triệu hoán ra. Làm hắn đứng tại Lam Ngân Hoàng kén lớn lúc trước, lập tức ngây ngẩn cả người, Tiêu Kiên Nghị hai mắt không khỏi run rẩy, cứ việc lúc này Lam Ngân Hoàng kén lớn đã nhiễm một tia hắc ám chi lực, có thể nguyên bản khí tức lại chưa biến ẩn chứa như thế to lớn sinh mệnh khí tức 10 vạn năm Lam Ngân Hoàng, không phải là chính mình thê tử A Ngân a. A Ngân. Đang lúc đưa tay đụng vào Lam Ngân Hoàng kén lớn lúc, Đường Hạo đột nhiên bị một cây màu vàng lam dây leo quất bay ra ngoài. Tại Lam Ngân Hoàng kén lớn linh hồn trong trí nhớ, Đường Hạo là nó kẻ thù, nếu như thành công phục sinh, nó hận không thể đem kẻ thù chém thành muôn mảnh, lại thế nào có thể sẽ bị kẻ thù đụng chính mình. Che lấy bị rút đỏ mặt, Đường Hạo khó có thể tin nhìn chăm chú lên Lam Ngân Hoàng kén lớn, hắn coi là thê tử A Ngân tại trách cứ hắn không có chiếu cố tốt nhi tử, cho nên mới đánh chính mình một bàn tay. Đường Hạo tiền bối, ta đem ngươi triệu hoán đi ra không phải ôn chuyện, có cái nhiệm vụ giao cho ngươi. Nói, Hạ Lương triệu hồi ra dị sắc cảnh quỷ cùng còn lại 9 cái cảnh quỷ, ngươi hẳn là biết rõ 8 vạn năm Lam Ngân Vương giấu ở cái gì địa phương a. Hiện tại ta hy vọng ngươi có thể cùng những này cảnh quỷ cùng một chỗ đem Lam Ngân Vương đưa vào dị không gian. Nghe xong lần này giảng thuật, Đường Hạo không khỏi nhíu nhíu mày, hắn còn đánh giá thấp trước mắt thanh niên tóc đen này, chẳng những trộm chính mình thê tử hồn cốt cùng bản thể mầm non, còn đem chính mình thê tử bồi dưỡng thành ngàn năm hồn thú, hiện tại lại muốn đối 8 vạn năm Lam Ngân Vương nưu đồ làm loạn, chuỗi động tác này đến cùng là muốn làm gì? Đường Hạo rất muốn phản kháng, có thể hắn biết rõ, chính mình bây giờ bất quá là một cái mặc cho sai xử người chết sống lại, ngoại trừ nghe theo mệnh lệnh ngoài ra không có lựa chọn. Nhìn nhiều Lam Ngân Hoàng kén lớn một chút, Đường Hạo đi theo 10 cái cảnh quỷ tiến về 8 vạn năm Lam Ngân Vương chỗ rừng rậm cổ lão. Mãi cho đến Đường Hạo khí tức hoàn toàn biến mất, Lam Ngân Hoàng kén lớn trên thân những cái kia bởi vì phẫn nộ mà dương nhanh múa vuốt màu vàng lam dây leo mới trở nên an phận. Hạ Lương sờ lên Lam Ngân Hoàng kén lớn, tựa hồ là đạt được trấn an, Lam Ngân Hoàng kén lớn rũa ra một cây màu vàng lam dây leo nhẹ nhàng quấn lấy Hạ Lương thân thể, hai người như là đang tiến hành thân mật thân thể tiếp xúc. Cái này đều dựa vào không ngừng dùng huyết dịch tiến hành nuôi nấng, tăng thêm lúc trước một chút linh hồn ký ức suy tạc, hiện tại Lam Ngân Hoàng kén lớn đã đem Hạ Lương nhận thành chủ nhân. Một tháng sau, Băng Hỏa Lưỡng Nghi nhãn phụ cận đi vào mông lung trong hơi nước, Hạ Lương cả người đều ngẩn ở đây tại chỗ. Hắn thấu thị lực nhìn thấy, Lam Ngân Hoàng kén lớn đã hoàn toàn từ màu vàng lam biến thành màu tím đen, lan tràn tại trong hơi nước sinh mệnh khí tức pha tạp lấy nồng đậm hắc ám năng lượng ba độ. Không hề nghi ngờ, trải qua một tháng huyết dịch nuôi nấng, Lam Ngân Hoàng kén lớn tại cực hạn hắc ám năng lượng ảnh hưởng dưới rốt cục biến dị ra hắc ám thuộc tính, hơn nữa còn thu được thôn phệ năng lực. Bởi vì Băng Hỏa Lưỡng Nghi nhãn phụ cận, những cái kia tiên thảo cùng thiên tài địa bảo gốc rễ cùng hạt giống, toàn bộ bị Lam Ngân Hoàng kén lớn phóng thích bên ngoài hắc ám khí tức thôn phệ. Nói cách khác, từ nay về sau, Băng Hỏa Lưỡng Nghi nhãn phụ cận sẽ không còn có tiên thảo cùng thiên tài địa bảo thai nghén mà sinh. Lam Ngân Hoàng kén lớn hiển nhiên không có phát hiện tự mình làm sai xong việc, mắt thấy Hạ Lương xuất hiện, còn rất nhiệt tình rũa ra dây leo trên không trung gấp. Gặp một màn này, Hạ Lương thống khổ nhắm mắt lại, hắn cảm thấy không thể trách Lam Ngân Hoàng kén lớn, muốn trách thì trách chính mình không để ý đến điều này, mới đưa đến hậu quả như vậy xuất hiện. Còn tốt không có đem Lam Ngân Hoàng kén lớn thu vào như ý bách bảo túi, nếu không bên trong cất giữ tiên thảo cùng tiên tài địa bảo chẳng phải là đều bị thôn phệ rơi. Bất quá, thôn phệ hết chung quanh tất cả tiên thảo cùng tiên tài địa bảo gốc rễ cùng hạt giống về sau, Lam Ngân Hoàng kén lớn tu vi tựa hồ tăng lên không ít. Một tháng trước nó chỉ có 1300 năm tu vi, hấp thu gần một tháng huyết dịch trưởng thành về sau, tu vi đột phá đến 2000 năm, hiện tại nó tu vi đã đạt đến 3000 năm. Mà lại, tại Lam Ngân Hoàng kén lớn mỗi một cây dây leo bên trên, vậy mà lộ ra các loại tiên thảo cùng tiên tài địa bảo khí tức. Chẳng lẽ lại thôn phệ hết tất cả tiên thảo cùng tiên tài địa bảo gốc rễ cùng hạt giống về sau, Lam Ngân Hoàng kén lớn biến thành tập tất cả tiên thảo cùng tiên tài địa bảo vào một thân thực vật ta. Nghĩ tới đây, Hạ Lương vây quanh Lam Ngân Hoàng kén lớn đảo quanh một vòng, có cực hạn nhãn lực phụ trợ, hắn rốt cuộc tìm được Lam Ngân Hoàng kén lớn trong đó hai cây dây leo. Cái này hai cây dây leo tản ra tiên thảo khí tức đến từ Bát Giác Huyền Băng Thảo cùng Liệt Hỏa Hạnh, tiểu sơ đã từng dùng qua cái này hai gốc tiên thảo, cho nên Hạ Lương lập tức liền nhận ra, hắn cơ hồ có thể khẳng định, cái này hai cây dây leo tương đương với Bát Giác Huyền Băng Thảo cùng Liệt Hỏa Hạnh tiểu sơ căn bản. Cùng hạt giống, nương theo Lam Ngân Hoàng kén lớn tu vi tăng lên, hai cây dây leo sẽ dần dần thành tụ, cho đến trở thành có cùng Bát Giác Huyền Băng Thảo cùng Liệt Hỏa Hạnh tiểu sơ giống nhau dược lực tồn tại. Lần nữa quay chung quanh Lam Ngân Hoàng kén lớn đảo quanh một vòng, trải qua thống kê về sau, Hạ Lương phát hiện Lam Ngân Hoàng kén lớn dây leo có hơn 300 cây, mỗi một cây dây leo vừa vặn đối ứng mỗi một chu tiên thảo hoặc thiên tài địa bảo. Chương 137. Độc Cô Nhạn cùng Thiên Nhật Tuyết. Chương 137. Độc Cô Nhạn cùng Thiên Nhật Tuyết. Cùng suy đoán, Lam Ngân Hoàng kén lớn quả nhiên biến thành Băng Hỏa Lưỡng Nghi nhãn phụ cận tất cả tiên thảo cùng thiên tài địa bảo tập hợp thể. Thôn vệ hết sau đỉnh cấp thực vật những này, nó hiện tại đã không chỉ là Lam Ngân Thảo Hoàng, càng là tất cả thực vật hoàng. Lam Ngân Hoàng kén lớn biến thành dạng này, người được lợi là ai? Tự nhiên là nó hiến tế đối tượng. Nếu như có thể được đến 100 vạn năm Lam Ngân Hoàng hiến tế, từ đó thu hoạch được thứ hai võ hồn lời nói của cây cối, vậy cái này thực vật võ hồn chính là bao quát đông đảo tiên thảo cùng thiên tài địa bảo thực vật đế hoàng. Lúc này, dị không gian cảnh quỷ bản nguyên xuất hiện sao động. Cùng Lam Ngân Hoàng kén lớn đưa qua tới dây leo hố động kết thúc về sau, Hạ Lương xếp bằng ngồi dưới đất, nhắm mắt ngưng thần, linh hồn của hắn ý thức tiến vào dị không gian bên trong. Ngay tại dị không gian âm u nơi hẻo lánh, có một cái từ cực hạn hắc ám năng lượng ngưng tụ thành to lớn lồng sắt, trước đó bắt trở lại Thiên Mộng Băng Tầm chính giam giữ tại lồng sắt bên trong. Hô cứu mạng đã hô mệt mỏi, phát hiện chính mình tạm thời sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm về sau, Thiên Mộng Băng Tầm dứt khoát đi ngủ đi qua. Xuất hiện sao động là dị sắc cảnh quỷ bản nguyên, tục truyền trở về tin tức nói, ở xa rừng rậm cổ lão bên kia, Đường Hạo đã đem 8 vạn năm Lam Ngân Vương đánh cho tàn phế, cần vận dụng không gian thuộc tính mới có thể đem hắn đưa vào dị không gian. Vong linh thuộc tính phát động, Hạ Lương sử dụng linh hồn chi lực cùng dị sắc cảnh quỷ bản nguyên liên kết, sau đó thông qua dị sắc cảnh quỷ phát động bên ngoài phụ mắt xương không gian kỹ năng. Tại dị sắc cảnh quỷ nhìn chằm chằm dưới, bản thân bị trọng thương Lam Ngân Vương bị truyền tống vào dị không gian bên trong. Giống như Thiên Mộng Băng Tẩm, Lam Ngân Vương bị giam giữ tại một cái khác từ cực hạn hắc ám năng lượng ngưng tụ thành to lớn lồng sắt bên trong. Có vong linh thuộc tính áp chế, có thể phòng ngừa Lam Ngân Vương dẫn nhiên linh hồn tự buộc tình huống phát sinh. Bất quá, Lam Ngân Vương có được cường đại sinh mệnh lực, có thể cấp tốc hồi phục thương thế. Vì để tránh cho Lam Ngân Vương tại dị không gian náo sự, Hạ Lương thừa dịp Lam Ngân Vương thương thế chưa lành sử dụng vong linh lĩnh vực đem nó linh hồn trọng thương, dạng này cho dù có thể khôi phục thương thế, linh hồn cũng vẫn tồn tại như cũ các loại ám thương không cách nào bình thường hoạt động. Xử lý xong Lam Ngân Vương sự tình, ở xa rừng rậm cổ lão Đường Hạo cùng dị sắc cảnh quỷ hóa thành quang mang tiêu tán. Hạ Lương linh hồn ý thức trở lại bản thể, thật dài thở ra một hơi về sau, hắn không có vội vã để Lam Ngân Hoàng kén lớn thôn vệ 8 vạn năm Lam Ngân Vương, những chuyện này có thể đợi đi ra sát lục chi đô lại đi làm. Hiện tại việc cấp bách vẫn là mau chóng đến sát lục chi đô luyện, dựa vào thôn phệ vong linh phương thức nhanh chóng đột phá đến 70 cấp bình cảnh 4. Hôm sau, Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Tại Băng Hỏa Lưỡng Nghi nhãn dùng huyết dịch nuôi nấng xong Lam Ngân Hoàng kén lớn, Hạ Lương về tới học viện phòng bếp. Tại đại lượng mất máu về sau, mặc dù có Lam Ngân Hoàng đuổi phải xương trị liệu năng lực khôi phục, nhưng dù sao hồn cốt kỹ năng không cung cấp dinh dưỡng vật chất, cho nên mỗi lần cho ăn xong Lam Ngân Hoàng kén lớn, Hạ Lương đều sẽ tới học viện phòng bếp tìm một chút hồn thú thịt làm thành mỹ vị cho mình ăn. Sau khi ăn cơm chưa xong, hắn chính đi tại học viện cửa ra vào trên đường, đột nhiên bị một cái thanh âm quen thuộc gọi lại. "A Lương." Quay người hướng sau lưng nhìn lại, một cái tóc tím bức mắt nữ tử xuất hiện tại hai bên trong bóng cây ở giữa. Người đến là đã lâu không gặp Độc Cô Nhạn. Trải qua cùng Đường Tam kia một trận đấu hồn, Độc Cô Nhạn nhận đường môn ám khí bức bách, tại bước ngoặt nguy hiểm, nàng Bích Lân Xà Hoàng võ hồn cuối cùng vu chân chính trên ý nghĩa thức tỉnh long trùng huyết mạch, có thể hóa long thành công. Cũng bởi vậy, đỉnh cấp Bích Lân Xà Hoàng võ hồn tiến hóa thành có được tiếp cận cực hạn chi độc Bích Lân độc long võ hồn, mà Độc Cô Nhạn bản thân, chẳng những bởi vì hóa long giải quyết độc gián phản phệ vấn đề, dáng vóc cùng hình dạng cũng có chút biến hóa. Xuất hiện ở trong mắt Hạ Lương Độc Cô Nhạn, cặp kia bích sắc mắt to bên trên có lông mi thật dài, thân thể tính dẻo dai mười phần, dáng vóc cực kỳ cân xứng, trước ngực sung mãn đầy đà tròn trịa, eo thon chi tựa như rắn nhẹ xoay, mặc dù mang trên mặt khinh sân bạc nộ, không chút nào không giảm phong thái. Vừa chạy tới, Độc Cô Nhạn cũng không có giống dĩ vãng đồng dạng lao thẳng tới Hạ Lương trong ngực, ngược lại mang theo vài phần đoán ý chất hỏi, những ngày này ngươi cũng đi đâu? Ta trước đó không có nói cho ngươi a? Hạ Lương nhìn lại Độc Cô Nhạn nhìn hằm hằm, có chỗ giấu giếm nói, những ngày này ta đi theo một chi dòng binh đoàn tiến vào tinh đấu đại xâm lâm thu hoạch thứ 6 hồn hoàn. Ngươi muốn thu hoạch hồn hoàn, để ra ra hỗ trợ không được sao? Còn cần ngoại nhân hỗ trợ a? Độc Cô Nhạn chất vấn ánh mắt nhìn chăm chú Hạ Lương. Hạ Lương nhẹ nhàng đẩy Độc Cô Nhạn cái trán, hoán giận nói, Nhạn Nhạn, ngươi có phải hay không đốc? Lúc ấy ra ra vừa kết thúc cùng Đường Hạo chiến đấu, tuy nói thương thế đều khôi phục, nhưng nếu như bức bách tại cùng hồn thú chiến đấu áp lực dẫn đến vết thương cũ tái phát làm sao bây giờ? Ra ra cũng không phải chúng ta săn giết hồn thú công cụ, hắn cũng cần nghỉ ngơi hơi thở. Nghe lời ấy, Độc Cô Nhạn trên mặt oán ý lập tức biến thành xấu hổ, đây chính là chính mình ông nội, thậm chí ngay cả trọng thương vừa vặn không tiện hành động sự tình đều không để ý đến. Vậy ngươi thứ 6 hồn hoàn thu hoạch thành công không? Độc Cô Nhạn tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Ừm, hiện tại ta đã là một tên lục hoàn hồn đế. Hạ Lương đột nhiên hỏi, Nhạn Nhạn, ngươi hồn lực bao nhiêu cấp? 52 cấp. Hấp thu ngươi cho hai khối hồn cốt về sau, ta hồn lực từ 45 cấp tăng lên tới 40 cấp 9, trải qua 3 tháng bế quan, ta cuối cùng đột phá 50 cấp bình cảnh. Học viện còn giúp ta thu hoạch đệ ngũ hồn hoàn. Cũng là tại 10 ngày trước, ta mới trở thành một tên hồn vương. Nói cho đến đây, Độc Cô Nhạn chán nản thở dài, ta lúc đầu muốn cho ngươi một kinh hỉ, không nghĩ tới ngươi đã là hồn đế. A Lương, ngươi tốc độ tu luyện cũng quá nhanh đi, ta cố gắng thế nào đều truy không lên ngươi. Cái này không nhiều bình thường sao? Hạ Lương lôi kéo Độc Cô Nhạn tay, đem nàng nhẹ nhàng kéo nói, ta tốc độ tu luyện nhanh là bởi vì ta kiểu gì cũng sẽ ra ngoài tìm kiếm thích hợp ta tu luyện địa phương. Nhạn Nhạn, ta đã tìm tới một cái khác thích hợp ta chỗ tu luyện, đoán chừng trong một năm sẽ không trở về học viện. Ngươi lại muốn ly khai? Độc Cô Nhạn trong ngực Hạ Lương ngẩng đầu nhìn xem hắn, không được, chúng ta cùng một chỗ thời gian quá ít. Lần này ngươi nếu nghe ta, không chính xác đi. Nhạn Nhạn, ngươi suy nghĩ một chút, Thinh Anh thi đấu sắp đến. Ngươi tuy là cử đi trận chung kết, có thể mỗi ngày đều muốn cùng đồng đội luyện tập đoàn đội phối hợp. Coi như ta lưu lại, vậy ngươi có thời gian theo giúp ta sao? Hạ Lương nghiêm mặt nói, cùng hắn chậm trễ lẫn nhau thời gian, không bằng các loại Tinh Anh thi đấu kết thúc về sau, chúng ta sẽ cùng nhau tu luyện, đến lúc đó vô luận ta đi đâu, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta đều mang ngươi, có được hay không? Nghe xong lần này giảng thuật, Độc Cô Nhạn trầm mặc một lát mới thỏa hiệp nhẹ gật đầu. Lúc này, thanh âm đột ngột từ phía sau vang lên, Hiền đệ, thật hăng hái a, ta bảo hôm nay ngươi làm sao có rảnh đến học viện, nguyên lai là cùng đệ muội gặp gỡ đây. Phát hiện người đến là thái tử Tuyết Thanh Hà, Độc Cô Nhạn lập tức từ Hạ Lương trong ngực bắn ra đến, trên mặt ngượng ngùng lập tức biến thành cung kính, rất có cấp bậc lễ nghĩa đối Tuyết Thanh Hà ân cần thăm hỏi một câu, Tuyết đại ca. Tuyết Thanh Hà mỉm cười gật đầu, mặc dù đã cùng Hạ Lương trao đổi bối phận, nhưng bên ngoài không có công khai, cho nên người ở bên ngoài xem ra, hắn vẫn như cũng là kết nghĩa đại ca. Tuyết đại ca, ngươi làm sao lại tại học viện? Hạ Lương hỏi. Chương 137, Độc Cô Nhạn cùng Thiên Nhật Tuyết. Đoạn thời gian trước ra ngoài tìm kiếm hỏi thăm dân tình. Trong học viện rất nhiều chuyện đều trì hoãn. Thừa dịp hiện tại có thời gian, ta liền trở về xử lý. Nói, Tuyết Thanh Hà nhìn về phía Độc Cô Nhạn, mỉm cười nói, đệ muội, quấy rầy các ngươi nhã hứng thực sự thật có lỗi. Bất quá, vi huynh khả năng còn cần chiếm dụng hiền đệ một chút thời gian. Không biết có thể. Ừm. Tuyết đại ca, các ngươi chuyện văn đi. Ta còn muốn tiến đến nhìn Tinh Anh thi đấu dự tuyển. Đáp lại một câu, Độc Cô Nhạn xoay người rời đi, nàng đang muốn giơ chân lên lại giống như là tựa như nhớ tới cái gì, đột nhiên ôm Hạ Lương cổ hướng hắn khuôn mặt một hôn, sau đó mới chạy ra học viện cửa ra vào. Một cử động kia tới rất đột nhiên, nhưng là hai người tách ra lúc ngầm thừa nhận nghi thức. Hạ Lương đối Tuyết Thanh Hà cười cười xấu hổ, hắn chỉ hy vọng tình cảnh vừa nãy sẽ không ảnh hưởng đến lẫn nhau võ hồn dung hợp kỹ mới tốt. Đi thôi, đến hoàng cung một chuyến. Nói xong, Tuyết Thanh Hà từ bên người Hạ Lương đi qua. Ban đêm, Thiên Đấu hoàng cung, Thái tử điện bên trong đi đến đen như mực cuối hành lang, tiến vào mật thất về sau, Tuyết Thanh Hà mới khôi phục thành thiên nhận tuyết bộ dáng. Hạ Lương rất tự nhiên ngồi tại rực rỡ màu vàng kim trên giường đá, vừa cười vừa nói, "Tiểu Tuyết, nhanh bắt đầu đi. Hấp thu xong thứ 6 hồn hoàn, ta Khô Lâu võ hồn đã khôi phục thần chỉ truyền thừa, hẳn là có thể cùng ngươi Lục Dược Tiên sứ võ hồn rèn luyện ra hoàn mỹ võ hồn dung hợp kỹ." Thiên Nhận Tuyết từ Hạ Lương một chút, "Ngươi trước tiên đem ngươi trên mặt dấu son môi xoa sạch sẽ đi." Ở trong học viện hôn hôn ấp ấp cũng không biết rõ e lệ. Nghe lời ấy, Hạ Lương mới hồi tưởng lại Độc Cô Nhạn kia một hôn, có chút chột dạ xoa xoa khuôn mặt dấu đỏ. "Tốt, hiện tại có thể bắt đầu chưa?" Hạ Lương lần nữa hỏi thăm. Thiên Nhận Tuyết chần chờ một hồi mới lên giường, hai người xem tướng mà ngồi, hai tay cùng thường ngày đồng dạng 10 ngón đan xen cùng một chỗ. Kỳ quái là, lần này từ hai người thể nội toát ra võ hồn khí tức cũng không có lẫn nhau giao hòa, ngược lại hình thành một loại phân biệt rõ ràng, không xâm phạm lẫn nhau trạng thái. Hạ Lương vị trí bị một mảnh màu tím đen phủ lên. Thiên Nhận Tuyết vị trí thì ở vào một mảnh rực rỡ màu vàng kim bên trong. Không chỉ có là võ hồn khí tức giao hòa xuất hiện dị thường, liền giữa lẫn nhau võ hồn cộng minh giống như cũng không có trước đó như vậy mãnh liệt. Hạ Lương mở mắt ra, nhìn xem Thiên Nhận Tuyết hỏi, "Có phải hay không là ngươi không có ổn định lại tâm thần?" Nghe lời ấy, Thiên Nhận Tuyết ánh mắt ngưng kết tại Hạ Lương gương mặt bên trên, cứ việc một màn kia dấu son môi đã xoa sạch sẽ, có thể Độc Cô Nhạn kia một hôn cử động lại sâu sâu lạc ấn trong đầu. Tựa hồ là có chút kháng cự lẫn nhau thân mật hành vi, Thiên Nhận Tuyết đột nhiên lùi về cùng Hạ Lương chăm chú đan sen cùng một chỗ hai tay, nàng trung quanh quần rực rỡ màu vàng kim khí tức trong nháy mắt tiêu tán. Lục Dực Thiên Sứ võ hồn đối tử Linh Khô Lâu võ hồn cộng minh cũng biến mất theo. Hạ Lương rất nhanh ý thức được loại này tình huống có lẽ thật sự là Độc Cô Nhạn tham gia để cho mình cùng Thiên Nhận Tuyết sinh ra ngăn cách, bởi vì chủ nhân tâm tính bất chính, khiến cho võ hồn ở giữa xuất hiện cùng loại chiến tranh lạnh hiện tượng. "Tiểu Tuyết, chúng ta là anh em đúng hay không?" Hạ Lương hỏi. Thiên Nhận Tuyết đã không dám nhìn thẳng Hạ Lương con mắt, nhàn nhạt nhẹ gật đầu. "Nếu là huynh đệ, vậy liền không nên bị cái khác đồ vật ảnh hưởng tới giữa chúng ta tình nghĩa. Chúng ta một lần nữa đi." Nói, Hạ Lương nắm chặt Thiên Nhận Tuyết hai tay. Bối phận trao đổi chỗ tốt thể hiện ra, cứ việc Thiên Nhận Tuyết có chút mâu thuẫn, có thể đối phương là chính mình huynh trưởng, nàng cũng không tiện trì hoãn. Lần nữa 10 ngón đan sen về sau, hai người nhắm mắt tiến vào minh tưởng trạng thái. Thể xác tinh thần buông lỏng, Thiên Nhận Tuyết không nghĩ thêm sự tình khác, tại tâm bình tĩnh tình dưới, trong cơ thể nàng võ hồn cộng minh rốt cục trở nên mãnh liệt. Hạ Lương cũng cảm giác được biến hóa, thấu thị lực xuyên thấu qua mí mắt, có thể thấy rõ lẫn nhau phóng thích bên ngoài võ hồn khí tức bắt đầu giao hòa, màu tím đen cùng rực rỡ màu vàng kim quang mang lấp đầy cả gian mật thất, ấm áp cảm giác thư thích xuất hiện. Bất quá, võ hồn khí tức giao hòa cũng không có tiếp tục quá lâu. Hạ Lương phát hiện, từ Linh Khô Lâu võ hồn biến thành cực hạn võ hồn về sau, đã hoàn toàn có thể tiếp nhận Thiên Nhận Tuyết thể nội Quang Minh Thiên Sứ cùng Đoạ Lạc Thiên Sứ hai cô năng lượng dung hợp. Nhưng tựa hồ là thân thể tiếp xúc còn chưa đủ thân mật, dạng này bất lợi cho võ hồn ở giữa giao hợp. "Vẫn chưa được sao?" Thiên Nhận Tuyết nói, "Lần trước ngươi ôm ta phi hành thời điểm, rõ ràng liền đã hoàn thành võ hồn dung hợp kỹ. Vì sao lần này lại không cách nào thi triển đâu?" Nghe lời ấy, Hạ Lương ngoài ý muốn mở mắt ra, "Lần trước, ngươi nói là chúng ta ly khai Tinh Đấu Đại Xâm Lâm khu hoạch tâm thời điểm a?" "Ừm." Trả lời một tiếng, Thiên Nhận Tuyết cũng mở mắt ra, như có điều suy nghĩ nói, "Lúc ấy ngươi không phải hỏi ta cùng gia gia đang nhìn cái gì sao? Kỳ thật ta cùng gia gia đều thấy được thân mặc áo giáp màu tím 12 cánh thiên sứ. Đó phải là chúng ta võ hồn hoàn thành dung hợp hình thái. Nói như vậy quả nhiên là thân thể tiếp xúc không đủ thân mật." Hạ Lương đột nhiên đề nghị, "Tiểu Tuyết, nếu không chúng ta thử một cái ôm ở cùng một chỗ a?" "Thế nhưng là..." Thiên Nhận Tuyết chần chờ một hồi, "Làm như vậy, ngươi không sợ Độc Cô Nhạn tức giận a? Hồn sư ở giữa vì thi triển võ hồn dung hợp kỹ mà ôm ở cùng một chỗ không phải rất bình thường sao? Lại nói, chúng ta là anh em, Nhạn Nhạn đều gọi ngươi một tiếng Tuyết đại ca. Còn có cái gì tốt lo lắng?" Vừa nói, Hạ Lương đi xuống giường. Thiên Nhận Tuyết nghi ngờ nhìn xem hắn, "Ngươi xuống dưới làm gì?" "Nói nhảm." Hạ Lương mắt nhìn rực rỡ màu vàng kim giường đá, chất hỏi, "Chẳng lẽ lại ngươi muốn theo ta trên giường ôm dung hợp a?" Nghe xong lời nói này, Thiên Nhận Tuyết toàn thân nóng lên, vội vàng từ giường bên trên xuống tới. Mấy phút sau, "Chuẩn bị xong chưa?" Hạ Lương nhìn đứng ở trước mặt Thiên Nhận Tuyết hỏi. Thiên Nhận Tuyết nhẹ gật đầu đạt được cho phép, Hạ Lương lôi kéo Thiên Nhận Tuyết tay, đem nàng nhẹ nhàng kéo vào đầu chôn ở Hạ Lương trên lồng ngực một khắc, Thiên Nhận Tuyết phát hiện chính mình giống như là cùng Độc Cô Nhạn thân ảnh trùng điệp, đột nhiên có loại không nói được cảm giác. Trong lòng tội ác cảm giác dần dần mãnh liệt, Thiên Nhận Tuyết vẫn cảm thấy dạng này không ổn, vội vàng đem Hạ Lương đẩy ra. Nhưng lúc này Hạ Lương đã nhắm mắt tiến vào minh tưởng trạng thái, ngay tại nghiêm túc cảm thụ được võ hồn ở giữa cộng minh. Rơi vào đường cùng, Thiên Nhận Tuyết cũng chỉ có thể nhắm mắt lại, làm nàng đồng dạng tiến vào minh tưởng về sau, hai người võ hồn cộng minh trở nên so dắt tay lúc càng thêm rõ ràng, phản phất lẫn nhau nhịp tim bắt đầu đồng bộ, liền hô hấp cùng suy nghĩ đều đạt đến nhất trí kinh người. Từ Linh Khô Lâu võ hồn màu tím đen khí tức, còn có Lục Dực Thiên Sứ võ hồn rực rỡ màu vàng kim khí tức lấp đầy toàn bộ mật thất, hai cỗ khí tức đối kháng lẫn nhau lại lẫn nhau giao hòa. Ngay sau đó, nhận cực hạn hắc ám khí tức ảnh hưởng, Lục Dực Thiên Sứ võ hồn chia ra tà ác một bộ phận, khiến cho một nửa rực rỡ màu vàng kim khí tức chuyển biến thành màu tím đen. Giờ này khắc này, tại trong mật thất giao hòa võ hồn khí tức có 3 loại, theo thứ tự là đại biểu cho hắc ám Tử Linh Khô Lâu võ hồn, còn có đại biểu cho thần thánh cùng quang minh Lục Dực Thiên Sứ võ hồn, cùng đại biểu cho tà ác Đoạ Lạc Thiên Sứ võ hồn. Theo 3 cái võ hồn khí tức hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, Hạ Lương cùng Thiên Nhận Tuyết nhịp tim tần suất cùng đại não thậm chí là linh hồn ba động đều tiến vào đồng bộ trạng thái, chăm chú ôm nhau hai người, thân thể đều xuất hiện kỳ dị tương dung, phản phất hận không thể tiến vào đối phương thể nội đồng dạng. Trong lòng tội ác cảm giác đã sớm bị võ hồn cộng minh sinh ra thoải mái dễ chịu cảm giác thay thế, Thiên Nhận Tuyết đã không để ý trên độc cô nhạn tồn tại, nàng bắt đầu nghênh hợp phần này ôm, hai tay rất tự nhiên ôm Hạ Lương eo. Cứ như vậy, hai người đều đắm chìm trong võ hồn dung hợp bên trong. Bởi vì linh hồn cùng nhục thể đều ở vào dung hợp trạng thái, Thiên Nhận Tuyết ý thức bị mang vào Hạ Lương thế giới tinh thần. Chương 138. Phá toái không gian, sát lục chi đô. Chương 138. Phá toái không gian, sát lục chi đô. Màu xám thế giới tinh thần bên trong. Tử Linh Cô Lâu võ hồn cốt hóa sở sạn đủ cự nhân hình thái đứng tại chính giữa, làm bạn tả hữu chính là màu vàng kim lục dự thiên sứ võ hồn cùng màu tím đen đoạ lạc thiên sứ võ hồn. Cái này ba cái võ hồn tựa như ba cái cự nhân song song đứng đấy. Làm Hạ Lương ý thức tại thế giới tinh thần bên trong hóa thành thượng đế thị rất lúc, ba cái cự nhân đột nhiên biến thành hai cái. Đứng tại ở giữa nhất cốt hóa sở sạn đủ cự nhân biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, đứng ở bên trái lục dự thiên sứ, hắn phân nửa bên trái thân thể dần dần bị một tầng màu tím đen cốt chất lân phiến bao khỏa, đứng ở bên phải đoạ lạc thiên sứ thì là nửa bên phải thân thể bao khỏa một tầng màu tím đen cốt chất lân phiến. Nương theo một tiếng vù vù sinh ra, lục dực thiên sứ cùng đoạ lạc thiên sứ thân ảnh trùng điệp cùng một chỗ sau dung hợp thành màu tím bẩm 12 cánh hỗn độn thiên làm, bọn chúng trên người màu tím đen cốt chất lân phiến cũng hợp thành một bộ bao trùm toàn thân màu tím đen áo giáp. Một cái trước chán mọc ra một cây độc giác hạ khảm nạm lấy con thái sừng thú mũ giáp mặt nạ che lại 12 cánh thiên sứ đầu, làm cho hóa thành ngụy trang, 12 cánh hỗn độn thiên dùng. Thông qua thượng đế thị giác, Hạ Lương xem hết Tử Linh Khô Lâu cùng lục dực thiên sứ còn có đoạ lạc thiên sứ dung hợp toàn bộ quá trình. Sừng sững tại hắn thế giới tinh thần bên trong uy trang 12 cánh hỗn độn thiên làm, nhìn qua là màu vàng kim đặt cơ sở, thân mặc áo giáp màu tím cự nhân hình thái. Cao tới 100 mét thân thể, quanh quần lấy quang minh cùng hắc ám dung hợp một tia hỗn độn chi lực. Cũng là giờ khắc này, ba vị một thể võ hồn dung hợp kỹ mới chính thức hoàn thành. Cảm thụ được uy trang hỗn độn thiên làm khí tức, Hạ Lương xem lúc ấy cùng độc cô bác cưỡng chế thi triển ra uy trang Bích Lân Long Hoàng. Cả hai đều thuộc về cốt hóa sở sạn đủ uy trang hình thái, có thể lặn lực trên nhưng lại có cách biệt một trời. Uy trang hỗn độn thiên làm ba cái thần cấp võ hồn dung hợp kỹ. Dù là dung hợp đối tượng đều chỉ có hơn 60 cấp hồn lực, cũng đủ để vượt cấp giết chết một tên siêu cấp đấu la. Hạ Lương có thể xác định, hắn cùng Thiên Nhận Tuyết thi triển uy trang hỗn độn thiên làm, có được cùng 96 cấp độc cô bác một trận chiến thực lực, muốn giết chết một cái 10 vạn năm hồn thú, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Đến tương lai tu luyện tới 90 cấp chuẩn phong hào đấu la cảnh giới, có lẽ có thể sử dụng uy trang hỗn độn thiên làm liên thủ thiên đạo lưu săn giết thú thần đế thiên làm thứ 9 hồn hoàn. Đêm khuya dần dần tiến vào rạng sáng, thời gian đang lặng lẽ trôi qua. Võ hồn dung hợp ký tại thế giới tinh thần sau khi hoàn thành, Hạ Lương cùng Thiên Nhận Tuyết đã tại trong mật thất hợp lại là một, hai người dung hợp thân thể đang bị song phương võ hồn khí tức quấn quanh thành một cái màu tím bầm kén lớn. Sau một hồi, sáng sớm thứ nhất xóa ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ khe hở chiếu vào thái tử phòng ngủ. Trong mật thất, hắc kim sắc kén lớn dần dần làm nhạt, lộ ra bên trong tình huống. Hạ Lương cùng Thiên Nhận Tuyết còn tại chăm chú ôm ấp lấy, hai người mặt đối mặt, lẫn nhau hô hấp có thể nghe, bọn hắn nằm trên mặt đất ngủ rất quen, đồng thời chưa bao giờ có thoải mái dễ chịu ấm áp dễ chịu nhanh. Thiếu chủ, trời đã sáng, ngài không sai biệt lắm nên đình chỉ tu luyện, nếu là làm trễ nải tảo chiều thời gian, sẽ bị Tuyết Dạ đại đế trách cứ. Mật thất truyền ra ngoài đến thứ đồn đấu la thanh âm. Nghe được ngoài mật thất thứ đồn đấu la thanh âm truyền vào đến, Thiên Nhận Tuyết thân thể dẫn đầu giật giật. Ừm. Hừ nhẹ một tiếng, Thiên Nhận Tuyết thanh âm mang theo vài phần lười biếng, thậm chí còn có mấy phần tinh tế mềm mại. Lam nàng chậm rãi mở hai mắt ra thời điểm, vừa hay nhìn thấy gần trong gang tấc Hạ Lương. Lúc này Hạ Lương gương mặt có một vệt màu đỏ dấu son môi, rõ ràng không phải độc cô nhạn, đây chẳng phải là. Thiên Nhận Tuyết đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó lại động động thân thể, lúc này mới phát hiện mình bị Hạ Lương ôm rất chặt, hai người giữa ngực bụng hoàn toàn dán vào cùng một chỗ. Trên thân Hạ Lương còn thỉnh thoảng truyền đến cảm giác ấm áp, trên mặt hắn dâu son môi, hiển nhiên là chính mình không xem chừng đích thân lên. Xem hôm qua muộn phát sinh hết thảy, Thiên Nhận Tuyết rốt cục nhớ lại. Bởi vì hôm qua muộn võ hồn dung hợp, khiến cho lẫn nhau thân thể hợp hai là một, loại cảm giác kỳ diệu này tiếp tục cả đêm, làm võ hồn dung hợp giải trừ lúc, hai người thể lực tinh lực hao hết liền ôm ngủ ngã trên mặt đất. Thiếu chủ, ngài ở bên trong à? Thứ đồn đấu la thanh âm lần nữa từ mật thất bên ngoài vang lên. Lần nữa nghe được thứ đồn đấu la thanh âm từ ngoài mật thất truyền vào đến, Thiên Nhận Tuyết trong lòng lập tức hoảng hốt, nếu như không nhanh chút lấy Tuyết Thanh Hà thân phận tham gia tạo triều, Tuyết Dạ đại đế nhất định sẽ cho là mình đối thái tử chức trách có chỗ lãnh đạm. Cho dù sẽ không nghiêm trọng đến tức đoạt thái tử chi vị, cũng sẽ cho quần thần lưu lại ấn tượng xấu. Vừa nghĩ tới chính mình ẩn nút nhiều năm tâm huyết sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, Thiên Nhận Tuyết căn bản không để ý mau chóng ôm chặt chính mình chìm vào giấc ngủ Hạ Lương, bạo lực tránh thoát hai tay của hắn sau lập tức đứng người lên biến trở về Tuyết Thanh Hà bộ dáng. Thu dọn quần áo một chút, Tuyết Thanh Hà đi ra mật thất. Lúc này, Hạ Lương mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Hắn cần đồng thời tiếp nhận lục dược thiên sứ võ hồn cùng đoạ lạc thiên sứ võ hồn dung hợp, cho nên tinh lực bên trên sẽ tiêu hao càng nhiều, sinh ra cảm giác mệt nhọc đương nhiên cũng càng cao. Hôm sau, ban đêm, mật thất xử lý xong chính sự, Thiên Nhận Tuyết ôm vẻ mong đợi trở lại mật thất, đang muốn đề nghị bắt đầu dùng võ hồn dung hợp kỹ đến lúc tu luyện, lại bị Hạ Lương cự tuyệt. Ngươi thật muốn đi sát lục chi đô lịch luyện a? Thiên Nhận Tuyết nhìn xem ngồi tại trên giường đá Hạ Lương, lo lắng nói, ta nghe gia gia nói qua, ở nơi đó sinh hoạt cơ bản đều là tà ác hồn sư, số lượng đủ để vạn mà tính, nhân khẩu có thể so với một tòa thành thị. Một khi đi vào, trừ khi thu hoạch được trăm phen thắng lợi xông ra địa ngục lộ, nếu không căn bản không có biện pháp sống sót mà đi ra ngoài. Mà lại, tại sát lục chi đô, ngươi là không cách nào sử dụng hồn kỹ. Chính là bởi vì không cách nào sử dụng hồn kỹ hạn chế, ta mới dám đi vào A Tiểu Tuyết, ngươi nghĩ, ta Khô Lâu võ hồn hoàn toàn phóng thích về sau, so ngươi lục dược thiên sứ võ hồn càng thêm to lớn, thông qua điều khiển Khô Lâu võ hồn chiến đấu, dù là không sử dụng hồn kỹ, ta cũng có thể giết chết một tên hồn thánh. Huống chi đối thủ đồng dạng không cách nào sử dụng hồn kỹ. Vừa nói, Hạ Lương từ trên giường đứng lên, đi đến Thiên Nhận Tuyết trước mặt về sau, hắn từ ba màu trong giới chỉ lấy ra một cây màu vàng kim lông vũ, lại nói: "Gia gia ngươi cho ta căn này kim vũ tượng trưng cho võ hồn điện thiên gia." Sát lục chi đô chủ nhân gặp này kim vũ, hắn dám đối ta nổi lên a. Nghe xong lời nói này, Thiên Nhận Tuyết vẫn như cũ lo lắng nhìn chăm chú lên Hạ Lương. Hạ Lương cười trêu chọc một câu: "Ngươi là sợ ta sẽ ra ngoài ý muốn, vẫn là muốn ta mỗi đêm cùng ngươi tu luyện võ hồn dung hợp kỹ a?" Vừa nghĩ tới hôm qua muộn thi triển võ hồn dung hợp kỹ sau ông ngủ ở trên mặt đất, Thiên Nhận Tuyết sắc mặt lập tức đỏ lên, trầm mặc một lát mới đáp ứng nói: "Được rồi. Vậy ngươi đi đi, chúc ngươi may mắn." Nói xong, nàng đi đến trên giường đá ngồi xuống, rất nhanh nhắm mắt tiến vào minh tưởng trạng thái. Nhìn nhiều Thiên Nhận Tuyết một chút, Hạ Lương mới đi ra khỏi mật thất, đột phá 70 cấp bình cảnh nên sớm không nên chậm trễ, hắn vốn nghĩ dựa vào tôi luyện võ hồn dung hợp kỹ đến gia tăng hồn lực tốc độ tăng lên. Tiếc nối là, phương thức như vậy xác thực có hiệu quả, nhưng đối với cực hạn võ hồn tốc độ tu luyện mà nói, vẫn là quá chậm, đã đem có thể thử qua biện pháp đều thử qua một lần, trước mắt hồn lực vẫn như cũng là 60 tầng cấp. Muốn tại Tà Ác Thần thứ nhất thì còn lại 10 tháng kỳ hạn bên trong đem hồn lực tu luyện tới 70 cấp bình cảnh, chỉ có thể đến sát lục chi đô thôn vệ những người chết kia vong linh. Mãi cho đến Hạ Lương hồn lực hoàn toàn biến mất tại cảm giác phạm vi bên trong, Thiên Nhận Tuyết mới đình chỉ minh tưởng, nàng mở mắt ra, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chăm chú phía trước vách tường. Từ khi hôm qua muộn đúng nghĩa hoàn thành ba vị một thể võ hồn dung hợp kỹ về sau, luôn có loại không nỡ lẫn nhau tách rời cảm giác xuất hiện. Thiên Nhận Tuyết biết rõ, cái này rất có thể là võ hồn cộng minh đưa đến, hiện tại Hạ Lương đi, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình ý chí lực đem loại cảm giác này ngăn chặn, cái này có lẽ chính là võ hồn dung hợp kỹ tệ nạn năm. Chương 138, phá toái không gian, sát lục chi đô. 10 ngày sau đấu La đại lục phía bắc, tại cực bắc chi địa cùng băng phong giữa rừng rậm, có một mảnh rét lạnh đất hoang trung ương, là một cái trấn nhỏ. Nghe nói, tòa này tiểu trấn là sát lục chi đô lối vào. Tại Đường Hạo dẫn đầu hạ bước vào tiểu trấn, Hạ Lương phát hiện không khí chung quanh có chút là lạ, trong tiểu trấn cư dân, trên thân đều có một loại đặc thù hàn ý, đi thôi. Nói, Đường Hạo đi ở phía trước dẫn đường. Hạ Lương theo sát phía sau. Hai người bên đường nói đi thẳng, đi vào trong tiểu trấn một gian tử quán. Trong tử quán không khí 10 phần đục ngầu, Hạ Lương chú ý tới, ở chỗ này tất cả trang trí vậy mà đều là màu đen. Bên ngoài mặc dù là ban ngày, có thể vừa đi vào nơi này, lại liền có một loại âm lãnh hắc ám cảm giác. Lúc này, trong tử quán khách nhân ước chừng ngồi chừng năm thành, mặc dù nơi này không khí đục ngầu, nhưng lại có rất ít người nói chuyện, cho nên lộ ra 10 phần yên tĩnh. Vừa đi vào tử quán, Đường Hạo cùng Hạ Lương liền hấp dẫn không ít khách nhân ánh mắt, hai người vừa tìm cái chỗ ngồi xuống, một tên thân mặc hắc y sắc mặt đạm mạc nhân viên phục vụ đi tới. Hai vị muốn chút gì? Nhân viên phục vụ hỏi Đường Hạo lạnh lùng mà nói, cho ta đến hai chén huyết tinh mã lệ. Được rồi. Một lát công phu, nhân viên phục vụ đem hai chén đục ngầu chất lỏng đã bưng lên. Chất lỏng hiện ra là màu đỏ sậm, tản ra một cỗ nồng đậm mùi tanh, tựa như tiên huyết đồng dạng gây mũi. Hạ Lương nhớ mang máng, cái này huyết tinh mã lệ là một loại máu người ủ thành rượu, bên trong pha tạp lấy cùng loại độc cô nhạn đệ nhất hồn kỹ hưng phấn chi độc, làm độc tố tại thể nội tích lũy quá nhiều, sẽ cho người trở nên phấn khởi, trở nên càng muốn phóng thích nội tâm dục vọng. Dựa vào thôn phệ vong linh nhanh chóng tăng lên tu vi, đây tuyệt đối là một loại đọa lạc hành vi. Có thể Hạ Lương cảm thấy mình còn không có đọa lạc đến đi uống máu người, đem chính mình làm thành giống Đường Hạo cùng bị đông dạng này tên điên. Hai vị, đây là các ngươi muốn huyết tinh mã lệ. Nếu như muốn thu hoạch được tiến vào sát lục chi đô tư cách, còn xin nhân lúc còn nóng hưởng dụng. Nói, nhân viên phục vụ đem bưng hai chén huyết tinh mã lệ đưa tới Đường Hạo trước mặt. Đường Hạo cầm lấy một chén được một cái cạn. Hạ Lương nhìn xem còn lại một chén, trầm mặc một lát sau mới nhìn lấy nhân viên phục vụ hỏi, có thể không uống à? Nghe lời ấy, không chỉ có là nhân viên phục vụ, trong tiểu điếm tất cả ngồi uống rượu khách nhân đều nhịn không được cười ra tiếng, bọn hắn trong tiếng cười đều tràn đầy hài hước cùng trào phúng. Không uống. Nhân viên phục vụ nhìn lại Hạ Lương nhìn chăm chú, mang theo ý trào phúng cười lạnh nói, liền máu người cũng không dám uống, vậy ngươi dựa vào cái gì có được tiến vào sát lục chi đô tư cách? Chỉ bằng ta dám giết người? Có thể sao? Nói, trên thân Hạ Lương 6 cái hồn hoàn sáng lên, một cái to lớn màu tím đen nửa người khô lâu tại đỉnh đầu hắn không ngừng bành trướng biến lớn, mãi cho đến đem khách sạn trần nhà đỉnh phá về sau, kia tràn ngập cảm giác gáp bách màu tím đen đầu lâu hiện ra ở trên mái hiên. Trong tiểu trấn đi ngang qua người đều bị đột nhiên xuất hiện động tĩnh hấp dẫn, khi bọn hắn hướng phía khách sạn phương hướng nhìn lại lúc, đập vào mi mắt là một cái cao tới 15 mét cốt hóa sợ sạn đủ nửa người khô lâu hình thái. Cực hạn hắc ám khí tức bao phủ toàn bộ tiểu trấn, tất cả cư dân trên mặt đều toát ra kinh hoàng cùng thần sắc sợ hãi. Chỉ gặp to lớn cốt hóa sợ sạn đủ hai tay nắm tay, hướng phía toàn bộ khách sạn kiến trúc hung hăng rơi đập. Tại mấy lần nắm đấm đập mạnh về sau, toàn bộ khách sạn kiến trúc bị nện đến thất linh bát toái, trong khoảnh khắc hóa thành một mảnh phế tích. Trong khách sạn khách nhân có bị nện thành thịt nát, có đã phân chi giải thể, phế tích bên trong một mảnh đỏ như máu, sắt chết khắp nơi. Mùi máu tươi tại phế tích bên trong tràn ngập ra, cái kia bưng rượu nhân viên phục vụ hai chân như nhũn ra ngồi ngay đó, hắn nhìn chăm chú lên đối diện đi tới Hạ Lương, trong mắt đều là sợ hãi cùng tuyệt vọng. Ngươi dám không nhìn sát lục chi đô quý củ? Nhân viên phục vụ thanh âm run rẩy chửi đời nói, chờ lấy đi, đội chấp pháp sẽ dành cho ngươi chế tài, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Vừa dứt lời, bao phủ Hạ Lương thân thể cốt hóa sợ sạn đủ giơ lên cánh tay phải một quyền đánh xuống, nhân viên phục vụ cả người bị kia to lớn nắm đấm nện vào lòng đất, máu đỏ tươi từ mặt đất phun ra. Coi như ngươi bây giờ không uống, tiến vào sát lục chi đô sớm muộn là muốn uống. Đường Hạo đi đến bên người Hạ Lương nói, không có huyết tinh mã lệ tê liệt thần kinh, ngươi sẽ đối với các loại máu tanh hình tượng cảm thấy buồn nôn. Muốn tại sát lục chi đô địa ngục sát lục tràng đạt thành trăm phen thắng lợi, ngươi càng cần hơn huyết tinh mã lệ duy trì lấy sát ý vô tận. Tiền bối, ta ơn nhắc nhở. Huyết tinh mã lệ với ta mà nói ý nghĩa không lớn. Dựa vào chính mình ý chí đến đối mặt giết người sau sinh ra sợ hãi cùng bất an, cũng coi là một sự rèn luyện. Đi thôi. Phiền phức ngươi giúp bận bịu tìm ra tiến vào sát lục chi đô lối vào. Nghe xong Hạ Lương giảng thuật, Đường Hạo trầm mặc một hồi, sau đó mới hướng phía phế tích bên trong cái kia hoàn hảo không chút tổn hại quầy ba đi đến. Đường Hạo đưa tay ở trên quầy ba sờ một cái, tựa hồ cảm nhận được cái gì, nhàn nhạt nói, cùng ta trước đây tiến vào sát lục chi đô đồng dạng. Cái này bên dưới quầy ba mặt chính là thông hướng sát lục chi đô lối vào. Mật đạo. Hạ Lương sử dụng thấu thị lực hướng quầy ba phía dưới nhìn lại, phát hiện có một đầu trông không đến cuối âm u hành lang không biết thông hướng cái gì địa phương. Cần ta xuất thủ sao? Đường Hạo hỏi. Không cần, ta đi thử một chút. Hạ Lương phóng thích tử linh khô lâu võ hồn, nửa người khô lâu trạng thái cốt hóa sở sạ nụ lần nữa đem hắn bao phủ lại. Thập quyền kiếm cùng sở sạ nụ chi chảo dung hợp thành loa toàn thương. Hạ Lương thao túng cốt hóa sở sạ nụ hai tay cầm ngược loa toàn thương, sau đó hướng quầy ba phụ cận mặt đất đột nhiên đâm xuống. Không gian thuộc tính phát động, chỉ gặp điên cuồng xoay tròn loa toàn thương thân trong nháy mắt xuyên qua mặt đất. Dấu ở lòng đất âm u hành lang nhận không gian thuộc tính ảnh hưởng, đột nhiên tại mặt đất vỡ vụn thành một cái không gian lỗ hổng. Xuyên thấu qua mặt đất không gian lỗ hổng, Đường Hạo kinh ngạc nhìn thấy, không gian lỗ hổng phía dưới cảnh tượng lại là sát lục chi đô thành cửa ra vào. Hạ Lương ngược lại không cảm thấy kinh ngạc, ngược lại là kinh hỉ. Cái này sát lục chi đô quả nhiên giấu ở một cái không ổn định không gian bên trong, cho nên đi vào người không cách nào vượt qua tường thành, chỉ có thể từ thành cửa ra vào hoặc địa ngục lộ ra. Từ vừa rồi cái kia nhân viên phục vụ vong linh tin tức biết được, chỉ có đi vào tiểu trấn khách sạn, cũng uống xong huyết tinh mã lệ người, mới có tư cách tại nhân viên phục vụ trợ giúp hạ mở ra thông hướng sát lục chi đô lối vào. Quầy ba phía dưới âm u hành lang liên tiếp lấy sát lục chi đô chỗ không gian. Càng làm Hạ Lương cảm thấy vui mừng chính là, đúng như hắn suy đoán, hấp thu ám ma tà thần hồn hoàn về sau, tử linh khô lâu võ hồn không gian thuộc tính đã có thể tại không gian không ổn định địa phương sáng tạo ra một cái không gian lỗ hổng. Về sau tiến vào sát lục chi đô, nếu như sát lục chi vương nhất định phải ép ở lại chính mình, ngược lại là có thể dùng loa toàn thương phối hợp không gian thuộc tính cưỡng ép mở ra một cái thông hướng thế giới bên ngoài không gian lỗ hổng, dùng cái này thoát đi sát lục chi đô. Chương 139. Địa ngục sát lục tràng. Chương 139. Địa ngục sát lục tràng. Tiền bối, sát lục chi vương bên kia làm phiền ngươi bản giao một cái, miễn cho đến lúc đó hắn khó xử ta. Nhắc nhở một câu, Hạ Lương giải trừ cốt hóa sở sạn đủ trạng thái, tại Lam Ngân Hoàng đùi phải xương kỹ năng phi hành ra chỉ dưới, hắn bay vào quầy ba mặt đất phá vỡ không gian lỗ hổng. Mắt nhìn xem không gian lỗ hổng dần dần phục hồi như cũ cuối cùng khép kín, Đường Hạo mới mở ra quầy ba phía dưới âm u hành lang, làm sát thần, hắn có tự do ra vào sát lục chi đô tư cách. Sát thần đặc quyền, chỉ cần xuyên qua hành lang, liền có thể trực tiếp gặp mặt sát lục chi đô chủ nhân, chỉ tiếc cái đặc quyền này không cách nào tác dụng cho người khác. Làm Đường Hạo đã cùng sát lục chi vương gặp mặt thời điểm, Hạ Lương mới rốt cục bay ra không gian lỗ hổng, tại một mảnh huyết sắc hoang địa an toàn rơi xuống. Từ không gian lỗ hổng bên ngoài nhìn, sát lục chi đô thành cửa ra vào đang ở trước mắt, nhưng khi tiến vào không gian lỗ hổng hậu, Hạ Lương tại phát hiện, chính mình cự ly sát lục chi đô thành cửa ra vào còn có số ngàn mét cự ly. Một nhóm lớn thân mặc hắc khải sĩ binh từ đằng xa thành quần kết đội mà đến, mỗi một cái sĩ binh bộ mặt đều bị màu đen mũ giáp hoàn toàn bao lại. Trong đó ba tên hắc khải sĩ binh cưỡi hắc mã, thân mặc áo giáp nhìn phẩm chất rõ ràng tốt hơn cũng càng hoa lệ, hẳn là tướng quân cấp bậc đầu lĩnh. Còn lại hắc khải sĩ binh đều là võ trang đầy đủ, hàng phía trước sĩ binh cầm trong tay câu liêm thương, tả hữu cánh sĩ binh thì là tay trái cầm kiếm tay phải cầm thuẫn. Từ trên nhìn xuống, bọn này hắc khải sĩ binh xếp thành một cái màu đen bọ cạp đồ án trận hình. Thấu thị lực phát động, Hạ Lương trước tiên tính toán ra phía trước đâm đầu đi tới hắc khải sĩ binh nhân số, nhìn ra có số 100 người. Những này hắc khải sĩ binh rất đặc biệt, nhìn xem không giống như là người sống, nhưng lại tồn tại sinh mệnh dấu hiệu, nói là vong linh sĩ binh cũng không chút nào quá đáng. Là sát lục chi đô đội chấp pháp a. Hạ Lương đột nhiên nhớ tới, vừa rồi vị kia bị giết chết nhân viên phục vụ có nói qua, không nhìn sát lục chi đô quý củ người lại nhận đội chấp pháp chế tài. Nguyên tắc đường tam tiến vào sát lục chi đô lúc, cũng đã gặp qua tương tự đội chấp pháp cản đường. Số 100 hắc khải sĩ binh tạo thành quân đội tại Hạ Lương trước mặt 50m vị trí dừng lại, hàng trước nhất kia ba vị cưỡi ngựa tướng quân, ở giữa nhất một vị đột nhiên mở miệng nói, ngươi vi phạm với quy tắc. Vi phạm quy tắc thì sao? Hạ Lương hỏi. Vậy thì nhất định phải tiếp nhận trừng phạt. Ở vào bên trái cưỡi ngựa tướng quân thanh âm trầm thấp lại băng lãnh, sát khí lăng nhiên nói, đánh bại chúng ta, ngươi mới có tiến vào sát lục chi đô tư cách. Đánh bại? Hạ Lương âm tàn cười một tiếng, sát lục chi đô quy tắc chỉ có thắng lợi hoặc tử vong, không có đánh bại nói chuyện a. Các ngươi đứng trước mặt ta, như vậy kết quả hoặc là ta chết, hoặc là các ngươi vong. Ba vị cưỡi ngựa tướng quân nhìn nhau, hiển nhiên đều không nghĩ tới lần này sẽ đụng phải một cái không biết sống chết đoạn lạc giả. Tựa hồ là làm ra quyết định, ở giữa nhất cưỡi ngựa tướng quân đột nhiên hô lớn, giết. Nghe được dẫn đầu ra lệnh, bao quát còn lại hai vị cưỡi ngựa tướng quân ở bên trong, số 100 hắc khải sĩ binh cơ hồ là đồng thời phát ra kinh thiên chiến lên giống, giơ lên trong tay câu liêm thương cùng trường kiếm, hướng phía Hạ Lương vị trí trùng sát mà đi, trong nháy mắt kích thích bụi mù quần quật. Tử linh khô lâu võ hồn phóng thích, toàn bộ huyết sắc hoang điệu đột nhiên lâm vào một mảnh bóng tối bao trùm bên trong. Nửa người khô lâu hình thái cốt hóa sở sạn nụ đem Hạ Lương gắn vào bên trong, chỉ gặp cốt hóa sở sạn nụ tay phải từ phía sau lưng rút ra thập quyền kiếm, một thanh hỏa diễm năng lượng kiếm quang cấp tốc hướng trước hết nhất trùng sát mà tới cưỡi ngựa tướng quân đánh rớt. Cũng liền tại cưỡi ngựa tướng quân ngẩng đầu một cái mắt, to lớn thập quyền kiếm đã chém bổ xuống đầu, đem hắn tính cả hắc mã thân thể chém thành hai khúc, tiên huyết cùng ngũ tạng lục phủ tung tóe vậy mà ra. Gặp một màn này, đám kia trùng sát hắc khải các binh sĩ cũng không có dừng lại bước chân, bọn hắn phảng phất đã sớm đem sinh tử không để ý, hình thành một vòng vây đem Hạ Lương vòng vây sau khi đứng lên, tiếp tục hướng phía trước trùng sát. Hạ Lương dùng ý niệm thao túng cốt hóa sở sạn nụ nâng lên thập quyền kiếm tả hữu quét ngang, nguyên bản chỉ có dài 10 mét thân kiếm, tại quét ngang quá trình bên trong đột nhiên rối dài, khiến cho phạm vi công kích trở nên càng thêm rộng khắp. Từng cái hắc khải sĩ binh nhận thập quyền kiếm chạm kích sau bị một đao trẻ làm hai, có là nửa người trên cùng nửa người dưới tách rời, có thì là hai bên trái phải thân thể bị đánh mở, cứ việc tiểu chết khác biệt, nhưng bọn hắn sau khi chết vong linh kết cục lại thống nhất bị phong cấm tại vong linh lĩnh vực bên trong. Trận này chém giết cũng không có tiếp tục quá lâu. Cơ hồ là tại cốt hóa sở sạ nủ cầm trong tay thập quyền kiếm tả hữu quét ngang lần thứ 5 về sau, tất cả hắc hải sĩ binh đã toàn bộ bị giết chết, mặt đất vụn vặt lẻ tẻ thi thể tàn chi chồng chất như núi, mùi máu tươi tràn ngập. Cốt hóa sở sạ nủ giải trừ, Hạ Lương đạp trên vô số trước thi thể đi, tay trái cách không đem cưỡi ngựa tướng quân trong thi thể cất giấu một khối lệnh bài chộp vào trong bàn tay. Khối này lệnh bài toàn thân hiện ra là màu đen, phía trên khắc lấy một cái đầu lâu, phía dưới còn có một cái số hiệu, 90 loi. Theo nguyên tắc nói, khối này lệnh bài hẳn là tại sát lục chi đô thân phận bài đem thân phận bài thu nhập một bạc vòng tay, Hạ Lương đã từ chồng chất trong thi thể như núi đi ra, tất cả thi thể đều tại hắn rời đi một giây sau giấy lên ngọn lửa màu đen, mai cho đến đốt thành cho bụi mới thôi đi 2000 mét lộ trình, Hạ Lương rốt cục đi vào sát lục chi đô thành cửa ra vào trước, ánh vào hắn tầm mắt chính là một tòa màu đen thành thị. Dây đặc màu đen tường thành cực kỳ rộng lớn, thành thị trên không treo một viên màu tím ánh trăng, mà trên cửa thành thì là treo trên cao lấy sát lục chi đô bốn chữ lớn. Tòa này tiềm ẩn ở dưới đất màu đen thành thị, chính là sát lục chi đô. Trước cửa thành, hai hàng hắc khải sĩ binh lặng lặng đứng ở nơi đó, không đợi Hạ Lương đưa ra trong tay thân phận bài, một tên mặt nạ hắc sa nữ tử đã từ bên trong đi ra. Hoan nên quang lâm sát lục chi đô. Hắc sa giọng nữ âm rất êm tai, đi vào Hạ Lương trước mặt tránh ra thân, làm ra một cái dấu tay xin mời. Ta giết hơn 100 vị sát lục chi đô người chấp pháp, không có ý định lại cho ta cái khác chế tài à? Hạ Lương hỏi. 90 loi tiên sinh, ngài nói đùa. Cũng là trước đây không lâu chúng ta mới biết được ngài là sát thần đưa vào lịch luyện. Sớm biết như thế, chúng ta làm gì khó xử ngài đây. Mời theo ta vào đi. Vừa nói, hắc sa nữ hướng trong cửa thành đi đến. Một khi tiến vào thành liền sẽ bị hạn chế không cách nào sử dụng hồn kỹ, Hạ Lương may mắn chính mình tử linh khô lâu võ hồn đã tiến hóa thành hoàn chỉnh hình dạng người. Dù là không có hồn kỹ phụ trợ, cũng có thể có được không tầm thường sức chiến đấu. Tăng thêm có thể phá vỡ không gian lỗ hổng làm át chủ bài, hẳn là không cần lo lắng xảy ra cái gì ngoài ý muốn ôm nhập ra tùy tục tâm thái, Hạ Lương đi theo hắc sa nữ đi vào cửa thành, hướng phía bên trong thành đi đến. Vừa tiến tới, hiện ra ở trước mắt là một mảnh màu xanh tím thế giới. Hai bên đường phố treo đèn chiếu sáng, đều chỉ có màu lam cùng hào quang màu tím phóng thích. Khiến Hạ Lương hơi kinh ngạc chính là, ở nơi này người cũng không ít, bên trong thành ngoại trừ hết thảy đều lộ ra như vậy âm u bên ngoài, tựa hồ cùng phía ngoài thành thị không hề khác gì nhau. Cái này sát lục chi đô lại cho người ta một loại hư ảo lại chân thực cảm giác, có lẽ là bởi vì ở vào không ổn định không gian nguyên nhân. Chương 139, địa ngục sát lục tràng. Tia treo trên cao tại bầu trời màu tím ánh trăng, rõ ràng cùng thế giới bên ngoài ánh trăng khác biệt, từ nguyên tắc miêu tả biết được, sát lục chi đô vị trí không gian dưới đất mặc dù cùng thế giới bên ngoài có khác biệt, nhưng thời gian là tương thông. Ta ác thần thứ nhất thi kỳ hạn còn có 10 tháng không đến, nhất định phải cam đoan tại kỳ hạn bên trong đem hồn lực tăng lên tới 70 cấp bình cảnh cũng thu hoạch đệ thất hồn hoàn mới được. 90 loi tiên sinh, từ hôm nay trở đi, 90 loi chính là ngươi tại sát lục chi đô thân phận. Tự giới thiệu một cái, ta là dẫn đầu người mới vượt qua mỹ hảo 12 canh giờ người mới dẫn đường, đồng thời cũng là ngài người hướng dẫn. Ngài có cái gì muốn giải địa phương đều có thể hướng ta hỏi thăm. Hắc sa giọng nữ âm nhu bên trong mang theo vài phần yêu, kiên nhẫn giản giải, trong 12 thời thần. Ta biết giải đáp ngài hết thảy vấn đề. Sau 12 canh giờ, ngài người mới bảo hộ kỳ liền sẽ kết thúc, ngài cũng đem trở thành sát lục chi đô chính thức một viên. Xin hỏi, ngài có gì cần trưng cầu ý kiến sao? Ta đã tiến đến, vậy ta muốn làm sao ra ngoài? Hạ Lương thử thăm dò hỏi. Vừa tới liền nghĩ đi ra. Hắc sa nữ khẽ cười một tiếng, chỉ có một cái biện pháp có thể ly khai sát lục chi đô. Đó chính là trở thành địa ngục sát lục chàng trăm phen thắng lợi người sở hữu, thu hoạch được khiêu chiến địa ngục lộ tư cách sau xông ra địa ngục lộ, tự nhiên là có thể ly khai sát lục chi đô. Phàm là dạng này cường giả, đều sẽ bị sát lục chi vương trao tặng sát thần xưng hảo. Ngài là phía ngoài sát thần đưa vào, hẳn là biết rõ những quy củ này a. Nói cũng đúng. Trả lời một tiếng, Hạ Lương hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Đường Hạo chẳng những nhanh hơn chính mình tiến vào sát lục chi đô bên trong thành, còn gặp mặt sát lục chi vương, có sát thần đặc quyền quả nhiên không đồng dạng. Cũng nhiều thua thiệt Đường Hạo ra mặt, mới miễn đi đội chấp pháp xuất thủ chế tài phiền phức. Về sau có sát thần chỗ dựa, sát lục chi vương hẳn là sẽ tuân thủ quy tắc vì chính mình mở ra địa ngục lộ lối vào. Nghĩ tới những thứ này, Hạ Lương dẫn theo tâm mới thư giãn mấy phần, kỳ thật không có Đường Hạo hỗ trợ, hắn còn có thiên đạo lưu cho màu vàng kim lông vũ làm tín vật đối với chuyến này sát lục chi đô lịch luyện, đã sớm làm đầy đủ chuẩn bị, tương lai chỉ cần cân nhắc trong thành sinh hoạt không bị những cái kia đọa lạc hồn sư đánh giết cùng hãm hại là đủ. Đúng rồi. Hạ Lương ánh mắt liếc nhìn một chút chung quanh cửa hàng, hiếu kỳ hỏi, những này cửa hàng đang bán lấy các loại thương phẩm, liền khách sạn cũng có thể sử dụng. Chẳng lẽ lại đều là dùng ngoại giới tiền tệ làm giao dịch sao? Hắc sa thiếu nữ mỉm cười, sát lục chi đô không có tiền tệ, tất cả ẩm thực đều là miễn phí cung cấp. Đương nhiên, không bài trừ bên trong phóng độc. Rất nhiều tại địa ngục sát lục tràng vượt qua 30 tháng liên tiếp cường giả, đều là chết bởi ngộ độc thức ăn. Sát lục chi đô giao dịch phương thức là vật vật trao đổi. Chém giết đối phương sau gỡ xuống đối phương đầu lâu, có thể dùng đến cửa hàng lão bản trao đổi vật phẩm khác. Vô luận là khách sạn hay là tiệm cơm, đều chỉ có thể sử dụng người chết đầu lâu cùng tiên huyết làm giao dịch. Còn có, 90 loi tiên sinh. Ngài tiến đến cũng đừng nghĩ đến chạy đi. Lúc trước ngài chém giết tướng quân kỵ sĩ bất quá là đội chấp pháp bách phu trưởng. Đội chấp pháp cường giả chân chính đều là bị sát lục chi vương giao phó có thể sử dụng hồn kỹ hồn đấu la cấu thành. Đội chấp pháp đội trưởng càng là một vị thực lực cường đại phong hào đấu la. Đã từng có không ít đọa lạc giả muốn từ thành cửa ra vào chạy đi, nhưng kết quả đều không ngoại lệ, chỉ có một con đường chết. Nói cho đến đây, hắc sa nữ dừng lại bước chân, ngón trỏ nhẹ nhàng câu lên Hạ Lương cái cằm, bị nhãn như điện, nhắc nhở, 90 loi tiên sinh. Ngài trên người có để nơi này nữ nhân đều điên cuồng tà ác khí tức, ngài không nên khiến ta thất vọng, đừng bởi vì nhát gan chạy trốn bị đội chấp pháp giết chết, cũng đừng chết tại nữ nhân trong ổ nếu có phương diện kia nhu cầu, ta rất tình nguyện phục thị ngài. Hạ Lương nắm lấy Hắc Sa nữ câu lên hắn cái cầm tay, hai người bốn mắt tương đối, ánh mắt bên trong đều toát ra đối lẫn nhau mưu đồ làm loạn. Có lẽ là sát lục chi đô có được phóng đại tà niệm lực lượng, Hạ Lương lập tức kiềm chế trong lòng tà niệm, tập nhạp suy nghĩ khôi phục lại bình tĩnh, nhàn nhạt mà nói, phiền phức mang ta đi địa ngục sát lục chẳng, ta hiện tại liền muốn khiêu chiến trăm phen thắng lợi. Ngài xác định a? Hắc Sa nữ tay trái khoác lên Hạ Lương trên vai, nàng tay phải đang bị cầm, nhìn hai người như là tiến hành thân mật ôm được khăn che mặt mặt chậm rãi tới gần Hạ Lương gương mặt, Hắc Sa nữ ngôn hành cử chỉ trở nên càng thêm yêu mị bắt đầu, chín lẻ loi tiên sinh, ngài phải biết, tân thủ chỉ có 12 canh giờ bảo hộ kỳ, cùng hắn đến địa ngục sát lục chàng muốn chết, không bằng dùng cái này 12 canh giờ hảo hảo phóng túng một cái. Ta là thật đối với ngài trên người tà ác chi khí cảm hứng thú. Nó thật sâu hấp dẫn lấy ta, dù hoặc lấy ta. Hạ Lương bung ra Hắc Sa nữ tay cũng đưa nàng đẩy ra, đừng nói nhảm, mau dẫn để ta đi. Mắt thấy đối phương khó chơi, Hắc Sa nữ coi nhẹ hừ lạnh một tiếng. Phản phất vừa rồi chuyện gì cũng chưa từng xảy ra giống như ưu nhã đi ở phía trước dẫn đường. Hạ Lương theo sát phía sau, hắn biết rõ Hắc Sa nữ nói khí tà ác, chỉ là tà ác thần thi lưu lại thần khảo ẩn ký. Cứ việc bây giờ còn chưa có hoàn thành bất kỳ hạng nào khảo hạch, nhưng thể nội ẩn chứa tà thần huyết mạch là hàng thật giá thật. Không chỉ có là Hắc Sa nữ, chỉ sợ trong sát lục chi đô tất cả đoạn lạc thành tính nữ nhân đều sẽ bị phần này tà thần huyết mạch hấp dẫn. Xem ra tại sát lục chi đô sinh hoạt, chẳng những muốn dự phòng những cái kia đoạn lạc nam hồn sư đánh lén, còn muốn đê đoạn lạc nữ hồn sư mới được. Sau một hồi, hộ tống Hắc Sa nữ đi đến trong thành thị. Hạ Lương thấy được một cái to lớn kiến trúc. Kiến trúc hiện ra dựng ngược hình mũi khoan, phía dưới diện tích hẹp nhất, càng hướng lên sẽ tùy theo phóng đại. Nhìn, cái này dựng ngược hình mũi khoan kiến trúc giống một cái đường kính vượt qua 50 mét lôi đài. Theo Hắc Sa nữ nói, cái này to lớn kiến trúc chính là địa ngục sát lục tràng, là toàn bộ sát lục chi đô trọng yếu nhất hạch tâm. Địa ngục sát lục tràng quy tắc rất đơn giản. Hắc Sa nữ giới thiệu nói, sau khi đi vào dùng thân phận bài báo danh, sau đó chờ đợi tranh tài bắt đầu. Chờ đợi trong lúc đó không cho phép động thủ. Mỗi một tổ tiến vào sát lục tràng người là 10 cái. Sát lục tràng là 10 tồn một tử đấu. Bất luận ngươi dùng phương pháp gì, chỉ cần có thể trở thành cái cuối cùng người sống, ngươi liền có thể tấn cấp vòng tiếp theo. Nói đến đây, Hắc Sa nữ giống như cười mà không phải cười, ánh mắt nàng lớn, chín lẻ loi tiên sinh, ngài thật muốn hôm nay liền tham gia trận đấu à? 12 canh giờ tân thủ bảo hộ kỳ, thật không có ý định tại sát lục chi đô hưởng thụ một chút sao? Xem ở ta là ngài giải thích nhiều như vậy phân thượng, ngài liền không thể thỏa mãn một cái nhu cầu của ta à? Ta cũng không muốn nhìn thấy ngài cái này một thân khí tà ác không công lãng phí hết. Vẫn là nói, ngài cho tới bây giờ chưa làm qua cái gì chuyện nam nữ, thẹn thùng. Không có kinh nghiệm tỉ tỉ có thể dạy ngươi. Ngươi nói nhảm nhiều như vậy, liền không sợ đưa ta tiến đến sát thần làm thịt ngươi a? Nhắc nhở một câu, Hạ Lương quay người hướng sát lục tràng nội bộ đi đến đi vào địa ngục sát lục tràng. Bên trong có cái cùng loại quầy khách sạn báo danh chỗ ghi danh đi theo nội bộ nhân viên chỉ dẫn. Hạ Lương đưa ra thân phận bài báo danh dự thi. Chúc mừng số hiệu 90 loi tiên sinh báo danh thành công, đã là ngài góp tròn 10 người, ngài trận đầu giết chóc đem từ hôm nay trở đi. Mời thỏa thích hưởng thụ. Đi theo công tác nhân viên dẫn đầu, Hạ Lương cùng sắp triển khai tử đấu 9 người cùng một chỗ đi đến địa ngục sát lục tràng võ đài trung ương. Không có bất luận kẻ nào hô bắt đầu. Tại sát lục tràng trên khán đài quan chiến khán giả vừa phát ra tiếng hò hét, vừa đi đến lôi đài chín người liền nhanh chóng chính hướng phía tướng giết mục tiêu phóng đi. Chín người này rõ ràng đều có hoặc nhiều hoặc ít thù hận, có 3 người thành đoàn, có 2 chém giết. Hạ Lương đứng tại chín người tạo thành hỗn chiến bên trong không hề động, hắn ánh mắt từ thính phòng khẽ quét mà qua, đập vào mi mắt khán giả, đều bưng một chén huyết tinh mã lệ, không có chút nào nhân tính kêu gào, xé nát hắn, nhanh, hôm nay ta muốn ăn ăn mặt. Đem hắn ruột móc ra. Khi thấy bên người một vị đọa lạc giả bị chém đứt đầu lâu, thi thể còn bị đào ra ruột thời điểm, Hạ Lương không khỏi nhíu nhíu mày. Hắn phát hiện lúc này gặp phải đối thủ đều là xa so với chính mình tà ác hơn cũng càng người tàn nhẫn hình quái vật. Tại tương lai trong vòng nửa năm, chính mình cũng sẽ cùng loại quái vật này liên hệ. Chương 140, địa ngục lộ. Chương 140, địa ngục lộ. Chết đi cho ta. Cao vút lại tràn đầy thanh âm hưng phấn vang lên, ngay sau đó, một cái đọa lạc giả hướng Hạ Lương nào tới. Nên đọa lạc giả là một vị trung niên nam tử, dáng vóc đều đều, lệch khỏe mạnh một chút, hắn cầm một thanh năng lượng hình thái cự truy đối diện vào tới, vậy hiển nhiên là một loại lấy truy làm nguyên hình khí võ hồn. Thấu thị lực phát động, từ thể nội hồn lực độ dày đến xem. Hạ Lương có thể khẳng định vị này truy võ hồn đoạ lạc giả có ít nhất hồn thánh tu vi. Chỉ bất quá, sát lục chi đô hạn chế không thể sử dụng hồn kỹ, cái này khiến nên đoạ lạc giả chỉ có thể sử dụng truy võ hồn tiến hành chiến đấu, mà không cách nào hiện ra hồn hoàn cùng phát động hồn kỹ. Hồn hoàn kỹ năng bị hạn chế, nhưng hồn cốt kỹ năng lại có thể sử dụng. Cái này thời điểm, có hồn cốt chỗ tốt liền thể hiện ra. Cốt long bên ngoài phụ bàn tay trái xương phong thích, Hạ Lương tay trái hóa thành màu đen vuốt rồng đưa tay về phía trước, vậy mà cách không thủ vật đem truy võ hồn đoạ lạc giả cổ tính cả hắn thân thể nắm chặt trong tay. Cùng lúc đó, cốt long bên ngoài phụ bàn tay trái xương kỹ năng cốt long đột tứ phát động, một cây sắc bén màu đen xương cốt từ Hạ Lương bàn tay trái đâm ra. Chỉ nghe thấy phốc thử một tiếng, sắc bén màu đen xương cốt xuyên qua truy võ hồn đoạ lạc giả cổ, tiên huyết huyền như pháo hoa đồng dạng tại cổ của hắn đằng sau nở rộ ra. Tại cốt long đột tứ hắc ám thuộc tính ăn màu dưới, truy võ hồn đoạ lạc giả thân thể khung xương cùng huyết nhục cấp tốc sụp đổ, cứ như vậy tại Hạ Lương bàn tay trái cầm nắm bên trong hôi phi yên diệt. Gặp một màn này, trung quanh đoạ lạc giả đều đình chỉ chém giết. Một tên đao võ hồn đoạ lạc giả đột nhiên hô to một tiếng, giết hắn, trước hết giết hắn. Ngay sau đó, hết thảy 8 tên đoạ lạc giả cơ hồ là đồng thời hướng Hạ Lương vị trí chen trúc mà đi, ánh mắt khóa chặt vừa rồi gọi hàng đao võ hồn đoạ lạc giả. Hạ Lương tay trái vung về phía trước một cái, một cây sắc bén màu đen xương cốt hóa thành dài 3 thước màu đen gậy sắt, đột nhiên từ hắn trái trong bàn tay bắn ra. Lạ thường chính là màu đen gậy sắt đột nhiên trốn vào không gian bên trong biến mất, từ mấy cái đoạ lạc giả chỗ không gian xuyên qua về sau mới lộn trống đi hiện, đem đao võ hồn đoạ lạc giả trái tim xuyên qua. Cũng liền tại ngắn như vậy tạm một mấy mắt, từ Hạ Lương đỉnh đầu nổi lên 12 mét nửa người khô lâu cốt hóa Sở San Đủ, đồng nhiên hướng phía còn lại trùng sắt mà đến Đoạ Lạc Giả vung ra tay phải, trong nháy mắt đem tổng cộng 7 tên Đoạ Lạc Giả giữ tại trong bàn tay để ý đọc điều khiển ở dưới, cốt hóa Sở San Đủ cự thủ dùng sức bóp, 7 tên Đoạ Lạc Giả tại to lớn thủ trưởng bên trong bị bóp vỡ nát, kêu huyết dịch đỏ thắm tựa như vải bạt trên nước mưa chiếu xuống địa. Nương theo đao võ hồn Đoạ Lạc Giả thi thể hôi phi yên diệt, sát lục chàng trên lôi đài chỉ còn Hạ Lương một người đứng đấy, còn lại 9 tên Đoạ Lạc Giả đều bị áp chế cốt dương hôi, liền sau khi chết linh hồn cũng bị tử linh khô lâu võ hồn thôn phệ hầu như không còn. Tại 9 tên Đoạ Lạc Giả bên trong, phân biệt có 2 cái hồn vương cùng 4 cái hồn đế, còn có 3 cái hồn thánh đem bọn hắn vong linh thôn phệ về sau, mặc dù không cách nào thu hoạch được bọn hắn toàn bộ tu vi, nhưng cũng mệt mỏi tích không ít thân thể năng lượng. Dùng đấu thị lực dò xét thể nội trong kinh mạch hồn lực lưu động, Hạ Lương hài lòng cười cười, dùng thôn phệ vong linh phương thức tăng tốc hồn lực tăng lên tốc độ, quyết định này quả nhiên là đúng. Cứ việc trước mắt vẫn như cũng là 68 cấp hồn lực, nhưng thể nội hồn lực độ dày tăng trưởng rất nhiều, cứ như vậy giết chóc đi, không dùng đến nửa năm liền có thể đột phá đến 70 cấp bình cảnh. Tiến vào sát lục chi đâu ngày thứ 10. Chết trong tay Hạ Lương Đoạ Lạc Giả liền đã vượt qua 3 chữ số, mà hắn tham gia trận đấu chẳng qua là 5 trận mà thôi. Dùng 10 ngày thời gian, Hạ Lương dần dần quen thuộc sát lục chi đô sinh hoạt ở chỗ này, chân chính cần lo lắng không phải địa ngục sát lục chàng bên trong địch nhân, mà là giết chóc kết thúc về sau, tại chính mình suy yếu nhất lúc phải đối mặt các loại uy hiếp. Mỗi tham gia một trận giết chóc, nhất định phải tại 10 người tử đấu bên trong toàn lực ứng phó, ly khai địa ngục sát lục chàng trở lại khách sạn trên đường, lại muốn đề cái khác Đoạ Lạc Giả đánh lén cùng truy sát đối mặt các loại khó mà dự liệu nguy hiểm cùng tình cảnh, cái này cần đầy đủ thể lực cùng hồn lực còn có tinh thần lực chèo chống. Cho nên tại sát lục chi đô sinh hoạt Đoạ Lạc Giả nhóm, cơ bản đều là vượt qua một đoạn thời gian chờ trạng thái thân thể cực giai thời điểm mới có thể tham gia địa ngục sát lục chàng giết chóc, ai cũng không muốn còn không có hưởng thụ được Đoạ Lạc dâm mỹ thời gian liền bị giết chết. Bất quá, trong sát lục chi đô, Hạ Lương ngược lại không cần lo lắng thể lực cùng hồn lực hao hết vấn đề. Bởi vì hắn Lam Ngân Hoàng đùi phải xương có thể khôi phục thể lực cùng thương thế, hồn lực khôi phục cũng có thể thông qua tử linh khô lâu võ hồn thôn vệ vong linh phương thức giải quyết. Có 100 con cảnh quỷ tiềm ẩn tại bí mật quan sát cùng bảo hộ, càng tránh khỏi bị người mai phục hoặc ám toán tình huống phát sinh. Bất chi bất giác, một tháng trôi qua rất nhanh. Tại sát lục chi đô lịch luyện, Hạ Lương đã hình thành cuộc sống của mình tiết ấu, trước mắt hắn tại địa ngục sát lục chàng chiến tích là 15 tháng, cũng mang ý nghĩa trong một tháng tham gia 15 trận tử đấu. Một tháng tại địa ngục sát lục chàng báo danh 15 lần, đây là chưa bao giờ có. Làm người mới, Hạ Lương cử động lần này chẳng những gây nên đông đảo Đoạ Lạc Giả chú ý, liền đội chấp pháp cũng bắt đầu đem lực chú ý đặt ở trên người hắn. Nếu để cho một cái Đoạ Lạc Giả cứ như vậy hiệu suất đi giết chóc, kia sát lục chi đô còn có thể có bao nhiêu Đoạ Lạc Giả còn sống? Vì cam đoan sát lục chi đô nhân khẩu số lượng, đội chấp pháp đội trưởng muốn từ đó cản trở, tận lực để Đoạ Lạc Giả nhóm một khi đụng phải Hạ Lương tham gia giết chóc cũng không cần báo danh. Tiếp nối là, có vong linh lĩnh vực công kích linh hồn hiệu quả cùng đỉnh cấp tinh thần thuộc tính khống chế, những Đoạ Lạc Giả kia căn bản thân bất do kỷ, chỉ cần là đạt tới điều kiện dự thi, đều không ngoại lệ bị Hạ Lương điều khiển tinh thần cưỡng chế báo danh giết chóc. Ngắn ngủi một tháng có được 15 phen thắng lợi chiến tích, cũng chính là như thế tới. Quen thuộc địa ngục sát lục chàng giết chóc về sau, Hạ Lương trở nên có mục đích tính bắt đầu, hắn mỗi trận giết chết trong 9 người, đều sẽ chọn lựa 1-2 cái người chết vong linh phong cấm tại vong linh lĩnh vực bên trong, chọn còn lại người chết vong linh thì là bị tử linh khô lâu võ hồn thôn phệ, lấy trợ tu vi tăng trưởng. Tính đến trước mắt vì đó, vong linh trong lĩnh vực phong cấm vong linh đã cao tới 1000 cái, trong đó không thiếu có 89 cấp hồn đấu la cường giả vong linh, cũng có một chút là hồn lực đẳng cấp không cao, lại có đặc thù võ hồn năng lực vong linh. Tỷ như một vị sách võ hồn hồn sư vong linh, khi còn sống là một tên lục hoàn hồn đế. Cho dù không cần hồn hoàn, cũng có thể đem phong ấn tại trong sách quái vật triệu hoán đi ra. Bất quá trong sách quái vật nhiều nhất chỉ có 6 cái, phong ấn số lần là từ hồn hoàn số lượng quyết định. Chớ xem thường sách võ hồn bên trong 6 con quái vật, thông qua tiêu hao hồn lực cùng tinh thần lực, có thể nhiều lần triệu hoán cái này 6 con quái vật, theo một ý nghĩa nào đó nói, chỉ cần hồn lực cùng tinh thần lực đầy đủ to lớn, liền có thể tiến hành vô hạn triệu hoán. Ngoài ra, còn có một vị nguyên tố quyền trượng võ hồn hồn sư vong linh, khi còn sống là một tên ngũ hoàn hồn đế, cái này cùng hắn nguyên tố quyền trượng võ hồn nhiều nhất chỉ có thể kèm theo 5 cái hồn hoàn có quan hệ. Nên hồn sư có thể triệu hoán 5 cái hồn hoàn đối ứng nguyên tố công kích từ trên trời giáng xuống, dùng cái này thực hiện phạm vi lớn hoặc cự ly xa công kích. Giống những này có đặc thù võ hồn năng lực vong linh, phi thường thích hợp dùng tại chiến tranh toàn diện, đem bọn nó phong cấm tại vong linh lĩnh vực bên trong, về sau lúc cần phải liền có thể dùng thứ 6 hồn kỹ nghịch sinh tử sân thi đấu triệu hoán đi ra. Theo vong linh lĩnh vực phong cấm vong linh biến nhiều, Hạ Lương vốn cho là lĩnh vực không gian sẽ tùy theo lớp đầy, nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là phong cấm vong linh số lượng gia tăng, chẳng những không có để vong linh lĩnh vực xuất hiện cái gì phụ tải, ngược lại thúc đẩy lĩnh vực phát sinh tiến hóa. Bây giờ vong linh lĩnh vực phạm vi bao trùm gia tăng đến 500 mét, lĩnh vực bổ sung dị không gian cũng bởi vậy mở rộng gấp đôi, đối người bị công kích linh hồn tạo thành tổn thương gia tăng. Những chỗ tốt này khiến cho tử linh khô lâu võ hồn vong linh thuộc tính cự ly cực hạn thuộc tính thêm gần một bước. Chương 140, địa ngục lộ. Mãi cho đến tiến vào sát lục chi đô tháng thứ 3, vong linh trong lĩnh vực phong cấm vong linh đã cao tới 2000 cái. Những này vong linh khi còn sống chức nghiệp không thiếu có thâm niên độc sư, dược sư, kiếm khách các loại, có thể nói là bao quát vạn vật. Bọn chúng ngày mồng 1 tháng 5 không phải riêng phần mình lĩnh vực người nổi bật. Nếu như có thể đồng thời đem vong linh trong lĩnh vực 2000 cái vong linh triệu hóa ra, kia không thể nghi ngờ giống như là có một chi hoàn toàn do tinh nhuệ tạo thành hồn sư quân đội. Nhưng mà trước mắt mà nói là không thể nào. Bởi vì riêng là triệu hoán một cái 89 cấp hồn lực Đường Hạo liền đã hao phí 2/3 hồn lực cùng tinh thần lực. Trừ khi có được siêu cường sức khôi phục thể chất có thể cấp tốc khôi phục hồn lực cùng tinh thần lực tiêu hao, nếu không căn bản tiếp nhận không được lên tấp nập vong linh triệu hoán. Trong 3 tháng này, ngoại trừ vong linh lĩnh vực trở nên cường đại bên ngoài, Hạ Lương hồn lực đẳng cấp cũng rốt cục tại thôn vệ các loại vong linh về sau thành công đột phá đến 70 cấp bình cảnh. hắn kinh nghiệm thực chiến phong phú hơn, thực chiến kỹ xảo cũng càng thêm xuất sắc, tại nguy cơ tứ phía sát lục chi đô sinh hoạt, còn đối tinh thần lực cùng tỉnh táo sức phán đoán đưa đến rất tốt rèn luyện hiệu quả. 3 tháng ngắn ngủi giết chóc, đã để Hạ Lương đối sinh tử không để ý, cùng lúc ban đầu tiến vào sát lục chi đô lúc so sánh, thần sắc của hắn nhiều một vòng âm lãnh, liền thân trên cũng nhiều một tầng nhàn nhạt huyết tinh khí tức, cho người ta một loại khát máu, băng lãnh, tàn nhẫn cảm giác. Bất quá, Hạ Lương cũng không có bởi vì tại sát lục chi đô sinh hoạt khiến tính tình đại biến, bề ngoài băng lãnh cùng tà ác cũng bất quá là sát khí cùng tà khí làm nổi bật, ngoại trừ sự trở nên càng thêm quả quyết bên ngoài, tính cách của hắn cũng không có quá nhiều biến hóa. Bởi vì dừng lại địa phương tiểu gì cũng sẽ tràn ngập vong linh khí tức, trải qua con đường tiểu gì cũng sẽ chất đống tử thi, tràn ngập mùi máu tươi. Cho nên Hạ Lương bị sát lục chi đô đoạn lạc giả nhóm mang theo tử thần danh xưng. Lại qua một tháng, chiến tích của hắn mới đi đến 90 trận thắng, tự ly thu hoạch được mở ra địa ngục lộ tư cách còn kém 10 phen thắng lợi. Hiện tại những cái kia đạt tới tham gia thứ 90 trận giết chóc đoạn lạc giả đều trốn đi, ai cũng không hy vọng cùng Hạ Lương ghép đôi thành đối thủ, bởi vì tại tử thần trong tay, liền linh hồn đều sẽ bị cầm tù thậm chí xóa bỏ, vinh thế không được siêu sinh. Không có người sẽ ngốc đến cùng một cái biết do đánh không thắng đối thủ tiến hành từ đấu. Mắt thấy tà ác thần thứ nhất thi kỳ hạn còn có 4 tháng không đến, lại tìm không thấy đối thủ nguyện ý cùng chính mình ghép đôi, Hạ Lương đành phải để cảnh quỷ nhóm tại sát lục chi đô mỗi một cái nơi hẻo lánh tìm kiếm, đem những cái kia trốn đi đoạn lạc giả tìm tới về sau, lại dùng tinh thần thuộc tính khống chế bọn hắn cưỡng chế dự thi. Mãi cho đến tháng sau, hắn mới rốt cục đạt tới 99 trận thắng chiến tích, chỉ cần lại thắng một trận giết chóc, liền có thể thu hoạch được mở ra địa ngục lộ tư cách. Sát lục chi đô, địa ngục sát lục tràng. Oen. Cuối cùng một tên đối thủ, tại cốt hóa sở sạn đủ năm đấm vung lên phía dưới biến thành một vũng máu, đây là cuối cùng một tên đối thủ, cũng là cuối cùng một trận thắng lợi. Cốt hóa sở sạn đủ giải trừ, Hạ Lương ngắm nhìn màu tím bầu trời, tại sát lục chi đô chờ đợi nửa năm, cuối cùng đạt thành 100 phen thắng lợi. Hồn lực đẳng cấp đã tăng lên tới 70 cấp bình cảnh, vong linh lĩnh vực lại một lần thăng cấp, trong lĩnh vực phong cấm vong linh đạt tới 3000 cái, lĩnh vực phạm vi bao trùm siêu 700m, cũng nên ly khai. Mắt nhìn xem Hạ Lương đem cái cuối cùng đối thủ truy bạo, sát lục chàng trên khán đài đọa lạc giả nhóm lặng ngắt như tờ, cũng không biết rõ từ cái gì thời điểm bắt đầu, bọn hắn trở nên phi thường an phận, rất sợ một cái gọi liền gây nên tử thần chú ý, cuối cùng rơi cái hồn bay phách tán hạ chàng. Gần như thực chất tinh hồng khí tức trên không trung hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ, cái này chỉ là sát khí tích lũy sau Hạ Lương trăm trận giết chóc. Làm vòng xoáy khổng lồ trạng sát khí tụ hợp vào trong cơ thể hắn về sau, hắn đôi kia con ngươi màu đen bỗng nhiên biến thành màu đỏ, trong con mắt hiện ra một cái kỳ lạ ấn ký này cùng địa ngục sát lục chàng lôi đài trên sàn nhà khắc ấn ký hiệu như lúc, nhưng người nào cũng không biết rõ đại biểu trong đó hàm nghĩa. Cứ việc e ngại tại tử thần chú ý, nhưng có thể làm trăm phen thắng lợi người chứng kiến, vẫn là khiến trên khán đài đọa lạc giả nhóm hò hét lên tiếng. Tử thần cái tên này, tại toàn bộ địa ngục sát lục chàng bên trong quanh quẩn. Chúc mừng ngươi, số hiệu 90 lôi đọa lạc giả. Không, bọn hắn tôn xưng ngươi là tử thần. Nghe được trầm thấp bén nhọn thanh âm đột nhiên vang lên, địa ngục sát lục tràng nội khí phân trở nên càng thêm sôi trào, đọa lạc giả nhóm nhảy cẫng hoan hô. Bởi vì giữa không trung, tòa thành thị này người thống trị cao nhất, sát lục chi vương thân ảnh từ trên trời giáng xuống, chậm chậm bay xuống tại biểu hiện ra đài vương tọa bên trên. Sát lục chi vương, sát lục chi vương, sát lục chi vương. Gần như điên cuồng lại phấn khởi tiếng hò hét khiến cho đọa lạc giả nhóm cuống họng phát câm, nhưng bọn hắn lại không chút nào đình chỉ reo hò. Hạ Lương ánh mắt hướng biểu hiện ra đài nhìn lại, lúc này sát lục chi vương đã ngồi tại vương tọa bên trên, hắc sa bạn gái đi theo. Vị này hắc sa nữ tử tiến vào sát lục chi đô là liền các loại định nọ hiến tốt, về sau mới biết rõ, nguyên lai đây đều là sát lục chi vương an bài, mục đích là dùng mỹ nhân kế đem sát thần đưa vào thiên tài vĩnh viễn lưu tại sát lục chi đô hiệu lực. Sát lục chi vương, kia là một cái dáng vóc khôi ngô cao lớn nam tính, toàn thân hắn đều bao bọc ở một kiện lớn như vậy màu máu áo choàng bên trong. Sắc mặt tái nhợt, còn có một đôi hoàn toàn con mắt đỏ ngầu, căn bản cũng không cần cố ý vận chuyển, kia bá đạo sát lục chi khí liền đã tự động đối người chung quanh tiến hành áp chế. Hạ Lương có thể khẳng định, sát lục chi vương thực lực tuyệt đối không thua gì thiên đạo lưu. Dù là bằng vào thiên sứ thần lực muốn giết chết hắn, cũng có chút không thực tế. Dù sao theo nguyên tắc miêu tả, sát lục chi vương có thể sử dụng tu la thần siêu thần khí tu la ma kiếm, cái này chú định thực lực của hắn so bất luận một vị nào tuyệt thế đấu la đều muốn cường đại. Tử thần, cái này xưng hào phi thường thích hợp ngươi. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là sát lục chi đô tử thần, hết thể ngươi thấy ngứa mắt người, ngươi cũng có thể cướp đi tính mạng của hắn, thậm chí xóa bỏ linh hồn của hắn. Sát lục chi vương cúi đầu xuống, nhìn về phía trên lôi đài đứng đấy Hạ Lương, trầm giọng nói, mặt khác, vì khen ngợi thành tích của ngươi, ta quyết định đặc biệt trao tặng ngươi sát thần xưng hào. Từ nay về sau, ngươi có thể tự do xuất nhập sát lục chi đô, đồng thời bị lễ vật là bản thân phía dưới sát lục chi đô khách khanh. Hạ Lương cười cười, không cần. Vĩ đại sát lục chi vương, mời mở ra địa ngục lộ đi. Đưa ta tiến đến sát thần vẫn chờ ta ra ngoài vì hắn làm việc đây. Nghe lời ấy, sát lục chi vương sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, con mắt đỏ ngầu lộ ra mấy phần sắc cơ. Chương 141, uy trang sở san đủ. Chương 141, uy trang sở san đủ. Nửa năm trước, đã từng sát thần Đường Hạo trở lại sát lục chi đô, trên mặt thấy mình. Nói một vị tên là Hạ Lương thế hệ trẻ tuổi là Hạo Thiên Tông cực kỳ xem trọng nhân tài, cố ý đưa vào sát lục chi đô, hy vọng đến lúc đó hết thảy tuân theo quy tắc làm việc, không muốn khắp nơi làm khó dễ. Lúc ấy nghe được Đường Hạo dùng cảnh cáo ngữ khí nói với chính mình ra những lời này, sát lục chi vương liền có loại bị cảm giác nhục nhã cảm giác, nhưng trở ngại Đường Hạo là Hạo Thiên Tông đệ tử, lại có sát thần lĩnh vực, liền không có đem quan hệ chơi cứng, mà là nghe theo ý kiến của hắn, không có âm thầm đùa nghịch thủ đoạn. Hiện tại cẩn thận hồi tưởng, sát lục chi vương mới phát hiện, sát thần Đường Hạo gặp mặt chính mình lúc chỉ có 89 cấp hồn lực. Dù là hắn có được sát thần lĩnh vực có thể sử dụng một kỹ, chỉ dựa vào 89 cấp hồn lực cũng không phải là đối thủ của mình. Chỉ cần đem Đường Hạo giết chết, cũng không cần lo lắng Hạo Thiên Tông trả thù. Bởi vì mất đi Đường Hạo, mang ý nghĩa Hạo Thiên Tông tất cả mọi người sẽ mất đi sát thần lĩnh vực phụ trợ, từ đó không cách nào sử dụng hồn kỹ. Một cái dùng không ra hồn kỹ tông môn, liền xem như thiên hạ đệ nhất tông, lại có cái gì tốt sợ đây này? Tương phản, nếu như cho cái này gọi Hạ Lương tiểu bối mở ra địa ngục lộ, một khi hắn xông ra địa ngục lộ về sau, thế giới bên ngoài cường giả bên trong liền lại nhiều thêm một vị có được sát thần lĩnh vực sát thần, chính ngày sau cái này sát lục chi đô chủ nhân lại phải có chỗ kiêng kỵ. Thà rằng như vậy, không bằng thừa dịp Đường Hạo chỉ có 89 cấp hồn lực thời điểm, đem hắn giết, để tránh đêm dài lắm mộng đã cái này gọi Hạ Lương tiểu bối không nguyện ý lưu tại sát lục chi đô quy thuận chính mình, vậy liền hắn cùng một chỗ giết. Làm cân nhắc xong lợi và hại về sau, sát lục chi vương trong mắt sát cơ càng sâu, góc miệng hiện một vòng âm hiểm cười, mới biểu lộ ra kia một tia hữu hảo thái độ hoàn toàn biến mất. Ta nói lại lần nữa, ngươi miễn đi khiêu chiến địa ngục lộ phong hiểm, trực tiếp được để bạt làm sát thần, đồng thời bị lễ vật là bản thân phía dưới sát lục chi đô khách khanh. Đây là vô thượng vinh quang, ngươi dám cự tuyệt ta? Sát lục chi vương ngồi trở lại vương tọa, ở trên cao nhìn xuống Hạ Lương, cái kia song đỏ như máu con mắt bỗng nhiên chừng một cái, mãnh liệt sát khí hóa thành thực thể hóa năng lượng xung kích thẳng bước mà đi. Hạ Lương theo bản năng lui lại mấy bước, mắt thấy đối diện đánh tới thực thể hóa sát khí không có lui tán, hắn lập tức phóng thích tử linh khô lâu võ hồn, màu tím đen xương sườn bao lại toàn thân. Cũng tại lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại Hạ Lương trước người, đưa tay vung lên, trứng mắt đỏ như máu quang mang bỗng nhiên lan tràn ra, lúc này mới đem sát lục chi vương thả ra thực thể hóa sát khí triệt tiêu mất. Tại đỏ như máu quang mang bao phủ bên trong, Hạ Lương dưới chân 6 cái hồn hoàn liên tiếp triển khai, điều này đại biểu lấy hắn có thể phát động một kỹ. Bất quá, hồn kỹ phát động chỉ cực hạn tại đỏ như máu quang mang phạm vi bao phủ bên trong, bởi vì đỏ như máu quang mang chính là sát thần lĩnh vực, mà phóng xuất ra sát thần lĩnh vực thân ảnh chính là thân mặc áo bào đen, tay cầm Hạo Thiên Truy Đường Hạo. Thu hoạch được 100 phen thắng lợi biến có thể có được mở ra địa ngục lộ tư cách, sát lục chi vương, ngươi muốn vi phạm sát lục chi đô quy củ à? Vừa nói, tám cái hồn hoàn từ Đường Hạo đỉnh đầu chậm chậm phiêu lạc đến dưới chân. Tựa hồ là hoàn toàn không đem chỉ có 89 cấp hồn lực Đường Hạo để vào mắt, sát lục chi vương ngồi tại vương tọa trên dùng tay kéo lấy mặt, mang theo ý chào phúng nói, Đường Hạo, xem ra ngươi xông ra sát lục chi đô sau trở nên đoạn lạc. Ngay lúc đó ngươi liền đã có được 70 cấp hồn lực, qua hơn 10 năm, ngươi hồn lực vậy mà mới 89 cấp. Hạo Thiên Tông trăm năm khó gặp thiên tài, xem ra cũng bất quá như thế. 89 cấp a. Đường Hạo mắt nhìn chính mình nâng lên tay trái, trầm mặc một lát sau mới lạnh lùng nói, lúc này ta cũng không phải là hồn lực toàn thắng thời kỳ, nhưng là thân thể toàn thắng thời kỳ. Sát lục chi vương, ngươi hẳn nghe nói qua nổ vòng a. Đại tu di chủ y một khi bắt hoàn cùng nổ, dù là giết không chết ngươi, ta cũng có thể một truy hủy toàn bộ sát lục chi đô. Ngươi nhất định phải náo cái cá chết lưới rách a. Nghe lời ấy, sát lục chi vương nhíu mày, không khỏi hồi tưởng lại năm đó gặp qua một vị khác Hạo Thiên Truy Thiên tại thi triển đại tu di chủ y cùng nổ vòng tình cảnh, loại kia có thể so với thần kỹ thực lực tăng lên, quả thật có đủ để hủy diệt sát lục chi đô uy lực. Nhưng đây là tại đối phương có xuất thủ cơ hội điều kiện tiên quyết, lại thế nào nổ vòng, 89 cấp Đường Hạo nhiều lắm là cũng liền so đồng dạng phong hào đấu la muốn cường đại, chỉ bằng chút thực lực ấy nghĩ tại chính mình ngay dưới mắt hủy diệt sát lục chi đô, cái này có khả năng a. Coi nhẹ cười một tiếng, sát lục chi vương từ vương tọa trên đứng người lên, sát khí lăng nhiên nói, Đường Hạo, hôm nay ta ngược lại muốn xem ngươi chết tại sát lục chi đô về sau, Hạo Thiên Tông có dám tới hay không tìm ta phiền phức. Mắt thấy trò chuyện thất bại, Hạ Lương dưới chân thứ tư hồn hoàn điên cuồng xoay tròn, hắn đem tay trái khoác lên Đường Hạo trên vai phải, nghiêm mặt nói, tiền bối, cùng lên đi. Ta cũng muốn nhìn xem chúng ta cưỡng chế võ hồn dung hợp kỹ năng cùng sát lục chi vương chống lại tới trình độ nào. Theo thứ tư hồn kỹ yêu nhãn nhiếp hồn phát động, đoạn thứ hai hiệu quả vong linh phụ thể phát động. Hạ Lương thân thể dần trở nên mờ đi, hắn toàn bộ người như là u linh đồng dạng tiến vào Đường Hạo thân thể. Hoàn thành linh hồn đoạt xá về sau, hắn khống chế Đường Hạo cưỡng ép phát động thứ bảy hồn kỹ Hạo Thiên chân thân cùng đại tu di chủ y bát hoàn cùng nổ Đường Hạo giống như là thổi phồng cầu đồng dạng thân thể không ngừng bành trướng biến lớn, cả người hắn phảng phất trở nên hoàn toàn thông thấu bắt đầu, dần hóa thành một cái cao tới 50 mét đỏ như máu thân ảnh đang lớn lên quá trình bên trong, một tầng lại một tầng màu tím đen cốt chất lân phiến bao trùm Đường Hạo toàn thân. Tại Đường Hạo hai tay cùng lồng ngực một chỗ, màu tím đen cốt chất lân phiến ngưng tụ thành nặng nề kiên cố giáp ngực cùng hộ thủ giáp, mà tại Đường Hạo đầu đồng dạng bao trùm một tầng màu tím đen cốt chất lân phiến ngưng tụ thành mũ giáp. Cũng liền tại những biến hóa này kết thúc một khắc, to lớn màu tím đen Hạo Thiên Truy xuất hiện ở trước ngực bị Đường Hạo tay phải nắm chặt, một cái đầu rồng mặt nạ từ hắn cái chán một chỗ phủ xuống đem trọn khuôn mặt bao trùm, chỉ có đỏ như máu hai mắt bại lộ bên ngoài. Trứng mắt đỏ như máu quang mang cùng ánh sáng màu đen dung hợp, đây là sát thần lĩnh vực cùng vong linh lĩnh vực dung hợp kỹ năng, tử thần lĩnh vực. Màu đỏ sậm tử thần lĩnh vực bao trùm phương viên ngàn mét chi địa, tại cái phạm vi này bên trong, tất cả bị nhận định là địch nhân mục tiêu, đều sẽ nhận tử thần chi quang chiếu xạ từ đó toàn thân khung xương cùng huyết nhục cấp tốc sụp đổ, mãi cho đến cả người hôi phiên diệt. Những cái kia ngồi tại sát lục tràng trên khán đài đọa lạc giả nhóm, đều không ngoại lệ, thân thể của bọn hắn đang bị tử thần chi quang cấp tốc ăn mòn giải thể, một chút đọa lạc giả tựa hồ phi thường hưởng thụ nhục thể bị tàn phá quá trình, một bên phát ra hưng phấn thét lên một bên hóa thành bụi bặm. Chỉ là một lần thời gian hô hấp không đến, sát lục tràng trên khán đài đọa lạc giả nhóm đã toàn bộ bị tiêu diệt, linh hồn của bọn hắn không có tiến vào luân hồi, mà là bị phong cấm tại vong linh lĩnh vực bên trong, vinh thế không được siêu sinh. Chính nhìn xem con dân bị trong nháy mắt phá hủy, sát lục chi vương nổi giận, cường thịnh sát khí từ trong cơ thể hắn toát ra đến, làm hắn nhìn về phía sát lục tràng lôi đài lúc, Hạ Lương cùng Đường Hạo đã hoàn thành cưỡng chế võ hồn dung hợp kỹ, uy trang, sở sản đủ ánh vào sát lục chi vương tầm mắt chính là một cái cao tới 100 mét cự nhân. Người khổng lồ này đỏ như máu thân thể hoàn toàn bị bao khỏa tại màu tím đen áo giáp bên trong, bao trùm toàn thân màu tím đen áo giáp, nhìn qua cực kỳ kiên cố nặng nề, phối hợp tia tạo hình kỳ lạ lại dẫn một tia bá khí mũ giáp, phảng phất là tu la luyện ngục bên trong đột nhiên đứng lên chiến thần, cho người ta một loại cường hãn, không chết, lại tràn ngập lực áp bách cảm giác. Nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện, màu tím đen áo giáp cự nhân tay cầm cán dài Hạo Thiên Truy, nhưng thật ra là cùng loa toàn thương dung hợp về sau lại bị một tầng màu tím đen cốt chất lân phiến bao trùm Tử Thần Chi Truy. Nguyên bản liền có được kinh khủng lực hủy diệt Tử Thần Chi Truy, tại đại tu di chủ y 14 vòng cùng nổ hiệu quả ra chỉ dưới, ẩn chứa đủ để hủy diệt một tòa đại sơn uy lực. Lúc này tay cầm Tử Thần Chi Truy uy trang sợ san đủ, mặc dù không kịp cùng Thiên Nhận Tuyết ba vị một thể võ hồn dung hợp kỹ, thế nhưng không phải uy trang Bích Lân Long Hoàng có khả năng bằng được. Uy trang sợ san đủ quyền khống chế trong tay Hạ Lương, nhưng Đường Hạo tồn tại nhất định ý thức, hắn cảm thụ được lúc này chính mình có lực lượng, không khỏi hồi tưởng lại đã từng đối mặt uy trang Bích Lân Long Hoàng lúc sợ hãi. Chương 141, uy trang sợ san đủ. Chuyện cho tới bây giờ, Đường Hạo chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện, cái này uy trang sợ san đủ tuyệt đối không nên tại Hạo Thiên Tông tòa thành xuất hiện trước mặt mới tốt, nếu không chính mình chính là hủy diệt toàn bộ Hạo Thiên Tông tội nhân. Ngay từ đầu đối mặt Hạ Lương cùng Đường Hạo, Sát Lục Chi Vương căn bản không đem hai người để vào mắt, có thể hắn tuyệt đối không nghĩ tới, hai người này còn có thể thi triển võ hồn dung hợp kỹ. Lúc này đứng ở trước mặt mình 100 mét màu tím đen áo giáp cự nhân, hắn thực lực có lẽ không bằng chính mình, nhưng này trôi thần truy nếu là dung hợp hai người hoàn hoàn, đó chính là đại tu di chủ y 14 vòng cùng nổ, một truy này uy lực muốn đem Sát Lục Chi Đô san thành bình địa căn bản không đáng kể. Mà chính mình có thể lập tức ngăn cản xảy ra chuyện như vậy a. Vừa nghĩ tới toàn bộ Sát Lục Chi Đô sẽ giống vừa rồi những cái kia đoạn lạc giả đồng dạng trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt, Sát Lục Chi Vương không khỏi có chút bối rối lên, nếu là mất đi Sát Lục Chi Đô che chở, vậy mình sớm muộn sẽ lộ ra nguyên hình, cuối cùng chỉ có thể bởi vì mất khống chế mà rơi cái thần hồn đều tán hạ trạng. Mắt nhìn xem uy trang sợ sạn nú đem Tử Thần Chi Truy giơ lên cao cao, Sát Lục Chi Vương lập tức hướng về phía trước rôi ra tay, sợ hãi nói, đợi chút nữa, ngươi muốn mở ra địa ngục lộ phải không? Ta hiện tại thỏa mãn ngươi. Nói, Sát Lục Chi Vương mắt thần hoàn chú ý chu vi, phát hiện đã không có đoạn lạc giả có thể coi như huyết tế. Hắn rất sợ giơ cao thần truy bỗng nhiên rơi xuống đem toàn bộ Sát Lục Chi Đô hủy diệt, dứt khoát liền dùng bén nhọn móng tay vạch phá cổ tay, định dùng máu của mình tới mở địa ngục lộ lối vào. Phía sau hai cánh mở ra, Sát Lục Chi Vương bay đến Sát Lục Tràng chính giữa võ đài vị trí, hắn ngừng treo tại uy trang sợ sạn núi bên hông phụ cận, sau đó mới đem ức chế tại cổ tay một chỗ máu đem thả ra. Theo huyết dịch đỏ thắm chiếu xuống Sát Lục Tràng chính giữa võ đài vị trí, một màn kỳ dị đột nhiên xuất hiện, đại lượng huyết dịch như là từng đầu đỏ như máu dòng suối nhỏ, từ chính giữa võ đài vị trí hướng chạy xung quanh bốn phương tám hướng. Lôi đài trên sàn nhà, không biết do cái gì thời điểm xuất hiện từng đạo lỗ khảm. Máu chảy rót vào trong đó, thời gian dần trôi qua hội tụ thành một cái to lớn đỏ như máu đồ án. Cái này đỏ như máu đồ án cùng lúc trước khắc vào Hạ Lương trong hai con ngươi ấn ký như lúc đồng dạng. Lơ lửng tại uy trang sở sạn đủ cái chán một chỗ hình thoi thủy tinh không gian bên trong, Hạ Lương cảm giác được một cỗ lực lượng dẫn dắt hắn, màu vàng sậm hai mắt đột nhiên chuyển biến làm màu đỏ, trong con mắt dần dần xuất hiện cái này đỏ như máu đồ án. Nên đồ án là một chủng loại giống như chim sinh vật, chỉ bất quá nhìn qua có chút kỳ quái, không hề giống phổ thông chim. Tinh thần hoảng hốt ở giữa, Hạ Lương phảng phất tại cái này đồ án đỏ như máu trông được đến hai chữ, tu la đây là cái gì? Ngay tại Hạ Lương trong lòng nghi ngờ thời điểm, hắn trong con mắt đỏ như máu đồ án phát sáng lên. Mà liên tại to lớn uy trang sở sạn đủ dưới chân, to lớn hồng sắc quang trụ phóng lên tận trời. Hết thảy chung quanh cảm giác đều trở nên bắt đầu mơ hồ. Chỉ có Sát Lục Chi Vương kia bởi vì thể nội HP hao tổn quá độ mà suy yếu cùng cắn răng nghiến lợi biểu lộ tại giữa bạch quang biến mất. Hạ Lương rốt cục nhớ lại, thời khắc đó khắc ở chính mình trong con mắt đỏ như máu đồ án, cũng không phải là hình chim hình, mà là biến mức. Chính mình nhìn thấy Tu La hai chữ, rất có thể cùng Sát Lục Chi Đô Tu La thần truyền thừa có quan hệ. Làm chung quanh tầm mắt cùng cảm giác đều khôi phục rõ ràng lúc, ánh vào Hạ Lương tầm mắt chính là một mảnh đỏ như máu cảnh tượng. Nơi này chính là địa ngục lộ a. Ánh mắt hướng quét mắt nhìn bốn phía mà qua, Hạ Lương phát hiện địa ngục lộ bên trong, khắp nơi đều bày biện ra một loại nhàn nhạt đỏ như máu, rất nhiều đường kính 5 mét hình tròn bình đài đứng vững, tại hình tròn dưới bình đài mặt là vạn trượng thâm nguyên. Càng xa địa phương, vạn trượng thâm nguyên biến thành một mảnh mênh mông vô bờ huyết chỉ. Trừ cái đó ra, một đầu độ rộng không đến nửa thước dài nhỏ đường nhỏ thông hướng trông không đến phương xa, đây chính là địa ngục lộ, Sát Lục Chi Đô khảo nghiệm chân chính. Vèo một tiếng, lúc này vẫn duy trì lấy uy trang sở sạn đủ trạng thái, Hạ Lương dứt khoát liền để loại trạng thái này mau chóng xông ra địa ngục lộ ở giữa uy trang sở sạn đủ phía sau màu tím đen hai cánh đại trường, 100 mét thân thể to lớn bỗng nhiên vọt tới trước, trong nháy mắt kích thích một trận cuồng phong đem chung quanh cột đá sân khấu các loại kiến trúc đều thổi ngã. Những cái kia đối diện bay tới màu máu đàn rơi vừa tiến vào tử thần lĩnh vực bao trùm trong phạm vi ngàn mét, lập tức nhận tử thần chi quang chiếu xạ hôi phi yên diệt. Cho dù là đột nhiên từ vách đá cửa hang bay ra ám kim ba đầu biên bức vương, cũng là trong khoảnh khắc tan rã giải thể đem ám kim ba đầu biên bức vương sau khi chết linh hồn phong cấm tại vong linh lĩnh vực về sau. Hạ Lương thao túng to lớn uy trang sở sạn đủ bay vào phía trước trong huyết trì, làm hắn từ trong ao máu sông ra lúc, uy trang sở sạn đủ trong tay đã nắm chặt một đầu lửa cùng độc song thuộc tính cự xà. Cự xà thân dài chừng 10 mét, nhưng cùng 100 mét uy trang sở sạn đủ so sánh, liền lộ ra cực kỳ thon nhỏ, bị nắm ở trong tay tựa như là một đầu khâu dẫn giống như bãi động thân rắn. Theo nguyên tắc miêu tả, đầu này cự xà tên là thập thủ liệt dương xà, chính là hồng hoang dị chủng, kỳ độc vô cùng, có được loài rắn bên trong nhất cường đại hòa độc. Hiện tại độc cô nhạn Bích Lân độc long võ hồn độc thuộc tính tiếp cận với cực hạn chi độc, có thể dung hợp các loại độc tố đối với nàng mà nói, thập thủ liệt dương xà hỏa độc có lẽ là một loại cơ duyên. Cực hạn hắc ám cùng băng năng lượng kết hợp, Hạ Lương đem uy trang sở sạn đủ tay cầm thập thủ liệt dương xà đóng băng bắt đầu tồn nhập như ý bảo trong túi đại khái qua một phút. Uy trang sở sạn đủ trạng thái giải trừ, Đường Hạo biến thành linh hồn về tới vong linh lĩnh vực bên trong. Hạ Lương một mình một người từ địa ngục lộ cửa ra vào bay ra, làm hắn lúc rơi xuống đất, thân thể quanh quẩn sát lục chi khí toàn bộ tụ hợp vào trong hai con ngươi, khiến cho hắn màu vàng sẫm song đồng biến thành đỏ như máu. Trong con mắt khắc ấn ra một cái biên bức hình dạng đỏ như máu đồ án. Tu La Nhãn, đây là bên ngoài phụ mắt xương cùng mắt nhìn xuyên tường nhận sát lục chi khí ảnh hưởng mà tiến hóa thành mới hình thái. Nói cách khác, bên ngoài phụ mắt xương cùng thấu thị lực còn có sát khí ba đã hợp lại là một, về sau chỉ cần phát động Tu La Nhãn, liền có thể tùy ý phát động trong đó nào đó một hạng năng lực. Trong con mắt ấn ký biến mất, đỏ như máu con mắt biến trở về màu đen, Hạ Lương làm một cái hít sâu, nương theo trọc khí từ hắn trong miệng chậm rãi phun ra, một cỗ huyết quang trong nháy mắt bao quát trăm mét chi địa, đây chính là năng lực mới lấy được sau hắn từ địa ngục lộ xông ra đến, sát thần lĩnh vực. Chương 142. Thiện ác thiên sứ. Chương 142. Thiện ác thiên sứ. Cùng vong linh lĩnh vực so sánh, trước mắt sát thần lĩnh vực tương đối yếu kém. Bất quá, sát thần lĩnh vực có thể cùng vong linh lĩnh vực kết hợp, khiến sát khí cùng tử khí giao hòa, làm cho sinh ra tử thần chi quang hiệu quả. Ngẩng đầu ngắm nhìn sáng sủa bầu trời, hô hấp lấy không khí mới mẻ, Hạ Lương căng cứng thân thể cùng tinh thần đều lối lỏng. Tại sát lục chi đô chờ đợi nửa năm, đối mặt qua các loại giết chóc, thể nghiệm qua các loại máu tanh chẳng diện, bây giờ đây hết thể cuối cùng kết thúc. Nếm thử điều động thể nội sát khí, Hạ Lương phát hiện chính mình vận dụng tự nhiên, mà lại tinh thần cũng không có nhận cái gì tà niệm ăn mòn. Theo nguyên tắc miêu tả, sát lục chi đô bị là sát thần thần niệm ô nhiễm qua, vì để phòng vạn nhất, vẫn là phải đến cung phụng điện tìm kiếm thiên đạo lưu, để hắn dùng thiên sứ thần lực hỗ trợ tịnh hóa một cái, để tránh cùng loại nguyên tắc đường thần tao ngộ phát sinh trên người mình. Từ ba màu trong giới chỉ lấy ra màu vàng kim lông vũ, Hạ Lương hướng phía võ hồn thành phương hướng bay đi. Mặc dù căn này màu vàng kim lông vũ tại sát lục chi đô không thể đưa đến chấn nhiếp sát lục chi vương hiệu quả, nhưng lại có thể vào lúc này giữ chức la bàn. Chỉ cần đi theo màu vàng kim lông vũ ẩn chứa thiên sứ khí tức phi hành, liền có thể đến võ hồn thành cung phụng điện chỗ vị trí. 10 ngày sau, võ hồn thành đi theo màu vàng kim lông vũ chỉ dẫn, Diệp Trường Sinh bay 10 ngày 10 đêm, rốt cục ở trước khi trời sáng đến cung phụng điện ngay tại chỗ võ hồn thành. Tại bên trong vũ hồn thành, rộn rộn ràng ràng trong đám người, phần lớn người đều mặc nhan sắc khác nhau đồng phục, bọn hắn đến từ khác biệt học viện, có lao sư cũng có học viên. Thấu thị lực phát động, một bên hướng phía cung phụng điện phương hướng bay đi, Hạ Lương cũng đang quan sát trên đường đụng phải mỗi một sở học viện học viên, cuối cùng phát hiện những học viên này xuất hiện tại võ hồn thành là vì tham gia tinh anh thi đấu tổng quyết tái. Theo nguyên tắc miêu tả, vì trên đường ám sát Đường Tam, giáo hoàng bị đồng quyết định lâm thời đem tinh anh thi đấu tổng quyết tái tổ chức địa điểm cải thành võ hồn thành. Hiện tại Đường Tam cùng Tiểu Vũ đều không có tham gia tinh anh thi đấu, nhưng không biết rõ vì cái gì, tinh anh thi đấu tổng quyết tái vẫn là ổn định ở võ hồn thành. Một đường bay đến, Hạ Lương thăm dò được lần này tinh anh thi đấu đã kết thúc. Thiên đấu hoàng gia học viện một đội phó đội trưởng Độc Cô Nhạn lấy 50 cấp 4 hồn lực mang theo Thiên đấu hoàng gia học viện một đội nhiều lần chiến thắng cương địch, cũng tại cùng Võ Hồn Điện chiến đội tranh đấu bên trong ngăn cơn sóng dữ, thành công đánh bại Võ Hồn Điện chiến đội đội trưởng Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na huynh muội Võ Hồn Dung học kỹ, thu hoạch được lần này tinh anh thi đấu tổng quyết tái quán quân. Hôm nay là tổng quyết tái kết thúc ngày thứ 3. Các đại học viện lão sư cùng các học sinh chính lục tục ly khai Võ Hồn thành, trở lại chính mình học viện chỗ thành thị. Bay thấp tại cung phụng điện ngoại vi một cái mắt, Hạ Lương hành tung lập tức bị cung phụng điện bên trong bảy đại cung phụng dùng tinh thần lực thấy rõ rõ ràng ràng. Cung phụng nhóm đều ngồi tại riêng phần mình bồ đoàn bên trên, thống nhất mặc áo bào màu vàng nóng. Phía sau từ Ngân Văn Tú lấy riêng phần mình võ hồn. Phía sau theo lên một cái đại ngạc ngư lão nhân, chính là Thiên Đạo Lưu thúc thúc, cũng là nhị cung phụng Kim Ngạc trưởng lão. Đại cung phụng, kia tiểu tử tới. Không nghĩ tới ngắn ngủi nửa năm, hắn vậy mà đã xông ra sát lục chi đô, làm chân huyền hồ. Nói cho đến đây, Kim Ngạc trưởng lão trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn không có từng tiến vào sát lục chi đô lịch luyện, liền có nghe thấy. Sát lục chi đô sát lục chàng bên trong 10 tồn một tử đấu, tỷ số thắng càng cao thì càng khó đụng phải có thể đạt tới ghép đôi điều kiện đối thủ. Rất nhiều thời điểm, những cái kia tại sát lục chi đô lịch luyện người tốn hao 10 năm thậm chí 20 năm đều không thể hoàn thành trăm phen thắng lợi, cũng không phải là năng lực không được, mà là tìm không thấy đối thủ. Cái này Hạ Lương trong vòng nửa năm hoàn thành trăm phen thắng lợi, tất nhiên là dùng thủ đoạn gì, nếu không tuyệt không có khả năng nhanh như vậy làm được. Đại cung phụng, ngài liền thật dự định để một ngoại nhân nên ngang tiến vào cung phụng điện a? Hàng Ma Đấu La đột nhiên nói. Không phải đâu. Thiên Đạo Lưu nhìn Hàng Ma Đấu La một chút, lão thất, chẳng lẽ lại ngươi nghĩ xuất thủ thăm dò một cái hắn a? Hàng Ma Đấu La không có vội vã đáp lời, hắn dùng tinh thần lực quan sát lấy đang từ cung phụng điện cửa ra vào đi tới Hạ Lương, suy nghĩ một lát trên mặt mới toát ra nụ cười âm hiểm. Nếu như đại cung phụng nhận lời, ta còn thực sự nghĩ thăm dò một cái hắn. Cũng đẹp mắt nhìn hắn phải trang giống ngài nói xuất sắc như vậy. Thiên Đạo Lưu mỉm cười, vậy ngươi liền thử một chút đi. Bất quá lao thất, ta đã nói trước, nếu là tại một tên tiểu bối trong tay ăn phải cái lô vốn, ngươi thế nhưng là sẽ trở thành chúng ta những này lao ra hỏa trò cười, thậm chí bị rêu cợt cả một đời. Ta ngược lại muốn xem hắn có bản lãnh gì để cho ta ăn thiệt thòi. Nói, Hàng Ma Đấu La thôi động hồn lực cao tới 96 cấp hồn lực phối hợp tinh thần lực phụ trợ, lập tức khóa chặt tại trên thân Hạ Lương. Mới vừa đi tới cung phụng điện cửa ra vào trước, Hạ Lương đột nhiên cảm giác được một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ tác dụng tại đỉnh đầu của mình, hắn lập tức nghĩ minh bạch, khẳng định là cung phụng điện đám kia cung phụng cố ý xuất thủ, nghĩ ở trước mặt mình lập uy. Từ đỉnh đầu rơi xuống lực lượng, tựa như một cây to lớn côn sắt chấn áp mà xuống, phóng thích ra kinh người khí võ hồn khí tức, rõ ràng không phải Thiên Đạo Lưu cố ý thăm dò. Tu La Nhãn phát động, Hạ Lương thấu thị lực phá vỡ phía trước trùng điệp công trình kiến trúc ngăn cản, hắn thấy được cung phụng điện bên trong Thiên Đạo Lưu thân ảnh. Trừ cái đó ra, còn có 6 người, bọn hắn cách chính tự tại bộ đoàn bên trên ngồi. Cùng lúc đó, bảy đại cung phụng nhóm cũng đều phát hiện có thị lực thăm dò, trong đó vị kia Kim Ngạc Đấu La lập tức phóng thích tinh thần lực che đậy. Thấu thị lực tầm mắt đột nhiên trở nên một mảnh hắc ám, Hạ Lương thu hồi thị lực, hắn nhìn thấy một cái có khắc Long Vân Côn đồ án bổ đoàn trước có ngồi một vị trắng hán, nên trên người thanh niên lực lượng chín cái hồn hoàn chất động, hiển nhiên là người này đối với mình làm áp lực. Theo nguyên tắc miêu tả, vị này trắng hán hẳn là có được bản Long Côn Võ Hồn Thiên Quân hoặc Hàng Ma Đấu La, mà làm dùng tại đỉnh đầu của mình to lớn côn sắt, chắc hẳn chính là bản Long Côn Võ Hồn chiếu rọi năng lượng thể. Mặc kệ là Thiên Quân Đấu La vẫn là Hàng Ma Đấu La, có thể xác định chính là giờ phút này dùng bản lòng côn võ hồn trấn áp mình người chỉ có 96 cấp hồn lực. Nếu như là vị kia cao tới 98 cấp hồn lực Kim Ngạc Đấu La, Hạ Lương sẽ còn cảm giác được một tia uy hiếp, nhưng chỉ có 96 cấp Phong Hào Đấu La tạo áp lực, hắn có tự tin có thể ứng phó. Lượng vàng một tử tăng hắc, hết thảy 6 cái hồn hoàn từ dưới chân phát lên, trong đó, cái thứ 6 màu đen hồn hoàn ở trên người Hạ Lương điên cuồng xoay tròn, thứ 6 hồn kỹ nghịch sinh tử sân thi đấu, phát động. Nương theo một sinh hổ rít gào vang lên, hoàn cảnh chung quanh bị bóng tối bao trùm. Một cái mọc ra đoạn lạc hai cánh màu đen cự hổ từ Hạ Lương đỉnh đầu độn không mà ra, cuồng bạo lôi điện màu đen từ hổ khu bên trong phóng thích, đem trấn áp Hạ Lương đỉnh đầu bản lòng côn đánh nát. Cùng lúc đó, màu đen cự hổ thả ra lôi điện thông qua bản lòng côn phản vệ, khiến cung phụng điện bên trong Hàng Ma Đấu La thân thể đột nhiên lâm vào tạm thời tê liệt trạng thái. Còn lại 6 vị cung phụng đều vô ý thức đem ánh mắt tụ vào trên người Hàng Ma Đấu La. "Lão thất, ngươi chuyện gì xảy ra?" Kim Ngạc Đấu La hỏi. "Nhị ca, cái này tiểu tử có chút đồ vật." Hàng Ma Đấu La dùng hồn lực mở ra thân thể tê liệt trạng thái, bởi vì vừa rồi phản vệ, hắn không chỉ có là thân thể, liền tinh thần lực cũng nhận xung kích, điều tức một lát mới hòa hoãn lại. Chương 142, Thiện Ác Thiên Sứ. Kia là Ám Ma Tà Thần Hổ. Người nói chuyện là Thiên Đạo Lưu. Tại tinh thần lực của hắn tầm mắt bên trong, Hạ Lương triệu hồi ra màu đen cự hổ, mọc ra đoạn lạc hai cánh, toàn thân trên dưới đều toát ra hắc ám lại tà ác khí tức, kia không phải là có được Tà Thần huyết mạch siêu cấp hồn thú, Ám Ma Tà Thần Hổ a. 6 vạn năm Ám Ma Tà Thần Hổ, không chỉ là thực lực cường đại, chiêu số quỷ dị, hắn trí tuệ cùng giáo hoạt trình độ càng là vượt qua nhân loại, tại tinh thần cấp độ, tất nhiên là đỉnh cấp tồn tại. Tuyệt đối không phải Hàng Ma Đấu La một người có thể ứng phó đột nhiên nhận Ám Ma Tà Thần Hổ thả ra Ám Ma Tà Lôi oanh kích, cũng khó trách Hàng Ma Đấu La sẽ xuất hiện bị phản phệ tình huống. Cái này Ám Ma Tà Lôi, thế nhưng là dung hợp lôi cùng hắc ám còn có tà ác ba loại nguyên tố thuộc tính, chính là Ám Ma Tà Thần Hổ tuyệt kỹ một trong. Thiên Đạo Lưu là lúc trước từ Hạ Lương trong miệng biết được những tin tức này, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Hạ Lương thứ 6 hồn kỹ vậy mà có thể đem đã từng giết chết 6 vạn năm Ám Ma Tà Thần Hổ triệu hoán đi ra phụ trợ chiến đấu. "Lão thất, đừng thăm dò. Cung phục điện bên ngoài cái kia màu đen cự hổ không phải ngươi có thể ứng phó được." Dò xét, ngươi sẽ phải thật mất mặt. Nghe được Thiên Đạo Lưu lên tiếng, Hàng Ma Đấu La không còn dám lô mãng, hắn dư cung phụng đấu la cũng đều nổi lòng tôn kính. Hải tử, vào đi. Nghe được Thiên Đạo Lưu thanh âm tại cung phụng điện bên trong tiếng vọng, Hạ Lương từ Ám Ma Tà Thần Hổ trên lưng nhảy xuống, hắn còn muốn đem cốt hóa sở sạ núi bộ trên người Ám Ma Tà Thần Hổ, nhìn xem uy trang Ám Ma Tà Thần Hổ sức chiến đấu như thế nào, lại không nghĩ rằng đối phương thăm dò im bặt mà dừng Ám Ma Tà Thần Hổ hóa thành quang mang tiêu tán đem 6 cái hồn hoàn thu hồi thể nội. Hạ Lương trực tiếp hướng cung phụng điện bên trong đi vào trong điện giữa đại sảnh, hắn ánh mắt hướng bảy cái bồ đoàn ngồi lấy cung phụng đấu la liếc nhìn một tuần, sau đó mới hướng đang đối mặt lấy bồ đoàn chắp tay nói, đại cung phụng ở nước định, ta tìm đến ngài. Ngồi tại bồ đoàn bên trên nam tử tóc vàng chính là Thiên Đạo Lưu, hắn hài lòng cười cười, hải tử, nửa năm không thấy, thực lực của ngươi lại có tiến triển, nhưng trên người ngươi tà khí tựa hồ trở nên càng ngày càng nặng. Thật sao? Ta làm sao không có phát hiện? Hạ Lương tìm hiểu một lần thân thể của mình. Đối ngươi mà nói, tà khí là bình thường nhất bất quá đồ vật, ngươi tự nhiên không phát hiện được, nhưng ở ngoài trong mắt người, ngươi nhìn đã hoàn toàn không giống như là người tốt. Từ vừa rồi ngươi cùng Hàng Ma Đấu La tinh thần đối kháng đến xem, ngươi thế giới tinh thần đã bị có thể so với thần thức tà niệm ô nhiễm, hải tử, theo tới đi. Ta trước mang ngươi đến Thiên Sứ Thần Thánh Địa tịnh hóa tà niệm. Vừa nói, Thiên Đạo Lưu lách mình đi vào Hạ Lương trước mặt, sau đó hai tay đặt sau lưng, chậm rãi bước đi hướng đại sảnh hậu đường. Hạ Lương đối còn lại 6 vị cung phụng thi tại cấp bậc lễ nghĩa mới đi theo Thiên Đạo Lưu đằng sau. Tựa hồ là sớm nhận được chỉ thị gì, Hàng Ma Đấu La đi ra cung phụng điện, hướng phía Thiên Đấu Thành phương hướng bay đi. Tiến vào hậu đường, Thiên Đạo Lưu mang theo Hạ Lương đi đến một cái dưới đất miệng. Hai người dọc theo bậc thang một mực hướng phía dưới đi. Trung quanh một mảnh đen như mực, bất quá tại Tu La Nhãn nhìn rõ dưới, hoàn cảnh trung quanh vẫn là rõ ràng bày biện ra tới. Thông hướng dưới mặt đất bậc thang, là một đầu hành lang đi trên hành lang, Hạ Lương không khỏi hồi tưởng lại Thiên Đấu Hoàng Cung Thái Tử Điện dưới mặt đất cái gian phòng kia mật thất. Đại cung phụng, ngài không phải muốn dẫn ta đến Thiên Sứ Thần Thánh Địa tịnh hóa tà niệm a? Hạ Lương thử thăm dò nói, nếu là Thiên Sứ Thần Thánh Địa, cái kia hẳn là ở vào mặt trời ánh sáng sung túc địa phương mới đúng. Tại sao lại thành lập tại âm u dưới nền đất? Thiên Đạo Lưu không có trả lời, phảng phất cái gì cũng nghe không đến, một mực dọc theo bậc thang hướng phía dưới đi. Tại sát lục chi đô trải qua vô số loại giết chóc, đối với nguy hiểm cảm giác sớm đã xâm nhập tùy não. Hạ Lương rất vui vẻ cảm giác đến không thích hợp, vừa đi, một bên tưởng tượng các loại khả năng. Hắn có thể xác định, cùng Thiên Nhận Tuyết có 3 vị một thể võ hồn dung hợp kỹ, Thiên Đạo Lưu không thể lại thương tổn tới mình, cũng không lý tới từ đối với mình làm loạn. Vậy cái này phần cảm giác nguy hiểm từ đâu mà đến? Chẳng lẽ lại Thiên Đạo Lưu muốn thôn vệ làm tà thần người thừa kế chính mình, để trợ hắn đột phá trăm cấp thành thần? Trong nguyên tắc tựa hồ cũng không có dạng này miêu tả. Nghĩ không minh bạch sự tình, Hạ Lương cũng không có ý định lại nghĩ, hắn ôm đã đến từ vậy thì yên ổn mà ở thôi tâm thái. Đi theo Thiên Đạo Lưu đi vào dưới nền đất không gian. Rất nhanh, một cái mang theo một cái cửa chính kiến trúc bày ra. Thấu thị lực phát động, Hạ Lương xuyên thấu qua kiến trúc vách tường ngăn cản, nhìn thấy trong kiến trúc tựa như giáo đường đồng dạng cảnh tượng. Tại kiến trúc bên trong, đứng vững vàng hai tôn cao tới 50 mét pho tượng thiên sứ. Bên trái pho tượng thiên sứ hiện ra là màu vàng kim, mà bên phải pho tượng thiên sứ thì là màu đen, nhìn rất giống ba vị một thể võ hồn dung hợp lúc, Thiên Nhận Tuyết biến thành lục dự thiên sứ cùng Đoạ Lạc thiên sứ. Làm Thấu thị lực nhìn thấy trong kiến trúc trưng bày pho tượng thiên sứ lúc, Hạ Lương mới có hơi tin tưởng Thiên Đạo Lưu mang chính mình đi vào dưới nền đất không gian, đúng là mượn nhờ Thiên Sứ Thần Thánh Địa giúp mình tịnh hóa tà niệm. Chỉ bất quá ấn nguyên tắc nói, Thiên Sứ Thần cùng mặt trời có quan hệ, có thể điều động một tia Thái Dương chân hỏa chi lực. Nếu như muốn thành lập thánh địa, không nên lựa chọn mặt trời ánh sáng cường liệt nhất hay là vùng đất thần thánh nhất sao? đem thiên sứ thần thánh địa thành lập tại âm u dưới nền đất, thật sự là làm cho người không thể tưởng tượng đi vào kiến trúc cửa ra vào trước, thiên đạo lưu đem tự thân thiên sứ thần lực rót vào cửa ra vào trước trưng bày một tôn cỡ nhỏ pho tượng thiên sứ bên trong. Răng rắc một tiếng, kiến trúc cửa bị mở ra, thiên đạo lưu đi vào. Hạ Lương theo sát phía sau, một bước vào trong kiến trúc, đập vào mi mắt là vừa rồi thấu thị lực quan sát được hai tôn pho tượng thiên sứ. Màu đen cùng màu vàng kim pho tượng thiên sứ ở giữa, trưng bày một chương giường đá. Dưới giường đá mặt có một cái pháp trận hai bên theo thứ tự là màu đen cùng màu vàng kim, đối ứng tả hữu hai tôn pho tượng thiên sứ sắp điệu. Nơi này là cung phụng điện hạch tâm, cũng là cung phụng thiên sứ thần thánh điện. Hai tử, ngồi ở kia cái giường đá lên đi. Hai bên trái phải thiện ác thiên sứ sẽ tự động phóng xuất ra thần lực, đem pha tạp ở trên thân thể ngươi cùng thế giới tinh thần chúng ta đọc tịnh hóa hoặc thôn phệ. Thiên đạo lưu đối pháp trận trong giường đá làm ra một cái dấu tay xin mời. Hạ Lương nhẹ gật đầu, sau đó hướng giường đá đi đến, hắn xem lấy nguyên tắc miêu tả, đại khái đoán ra nơi này hẳn là kết nối lấy cung phụng điện bên ngoài kia tôn tay cầm trường kiếm thiên sứ thần pho tượng. Theo nguyên tắc miêu tả, Thiên Nhận Tuyết nhất định phải tại kia tôn thiên sứ thần pho tượng trước mặt quỳ lạy thời gian nhất định, mới có tư cách mở ra thiên sứ thần khảo hạch. Nhà này kiến trúc đã có thần lực trèo trống, kia tất nhiên cùng thiên sứ thần pho tượng liên kết, nếu không thần lực từ đâu mà đến? Cẩn thận nghiêm túc bước vào pháp trận trong, đi vào pháp trận trong gương trên giường đá ngồi xếp bằng xong, Hạ Lương nhìn về phía đứng tại cửa ra vào Thiên Đạo Lưu, đại cung phụng, tiếp xuống, ta nên làm như thế nào? Cùng thường ngày đồng dạng tiến hành minh tưởng là đủ. Tại minh tưởng quá trình bên trong, nào tà niệm đối ngươi hữu dụng, nào tà niệm nguy hại ngươi, đều sẽ bị hai bên trái phải thiện ác thiên sứ phân biệt. Về phần muốn minh tưởng bao lâu, cần xem ngươi tạo hóa. Hai tử, tha thứ ta không thể cùng ngươi, cáo từ trước. Nói, Thiên Đạo Lưu thân ảnh lặng yên biến mất. Kiến trúc cửa chính tự động đóng bên trên. Trong kiến trúc, chỉ còn Hạ Lương một người. Chương 143. La sát thần niệm ăn mòn. Chương 143, La sát thần niệm ăn mòn. Thiện ác thiên sứ. Hạ Lương mắt nhìn bên trái màu vàng kim pho tượng thiên sứ, lại nhìn một chút phía bên phải màu đen pho tượng thiên sứ. Nguyên tắc đối thiên sứ thần truyền thừa kịch bản miêu tả không phải rất cẩn thận, hắn không cách nào từ nguyên tắc suy đoán ra nhà này trong kiến trúc thiện ác thiên sứ có gì chỗ huyền diệu. Bất quá, vì để tránh cho nhận trong sát lục chi đô pha tạp la sát thần niệm ô nhiễm, lúc này lúc vẫn là tịnh hóa tà niệm cho thỏa đáng. Nhắm mắt lại, Hạ Lương không còn cân nhắc nhiều như vậy, rất mau tiến vào chiều sâu minh tưởng trạng thái. Tịnh hóa có hại tà niệm nhất định phải nhanh kết thúc mới được, bởi vì còn sót lại thời gian mấy tháng, còn muốn dùng để thu hoạch đệ thất hồn hoàn, để hoàn thành tà ác thần hạng thứ nhất khảo hạch 4. Mấy ngày sau đấu la đại lục phía bắc, nào đó phiến đất hoang trung ương, là một cái trấn nhỏ. Toàn này tiểu trấn là sát lục chi đô lối vào. Nửa năm trước, Hạ Lương đem tiểu trấn tiểu quán phá hủy, hiện nay tiểu quán đã một lần nữa xây xong, nghiệp vụ khôi phục bình thường. Trong tiểu quán, ngồi đầy 3/5 khách nhân. Ngay tại những khách nhân trong tiếng trò chuyện, một vị người khoác hắc y lý tráng hán mang theo một tên màu lam trang phục người trẻ tuổi đi vào tiểu quán. Tìm cái nơi hẻo lánh chỗ ngồi xuống, tráng hán hướng nhân viên phục vụ điểm hai chén huyết tinh mã lệ. Theo tráng hán yêu cầu, màu lam trang phục người trẻ tuổi uống xong một chén huyết tinh mã lệ, thu được tiến vào sát lục chi đô tư cách. Nhân viên phục vụ mở ra quầy bà phía dưới hành lang. Hướng tráng hán từ biệt về sau, màu lam trang phục người trẻ tuổi nhảy vào hành lang, hướng phía sát lục chi đô chỗ vị trí đi đến. Thiên sinh, ngài cũng uống huyết tinh mã lệ, đã có được tiến vào sát lục chi đô tư cách, làm sao không cùng theo đi vào đâu? Nhân viên phục vụ nhìn xem tráng hán hỏi. Tráng hán không có trả lời, chỉ là chừng nhân viên phục vụ một chút, sau đó quay người ly khai tử quán. Hắn gọi Đường Thiếu, là Hạo Thiên Tông đương nhiệm tông chủ, bởi vì lâm thời rời núi đã bị các vị trưởng lao chỉ trích, lại thế nào khả năng bỏ mặc toàn bộ Hạo Thiên Tông không để ý mà tiến vào sát lục chi đô. Vừa rồi nhảy vào hành lang màu lam trang phục người trẻ tuổi là Đường Khiếu chất tử Đường Tam. Chuyến này đi vào tiểu trấn thu hoạch tiến vào sát lục chi đô tư cách, cũng chính là chất tử Đường Tam khẩn cầu đi ra tử quán, ngắm nhìn bầu trời kia hiện ra là màu tím nguyên lượng. Trong mắt Đường Khiếu đột nhiên toát ra lo lắng thần sắc. Hắn có chút hối hận đáp ứng Đường Tam yêu cầu như vậy, dù sao mình không giống đệ đệ Đường Hạo giống nhau là sát thần, có được tự do ra vào sát lục chi đô tư cách. Nếu như Đường Tam tại sát lục chi đô gặp bất trắc, vậy mình chẳng phải là gián tiếp hủy đệ đệ cùng A Ngân lưu tại thế gian này huyết mạch duy nhất à? Hạo đệ, A Ngân, các ngươi trên trời có linh thiêng, nhất định phải phù hộ tiểu Tam. Nhìn trời thì thào một câu, Đường Khiếu ly khai tiểu trấn, hướng phía Hạo Thiên Tông phương hướng chạy trở về. Hắn từ Đường Hạo kia biết được sát lục chi đô chủ nhân sát lục chi vương cũng không phải là thủ tín người. Đường Tam tiến vào sát lục chi đô về sau, dù là đánh thắng trăm phen thắng lợi thu hoạch được mở ra địa ngục lộ tư cách, sát lục chi vương cũng không nhất định sẽ theo quy củ làm việc. Cũng may sát lục chi vương không biết rõ Đường Hạo đã chết, Đường Khiếu chỉ hy vọng Đường Tam Hạo Thiên truy võ hồn cùng sát thần Đường Hạo chi tử thân phận có thể để cho sát lục chi vương có chỗ kiêng kỵ, dạng này liền có thể toại nguyện mở ra cũng xông ra địa ngục lộ, trở lại Hạo Thiên Tông. Về phần trong sát lục chi đô, Đường Tam như thế nào tự vệ cùng vượt cấp chiến thắng cường địch, Đường Khiếu thật không có quá lo lắng, bởi vì tại trong nửa năm này, hắn là Đường Tam chế tạo rất nhiều đỉnh tiêm ám khí. Trong sát lục chi đô hồn sư không cách nào sử dụng hồn kỹ, đơn giản chính là ám khí người sử dụng thiên đường đi ra hành lang về sau, Đường Tam tại một mảnh huyết sắc hoang địa trên đi thẳng 2000 mét lộ trình, lúc này mới đi đến sát lục chi đô thành cửa ra vào trước. Nơi này chính là sát lục chi đô a. Nhìn chăm chú lên sát lục chi đô thành cửa ra vào treo trên cao bảng hiệu, Đường Tam trong mắt lộ ra một tia thương cảm. Ba ba, nơi này chính là ngài từng trải qua luyện địa phương. Các loại giống như ngài trở thành một đời sát thần cũng thu hoạch được sát thần lĩnh vực về sau, ta nhất định sẽ là ngài báo thủ. Xem lấy phụ thân bị Hạ Lương áp chế cốt dương hôi hình tượng, Đường Tam thống khổ nhắm mắt lại, điều chỉnh tốt cảm xúc về sau, hắn bắt đầu kiểm tra bên hông mình cuộn lại đai lưng hồn đạo khí đầu này. Đai lưng hồn đạo khí tên là 20 cầu minh nguyện dạng, bên trong điểm có 24 cái tổn chữ không gian, trước mắt tổn phóng vô số đường môn ám khí cùng chế tác đường môn ám khí nguyên vật liệu. Từ khi bị cô Đường Nguyệt Hoa đưa đến Hạo Thiên Tông về sau, Đường Tam liền một mực lưu tại Hạo Thiên Tông đi theo đại bá Đường Khiếu tu luyện, cho đến ngày nay, nửa năm đã qua. Bởi vì Hạo Thiên truy nguyên nhân, lại thêm song sinh võ hồn thiên phú, Hạo Thiên Tông trưởng lão nhóm cho phép Đường Tam nhận tổ quy tông. Bất quá, Đường Tam không có vội vã tu luyện Hạo Thiên truy, mà là tuân theo Đường Khiếu dặn dò, trước tiên đem Lam Ngân Thảo võ hồn tu luyện tới chín hoàn phong hào đấu la cảnh giới. Thời gian nửa năm đi qua, 15 tuổi Đường Tam đã vì Lam Ngân Thảo võ hồn kèm theo thứ tư hồn hoàn, hắn hồn lực cũng đã tăng lên tới 40 cấp 2. Từ Đường Khiếu giảng thuật bên trong, Đường Tam biết được phụ thân Đường Hạo trải qua hết thảy. Nghe nói tại sát lục chi đô lịch luyện thời điểm, chính mình phụ thân còn không có đột phá 70 cấp hồn lực bình cảnh, tính không lên cường giả chân chính. Nhưng bởi vì trong sát lục chi đô hồn sư không cách nào sử dụng hồn kỹ hạn chế, phụ thân bằng vào Hạo Thiên Tông Hạo Thiên Cựu Tuyệt cùng Loạn Phi Phong chủ y pháp nhiều lần vượt cấp đánh giết cường địch, cuối cùng thu hoạch được sát lục chi đô sát lục chẳng trăm phen thắng lợi, toại nguyện xông ra địa ngục lộ cũng đạt được sát thần danh xưng còn có sát thần lĩnh vực. Lấy phụ thân làm tham khảo, Đường Tam cảm thấy mình chỉ dựa vào 40 cấp 2 hồn lực đồng dạng có thể tại sát lục chi đô sát lục chẳng thu hoạch được bách thắng, tự tin của hắn bắt nguồn từ người mang đông đảo đường môn ám khí. Nhận tổ quy tông về sau, Đường Tam phát hiện Hạo Thiên Tông đệ tử vậy mà tất cả đều như chính mình đồng dạng am hiểu rèn đúc. Về sau hắn mới từ Đường Khiếu trong miệng biết được, nguyên lai mình phụ thân là đại lục ba đại thần tượng một trong, để Đường Tam cảm thấy kinh ngạc chính là, Hạo Thiên Tông đệ tử không chỉ có am hiểu rèn đúc, cũng đều là thợ rèn giới người nổi bật. Trong đó, đại bá của hắn Đường Khiếu chính là gần với thần tượng thợ rèn tông sư, năm vị trưởng lão cũng đều có được vượt qua thường nhân rèn đúc năng lực, bọn hắn làm phong hào đấu la, đối Hạo Thiên truy vận dụng sớm đã xuất thần nhập hóa. Bằng vào Loạn Phi Phong chủ y pháp kết hợp cao siêu kỹ thuật rèn nghệ, đại bá cùng năm vị trưởng lão nhóm tại rèn đúc phương diện không kém chút nào thần tượng. Đường Tam biết rõ bằng vào lực lượng của mình căn bản là không có cách là phụ thân báo thủ. Cân nhắc phía dưới, hắn quyết định đem đường môn đại bộ phận ám khí bên sản xuất pháp cống hiến cho đại bá Đường Khiếu. Đường Khiếu tổ chức hội nghị, cũng đạt được năm vị trưởng lão cho phép, lấy Hạo Thiên Tông tại thợ rèn giới nội tình đại lực chế tác các loại đường môn ám khí dùng cho trang bị Hạo Thiên Tông. Có đỉnh cấp rèn đúc vật liệu cùng tốt nhất kỹ thuật rèn đúc, Đường Tam cũng thoại nguyện đạt được không ít như là Khổng Tức Linh, Diêm Vương Thiếp những này xếp hạng 10 vị trí đầu cường đại ám khí. Trải qua gia cắt thần nỏ cùng Diêm Vương Thiếp chế tác nguyên lý kết hợp, Đường Tam nghiên cứu ra bổ sung kịch độc năng lực thăng cấp bản gia cắt thần nỏ. Rất có độc tính cùng lực xuyên thấu thăng cấp bản gia cắt thần nỏ, tuyệt đối được xưng tụng là lợi khí giết người. Bằng vào tử cực ma đồng sức quan sát phối hợp, thăng cấp bản gia cắt thần nỏ có thể lấy cực kỳ xảo trá góc độ bắn ra, cho dù là một tên hồn đấu la cường giả, tại trong sát lục chi đô không cách nào sử dụng hồn kỹ phòng ngự, kết quả cũng chỉ có một con đường chết. Mà so thăng cấp bản gia cắt thần nỏ càng cường đại đường môn ám khí Khổng Tức Linh, đủ để làm được phạm vi lớn bắn giết, hoàn toàn có thể ứng đối sát lục chi đô sát lục chàng bên trong mỗi một trận tử đấu. Chương 143, La sát thần niệm ăn mòn 2. Kiểm tra xong nhị thập tứ kiểu minh nguyệt dạ bên trong cất giữ các loại đường môn ám khí, xác nhận không sai về sau, Đường Tam trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết chi sắc. Từ khi phụ thân bị sát hại, trong lòng của hắn cũng chỉ có một tưởng niệm, đó chính là trở nên cường đại. Mà nên phải biết Tiểu Vũ là 10 vạn năm hồn thú về sau, phần này truy cầu cường đại quyết tâm liền càng thêm mãnh liệt. Chỉ có trở nên cường đại mới có thể tại vô số hồn sư cường giả vây quét hạ bảo trụ Tiểu Vũ, cũng chỉ có trở nên cường đại mới có thể tự tay vì mình phụ thân Đường Hạ báo thủ. Tiểu Vũ còn có Hạ Lương cùng Độc Cô Bác, ba người này là để Đường Tam khát vọng lực lượng nguồn suối, vì bảo vệ tốt Tiểu Vũ, vì giết chết Hạ Lương cùng Độc Cô Bác, nhất định phải thu hoạch được lực lượng cường đại. Hồi tưởng lại dĩ vãng đủ loại, Đường Tam trong mắt thương cảm lập tức biến thành căm hận, hắn một mực tin chắc luôn có một ngày chính mình sẽ để cho Độc Cô Bác cùng Hạ Lương chết không có chỗ chôn. Xoa xoa khóe mắt nước mắt, Đường Tam dứt khoát đi hướng sát lục chi đô thành cửa ra vào. Hắn đã không có gì tốt do dự, tiến vào sát lục chi đô về sau, hoặc là chết, hoặc là thu hoạch được lực lượng cường đại quay về Hạo Thiên Tông bốn. Võ Hồn Thành, cung phụng điện lòng đất 100 mét dưới, có một tòa cao tới 100 mét kiến trúc. Trong kiến trúc là rộng rãi giáo đường bố trí, bên trong trưng bày 2 tôn pho tượng thiên sứ. Theo Thiên Đạo Lưu nói, ở vào bên trái màu vàng kim pho tượng thiên sứ đại biểu cho thiện ý chính là thiên sứ quang minh một mặt, mà phía bên phải màu đen pho tượng thiên sứ thì là thiên sứ hắc ám một mặt, đại biểu cho ác ý ngàn năm trước, đời thứ nhất thiên sứ thần dùng thần thánh kiếm lưỡi đao chặt đứt hắc ám, tà ma, còn có tật bệnh các loại. Là chướng khí mù mịt đại lục nên đón quang minh đạt được thế nhân tín ngưỡng chi lực về sau, đời thứ nhất thiên sứ thần trở thành đúng nghĩa thần linh, từ đây phi thăng thần giới. Thiên gia là thiên sứ thần phi thăng thần giới sau lưu lại truyền thừa, mà nhà này trong kiến trúc trưng bày thiện ác thiên sứ, cùng cung phụng điện bên ngoài mở ra thiên sứ thần khảo hạch thiên sứ thần tượng liên kết, ẩn chứa một tia thiên sứ thần lực, có thể phân biệt cùng tịnh hóa hắc ám, tà ma hết thể ảnh hưởng trái chiều. Ngay tại thiện ác pho tượng thiên sứ ở giữa trên giường đá, Hạ Lương nhắm mắt ngồi xếp bằng, trải qua 3 mỗi ngày làm thần lực tịnh hóa, hắn có thể cảm giác được trên tinh thần một tầng ô uế bị thanh trừ, thế giới tinh thần sắc điệu trở nên sáng tỏ rất nhiều. Cũng nhiều thua thiệt như thế, Hạ Lương mới xác nhận Thiên Đạo Lưu nói đều là nói thật. Chính mình thế giới tinh thần hoàn toàn chính xác lây dính có thể so với thần thức đồng dạng tà niệm, người bình thường chẳng những không thể nhận ra cảm giác, thậm chí còn có thể nhận tà niệm phản vệ dẫn đến tính tình đại biến. Những này tà niệm hẳn là từ sát lục chi đô mang ra. Theo nguyên tắc miêu tả, sát lục chi đô vốn là tu la thần chuyển thừa chi địa, lại pha tạp la sát thần thần niệm. Tu la thần cùng la sát thần, cả hai đều là mặt trái thần chỉ, cùng ta ác móc đối. Chỉ bất quá Tu La thần thuộc về tà đến phát chính một loại kia, mà La Sát thần thì thuộc về cực đoan tà ác. Nếu như tùy ý La Sát thần niệm ăn mòn thế giới tinh thần, Hạ Lương có thể khẳng định trong nguyên tắc đường thần chính là mình tương lai hạ trạng, bởi vì đường thần cùng mình đều có tà ác thần chỉ truyền nhận ở trên người, rất dễ dàng nhận cùng là tà ác thần chỉ tà niệm ảnh hưởng. Cũng may Thiên Đạo Lưu thể nội thiên sứ thần lực có chỗ phát giác, lúc này mới phòng ngừa đi đến đường thần đường nghiêng. Lúc này, một sợi màu tím đen khí tức từ Hạ Lương thể nội toát ra đến, chậm chậm thăng hướng bầu trời. Ngay sau đó, những cái kia hội tụ trên không trung màu tím đen khí tức tạo thành một trường tà ác lại giữ tợn sắc mặt, bén nhọn chói hai tiếng cười gian tử trong kiến trúc vang lên. Cùng lúc đó, Hạ Lương nhận lấy trên bầu trời tà ác chi mặt tác chế, ngạt thở cảm giác rồi nhưng mà sinh. Trước này tà ác chi mặt cũng không phải là hắn tà ác thần bản nguyên, mà là nhuộm dần tại hắn thế giới tinh thần bên trong La Sát thần niệm. Bị thiên sứ thần lực tịnh hóa ba ngày, La Sát thần niệm lúc này mới hoàn toàn bị bước đi ra. Tiếp nối là, chỉ dựa vào mang theo một tia thiên sứ thần lực hai tôn pho tượng thiên sứ còn không cách nào đem La Sát thần niệm triệt để trừ tận gốc. Bên trái màu vàng kim pho tượng thiên sứ làm quang minh biểu tượng, nó cho dù không pháp tịnh hóa La Sát thần niệm, cũng không về phần phản thụ hắn hại. Phía bên phải màu đen pho tượng thiên sứ liền không đồng dạng, nó đại biểu cho ác ý cùng mặt trái, nhận được La Sát thần niệm phản vệ về sau, phản phất bị đoạt xá, đột nhiên rung động một cái. Tùy theo mà đến là bén nhọn tiếng cười chói tai từ Hắc Tiên làm trong pho tượng truyền ra, Hạ Lương chỉ cảm thấy kia từng đợt tiếng cười đem đầu óc của mình chấn động đến phát đau nhức. Mặc dù người mang tà ác thần cửu khảo, nhưng liền hạng thứ nhất khảo hạch đều không hoàn thành, ý vị này cùng tà ác thần lực tương tác là không. Trông cậy vào tà ác thần ra tay giúp đỡ tiêu trừ La Sát thần niệm là không thể thực hiện được, Hạ Lương chỉ có thể ở vô cùng mãnh liệt ngạt thở cảm giác bên trong, một mình cùng La Sát thần niệm tiến hành đối kháng. Từng tại sát lục chi đô thôn vệ đám vong linh, nhận La Sát thần niệm ảnh hưởng hóa thành từng cái lệ quỷ, bọn chúng không ngừng tại Hạ Lương thế giới tinh thần bên trong điên cuồng tán loạn, phát ra từng đợt rên rỉ. Hạ Lương phát hiện, mặc dù đã phát động thứ tư hồn kỹ yêu nhãn nhiếp hồn cùng tu La nhãn tăng cường tinh thần lực, vậy mà cũng không cách nào hoàn toàn đem bọn này lệ quỷ tiêu diệt. Tại thế giới tinh thần bên trong, thành quần kết đội lệ quỷ dương nhanh múa đuốt, bọn chúng giữ tợn sắc mặt, điên cuồng thét lên, đều tàn phá lấy thế giới tinh thần, làm cho dần dần đứng trước sụp đổ. A a a a, Hạ Lương hai tay ôm đầu, tu La nhãn trung lưu lộ ra tinh hồng huyết quang, hắn nhận La Sát thần niệm càng thấu triệt tan mòn, nhịn không được kêu lên thảm thiết. Lúc trước hỗ trợ thôn vệ tà niệm Hắc Thiên làm pho tượng bị La Sát thần niệm trưởng khống về sau, bắt đầu dẫn đạo tà niệm. Hạ Lương chỉ cảm thấy suy nghĩ của mình càng thêm không bị khống chế, trong lòng nổi giận, tham lam cùng sắc dục, tất cả cùng mặt trái có liên quan cảm xúc đều dần dần trở nên mãnh liệt. Từ linh khô lâu võ hồn phong thích, Hạ Lương từ trên giường đá đứng người lên, cả người hắn bị cao tới 50 mét cốt hóa sở sạn đủ cự nhân bao phủ ở bên trong, ý đồ ngăn cách Hắc Thiên làm pho tượng dẫn đạo tà niệm hiệu quả. Cùng lúc đó, Hạ Lương dùng ý niệm thao túng cốt hóa sở sạn đủ cự nhân hướng lên trời không trung vẻ mặt hóa La Sát thần niệm oanh ra một quyền. Tiếc nối là, La Sát thần niệm chẳng những không có bị đánh nát, ngược lại trở nên càng thêm phách lối, không ngừng phát ra bén nhọn chói tai tiếng cười gian. Cũng không biết rõ cùng La Sát thần niệm đối kháng kéo dài bao lâu, Hạ Lương tinh thần lực cùng hồn lực đã tiêu hao hầu như không còn, là một tên 70 cấp chuẩn hồn thánh, hắn căn bản là không có cách chiến thắng La Sát thần niệm. Cốt hóa sở sạn đủ cự nhân biến mất, Hạ Lương quỳ rạp xuống trên giường đá, hắn đã bị trong lòng các loại tà niệm chi phối, cả người đều trở nên không bình thường. Cũng tại lúc này, kiến trúc cửa lớn bị mở ra. Một thân ảnh từ cửa ra vào đi tới về sau, kiến trúc cửa lớn bị đóng lại. Có thứ tư hồn kỹ yêu nhãn nhiếp hồn tinh thần lực tăng phúc, Hạ Lương còn có thể giữ lại vẻ thanh tỉnh, hắn ngẩng đầu nhìn về phía vừa đi vào tới thân ảnh, trong mắt lập tức hiện lên một vòng vẻ nghi hoặc. Nếu như lúc này đi tới thân ảnh là đỏ như máu cựu đầu biên bức vương, như vậy chính mình tất nhiên sẽ là kế tiếp đường thần. May mắn là đi tới thân ảnh là Thiên Nhận Tuyết. Vì cái gì Thiên Nhận Tuyết lại đột nhiên xuất hiện tại nhà này dưới mặt đất trong kiến trúc? Chẳng lẽ lại là nhận La Sát thần niệm ảnh hưởng xuất hiện ảo giác? Ngay tại Hạ Lương vì thế cảm thấy nghi ngờ thời điểm, trong lòng của hắn tà niệm lại một lần nữa bị Hắc Thiên làm pho tượng dẫn đạo ra, mà xuất hiện tại hắn mắt nhìn xuyên tường bên trong Thiên Nhận Tuyết đã là hư đỏ không che được thể tư thái.